Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ nói, Hàn Lam Châm chính là thủy thuộc tính linh kiếm, mà Tinh Lam Tinh Thiết chính là thủy thuộc tính tinh thiết. Càng nghĩ càng có khả năng, nói như vậy người khác cầu còn không được năm nguyên linh kiếm, mình bây giờ liền đã có. Thế nào, Phương sư đệ đối ngũ nguyên linh kiếm quyết cảm thấy hứng thú? Vương Bảo Bảo ngắm hắn một chút, mỉm cười, đừng nói là ngươi, cơ hồ tất cả tạp dịch đang chọn kiếm quyết lúc, đều đối kiếm quyết này tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi nói vì sao? Phương Vân lắc đầu, chờ đợi đối phương trả lời. Ngươi biết linh căn sao? Vương Bảo Bảo cười hắc hắc. Phương Vân nhãn tỉnh sáng lên, chăm chú nhìn hắn, hô hấp cũng có chút gấp rút. Hắn không có bị tuyển vào nội môn, trở thành tu tiên đệ tử, nguyên nhân căn bản nhất chính là không có linh căn, hắn nằm mộng cũng nhớ để cho mình mọc ra linh căn đến, nghe tới Vương Bảo Bảo đề cập linh căn hai chữ, sao không để hắn khẩn trương. Chương 27, Tu Ma Kiếm Quyết. Vuốt vuốt thịt hồ hồ mũi, Vương Bảo Bảo khẽ môi nết lên ý cười, không nhanh không chậm nói, ta tại tông môn lâu như vậy, nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng là hiểu rõ linh căn là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật linh căn chính là một loại có thể thu nạp linh khí tiên thiên tư chất, chia làm ngũ hành linh căn, biến dị linh căn cùng ngụy linh căn. Phương Vân nhìn chằm chằm hắn, hô hấp dồn dập rất nhiều, sợ bỏ qua một chữ. Uy, đừng khẩn trương như vậy, buông lòng chút, như thế nhìn chằm chằm ta cũng đi theo khẩn trương. Vương Bảo Bảo vỗ vỗ hắn đầu vai. Phương Vân lúc này mới phát giác mình thất thố, vội vàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, thanh tâm tình khẩn trương bình phục lại. Trong lòng không khỏi nói thầm, mình hay là tuổi còn rất trẻ, đụng phải ân cần sự tình liền dễ dàng thất thố, xem ra còn phải học được trầm ổn một chút ta. Vương Bảo Bảo cười hắc hắc, không có việc gì, ta lần đầu tiên nghe được linh căn sự tình, ta cũng khẩn trương a. Lúc ấy từng đợt mắc tiểu, so ngươi còn không chịu nổi đâu. Ha ha, ha ha. Phương Vân cười cười, làm thủ thế, thúc giục hắn tiếp tục hướng xuống giảng. A, ngươi thế mà nhớ được nhắc nhở ta hướng xuống giảng, bằng không ta kể chuyện xưa lại đi trễ. Vương Bảo Bảo chớp chớp mắt nhỏ, cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ, tiếp tục nói, mới vừa nói đến linh căn chính là một loại có thể thu nạp linh khí tiên thiên tư chất, chủ yếu chia làm ngũ hành linh căn, biến dị linh căn cùng ngụy linh căn. Cho nên người có linh căn thu nạp linh khí tiên thiên tư chất so với người bình thường muốn tốt, lại càng dễ cảm xúc đến linh khí trung quanh, bọn hắn tu luyện lên tiên pháp đến làm ít công to. Tỷ như kim linh căn, chính là tu luyện kim thuộc tính công pháp hiệu suất cao hơn, kim thuộc tính uy lực pháp thuật càng lớn. Kim một thủy hỏa thổ vì ngũ hành, cái này năm loại linh căn cũng liền gọi là ngũ hành linh căn. Biến dị linh căn chính là từ ngũ hành biến hóa mà đến, tỷ như lôi linh căn chính là nước hắc hỏa linh căn biến dị về sau hình thành. Về phần ngụy linh căn, hắc hắc, kia liền theo chúng ta người bình thường lớn có quan hệ. Hắn chóp cha chóp che miệng, mặt mày hớn hở mà nói, chúng ta tạp dịch không phải chỉ có thể tu luyện võ đạo à, lúc đạt tới võ đồ cấp 5 lúc, quanh thân khí huyết trở nên tràn đầy, lúc này liền có thể mời tông môn trưởng lao cho chúng ta trong đan điền trồng một cái ngụy linh căn, mà cái này ngụy linh căn cũng chính là một thanh năm nguyên linh kiếm. Từ đó về sau chúng ta cũng có thể tu luyện tiên pháp, cùng chân chính tu tiên giả khác biệt duy nhất chính là ngụy linh căn tư chất kém một chút, có lẽ chúng ta không bằng bọn hắn tại trên con đường tu tiên đi được xa, nhưng cái này dù sao cũng là có thể tu tiên, không phải sao? Phương Vân bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được bọn tạp dịch đều chọn lựa đầu tiên ngũ nguyên linh kiếm quyết, nguyên lai là vì tương lai có thể rèn đúc ra năm nguyên linh kiếm, sau đó lại thanh năm nguyên linh kiếm chuyển hóa thành ngụy linh căn a. Bất quá tiếp xuống Vương Bảo Bảo nói lời, lại quay đầu cho hắn tới một chậu nước lạnh, bất quá Phương sư đệ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đừng nói năm nguyên linh kiếm chế tạo cần làm đến năm nguyên tinh thiết, coi như ngươi làm đến, kia chú kiếm thuật cùng đúc kiếm phí tổn cũng là khó mà với tới, trừ phi là trở thành ngoại môn đệ tử tinh anh, thậm chí nội môn đệ tử, nếu không nghĩ cùng đừng nghĩ. Phương Vân vội vàng làm thủ thế, là ý nói, đã như vậy vì sao còn có nhiều người như vậy đến tuyển ngũ nguyên linh kiếm quyết? Vương Bảo Bảo cười hắc hắc, kỳ thật cái này cũng không tính là gì a bí mật, mặc dù chân chính năm nguyên linh kiếm rất khó rèn đúc ra, bất quá tìm khắc kiếm cung các sư huynh hỗ trợ khắc một cái ngũ hành linh văn ngược lại là đơn giản hơn nhiều, phí tổn cũng rẻ tiền được nhiều, chỉ là ngũ hành linh văn có sử dụng số lần hạn chế, mỗi qua một đoạn thời gian liền phải mời bọn họ hỗ trợ nặng khắc một chút chính là. Phương Vân lập tức minh bạch, nhớ tới ly đại đầu linh kiếm bên trên hoa 10 cái linh thạch khắc họa hỏa cầu thuật, có thể nghĩ ngũ hành này linh văn là cái gì. Xem ra chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung cũng không phải hoàn toàn không có gặp nhau, khắc kiếm chi thuật đối chú kiếm cung đệ tử hay là rất chỗ hữu dụng. Nếu là mình không có Hàn Lam Châm, sợ rằng cũng phải lựa chọn loại phương pháp này, bất quá có Hàn Lam Châm, hẳn là liền có thể trực tiếp tu luyện ngũ nguyên linh kiếm quyết. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp thanh ngũ nguyên linh kiếm quyết thu vào trong lòng, sau đó nghĩ, lại đem tu ma kiếm quyết cũng thu vào. A, Phương sư đệ ngươi đây là làm cái gật hẳng lẽ ngươi muốn đồng thời tu luyện hai loại kiếm quyết. Vương Bảo Bảo rất là kinh ngạc. Nhìn một chút tu ma kiếm quyết, sắc mặt cổ quái nói, cái này tu ma kiếm quyết cực nặng rất chóc, chúng ta đại sư huynh chính là luyện kiếm quyết này, hiện tại toàn thân lạnh như băng, đều không giống cái người sống, trong tông môn tuyển cái này kiếm quyết người vô cùng ít ỏi, tựa hồ có cái gì tệ nạn, ngươi thật nghĩ tốt rồi. Phương Vân cười cười, không có làm nhiều giải thích. Kỳ thật hắn nghĩ rất rõ ràng, cổ kiếm mỗi ngày đều sẽ hấp thụ mình trong lòng khí huyết, muốn phá giải cái này huyền bí, chỉ có học tập tu ma kiếm quyết. Về phần tu ma kiếm quyết cực nặng rất chóc, cái này căn bản cũng không phải là vấn đề gì, mình lập chí báo thủ, chẳng lẽ rất chóc sẽ còn thiếu rồi. Chỉ là đại sư huynh tưởng chí thành cũng tu luyện chính là kiếm quyết này, đến để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, ẩn ẩn cảm thấy cuối cùng sẽ có một ngày mình sẽ cùng tưởng chí thành chính diện đọ sức. Có hai loại kiếm quyết về sau, Phương Vân đối với phổ thông nội công tâm pháp cũng liền nhìn không tiến vào trong mắt, cân nhắc đến mình Hàn Lam Châm phi thường mà nhỏ, gần như là một loại ám khí, lại tuyển một bản ám khí bách khoa toàn thư làm tu luyện pháp môn. Thanh Hàn Cục Cưng thấy thẳng lắc đầu, không biết hắn đến cùng đánh cho ý định gì. Lúc này quá khứ hơn 2 canh giờ, có dạng này thu hoạch, Phương Vân đã vừa lòng thỏa ý, ôm 3 quyển sách, đi tới dưới lầu lại chọn lựa 2 bản giới thiệu chú kiếm môn phụ cận hình dạng mặt đất hoàn cảnh tạp thư, cùng nhau giao cả Tu lão, mời hắn thắc ấn. Tu lão cũng mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần giao nổi linh thạch, quản ngươi một lần tuyển bao nhiêu quyển sách, hỏi Phương Vân thu 3 khối linh thạch đem những này sách đều thác in ra, lặng lẽ đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trên lầu bóng người nhoáng một cái, Tưởng Chí Thành đi xuống, nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, hỏi: "Tu lão, kia Vương Bảo Bảo mang câm điếc đến tuyển cái gì sách?" "Linh thạch." Tu lão đưa tay ra. Tưởng Chí Thành lấy ra một khối linh thạch, con mắt nháy đều không nháy mắt liền ném cho hắn. Tu lão mặt không thay đổi nói: "Một bản chú kiếm môn hình dạng mặt đất, một bản yêu thú thảo dược lục, còn có ám khí bách khoa toàn thư, ngũ nguyên linh kiếm quyết cùng tu ma kiếm quyết." "A." Vương Bảo Bảo lại vì kia câm điếc tuyển tu ma kiếm quyết, chẳng lẽ hắn không biết kiếm này quyết cực kỳ khó luyện, cần phải ma sát cốc ma sát chi linh làm kiếp nổ. Tưởng Chí Thành lông mày nhướng lên, còn có hắn lại không có lựa chọn và bổ nhiệm Hà Vũ học, chỉ là một bản ám khí bách khoa toàn thư. Tưởng Chí Thành có chút kinh ngạc, vì tranh thủ tấn thăng ngoại môn cơ hội, hắn thanh mỗi một cái tiềm ẩn đối thủ đều lưu tâm bên trên, Phương Vân rèn sắt rất có thiên phú, lại được Tiêu Toản coi trọng, đã là dẫn tới hắn âm thầm kiêng kỵ. Cái này cùng lão phu có quan hệ gì? Tu lão nhún vai, các ngươi những này tạp dịch bản sự không lớn, tâm cũng rất lớn, ngươi năm đó tại Ma Sát Cốc cựu tử nhất sinh, nhặt được một trận thiên đại kỳ ngộ, cái này mới tu luyện tu ma kiếm quyết. Về phần cái kia Phương Vân hay là tròn mây, có hay không vận khí tốt như vậy? Hắc hắc. Ta nhìn hắn hơn phân nửa không có. Nói, nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Tưởng Chí Thành lại lấy ra một khối linh thạch ném cho hắn, nói, còn xin Tu lão tuân thủ ước định, không muốn đem ta nghe ngóng ngươi tin tức sự tình tiết lộ ra ngoài. Tu lão cười lạnh, yên tâm đi. Lão phu chỉ nhận tiền không nhận người. Đa tạ. Tưởng Chí Thành nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Tu lão ánh mắt lấp lóe mấy lần, đem linh thạch cất vào trong ngực, hai tay cơ lấy đến, tiếp tục dựa vào ghế híp mắt ngủ gật đi. Chương 28, khổ luyện Hàn Lam Châm. Gia tàng kinh các, Vương Bảo Bảo dẫn Phương Vân lại đi luyện võ trường dạo qua một vòng, kiến thức một phen tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử luyện võ tình hình. Chỉ gặp được trăm tên đệ tử ở nơi đó, hoặc là luyện tập nâng tạ đá, luyện khí lực, hoặc là cùng một nhân cọc đánh nhau, luyện tập quyền cước chi lực, lại hoặc là vọt cao đè thấp, tại Mai Hoa Thung bên trên luyện tập thân pháp, lại hoặc là hai hai đối luyện, tập luyện kia cách đấu chi thuật. Ở một bên luyện kiếm đường bên trong, còn có chuyên môn luyện tập kiếm pháp địa phương, nhất thời kiếm quang hắc hắc, binh khí giao kích thanh âm đinh đương rung động, đầu phải là náo nhiệt vô so. Phương Vân thấy là âm thầm gật đầu, rất có thu hoạch, có không ít luyện tập phương thức dẫn dắt hắn, bất quá hắn là sẽ không đến nơi này tu luyện, để phòng bại lộ thực lực chân thật của mình, nhiều lắm thì tham khảo về sau, trở về tìm một chỗ không người vụng trộm tu luyện. Ra ngoài khoe khoang ý nghĩ, Vương Bảo Bảo nóng bỏng mời Phương Vân hạ tràng dưỡng giúp đỡ, Phương Vân không lay chuyển được nhiệt tình của hắn, liền hạ tràng giả ý cùng hắn luyện mấy lần, rất nhanh liền thở hổn hển, bị Vương Bảo Bảo một cái đấm thẳng đánh cho lảo đảo lui lại, nhận thua. Vương Bảo Bảo cực kỳ đắc ý, cười ha ha nói, "Phương sư đệ, ngươi võ nghệ còn phải luyện nhiều a. Sang năm chính là tạp dịch lên trước ngoại môn đệ tử tỷ võ, ngươi nếu không có ta cái này hai lần, liền phải lại đợi 3 năm. Ta nhìn ngươi nha, hiện tại nhiều lắm là chính là võ đồ cấp 1 đi." Phương Vân cười cười, không có làm nhiều biểu thị, trong lòng lại là xem thường, đối với Vương Bảo Bảo mới thân thủ, hắn chỉ cần sử xuất thần bí truy pháp, tối thiểu nhất có 5-6 loại phương thức một chiêu là có thể đem đối phương đánh ngã. Lúc này cũng không phải bại lộ thực lực thời điểm, Phương Vân tùy ý đối phương hồ suy đại khí, mình chỉ là khiêm tốn cười cười. Cùng Vương Bảo Bảo sau khi chia tay, Phương Vân trở lại chỗ ở, lấy ra ám khí bách khoa toàn thư cẩn thận lật xem một lần, trầm tư một lát, đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến một loại đặc biệt phương thức tu luyện. Hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa một phen, đem tinh thần cùng thể lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau đó lấy ra một cái đồng tiền, tìm đến sợi bông sâu lên, ngồi tại một trượng có hơn, khu động Hàn Lam Châm bay ra. Đinh một tiếng, Hàn Lam Kim Châm bên trong đồng tiền, đánh cho đồng tiền tại không trung đãng lái đi. Phương Vân miết miết miệng, vốn định dùng Hàn Lam Châm xuyên qua đồng tiền lỗ, ai ngờ tại một trượng có hơn nhìn lại, cái kia lỗ co nhỏ lại thành một cái nhỏ xíu lỗ kim, đừng nói ngắm đều ngắm không cho phép, coi như ngắm phải chuẩn, cần phải dùng nội khí khu động cái này Hàn Lam Châm bay ra cách xa hơn một trượng, còn phải gìn giữ độ chính xác, lại là có chút không dễ một sự kiện. Lại đến, Phương Vân không tin tà, nhất định phải vượt qua cái này khó khăn, đây là hắn tham khảo ám khí bách khoa toàn thư về sau, minh tư khổ tưởng ra luyện tập phi châm độ chính xác phương pháp. Đinh, keng, đinh, keng. Thanh âm không dứt bên tai, thẳng đến đồng tiền bị Hàn Lam Châm đánh cho mất mồ, cũng không có một lần thành công xuyên qua. Lại đến, Phương Vân một vòng chóp mũi rỉ ra mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm kia ngoài một trượng xoay tròn không ngừng đồng tiền, tựa hồ nhìn thấy nhị sư huynh kiêm niệm ai sắc mặt, cắn răng một cái, lần nữa thúc đẩy Hàn Lam Châm bay ra. Đinh, keng, đinh, keng, đinh, keng. Một ngày sau, bá một đạo lam tuyến hiện lên, Hàn Lam Châm rốt cục thứ một lần thành công xuyên qua đồng tiền lỗ. Phương Vân thở dài ra một hơi, cả người tiểu tụy không chịu nổi, co quắp ngã xuống giường. Rốt cục thành công, ta rốt cục thành công. Hắn tự lẩm bẩm, hai mắt đỏ bừng. Cái này một hạng sắp xỉ không có khả năng hoàn thành huấn luyện, rốt cục tại không ngủ không nghỉ, gần như điên cuồng cả ngày lẫn đêm tu luyện về sau, nhất cử thành công. Phương Vân thở dài một hơi, ăn cơm uống nước đi ngủ, nghỉ ngơi suốt cả đêm về sau, ngày thứ hai lại đem Hàn Lam Châm dùng một cây quả cân buộc. hai mắt gắt gao trừng mắt, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, chóp mũi đều đổ mồ hôi, trong lòng dùng sức, bay. Cho ta bay a. Hàn Lam Châm bay là bay lên, nhưng thanh đông vải dây thừng kéo đến thẳng tắp, cũng vô pháp kéo theo quả cân bay lên. Nguyên lai Phương Vân ý tưởng đột phát, mình phi châm độ chính xác là có, thế nhưng là cường độ lại không đủ, liền nghĩ ra dùng phi châm kéo theo quả cân bay lên biến thái phương thức tu luyện. Lần này tự ngược phương thức tu luyện tiếp tục trọn vẹn một tháng. Mỗi ngày đều thanh mặt nghẹn đến đỏ bừng, giống như đại hảo, rốt cục tại một tháng sau, Phương Vân ngạc nhiên phát hiện mình nội khí trong đan điền trở nên càng ngày càng ngưng thực, có thể miễn cưỡng kéo theo quả cân bay lên. Mặc dù chỉ là con mèo bay vài thước khoảng cách, nhưng Phương Vân lại hưng phấn liên tục 10 lăn lộn mấy vòng, loại này tiến bộ cực lớn hoàn toàn là tới từ chuyên cần khổ luyện, làm sao không để hắn hưng phấn. Hàn Lam châm độ chính xác cùng cường độ đều có, nhưng hắn y nguyên không thỏa mãn, một ngày này mở ra ám khí bách khoa toàn thư, đồng nhiên lại nghĩ ra một cái tổn hại chiêu. Hắn trong phòng một lần tính treo 10 cái đồng tiền, sau đó mở cửa sổ ra, để gió thổi vào, khiến cho kia 10 cái đồng tiền đung đưa tới lui, xoay tít đảo quanh. Lần nữa thả ra Hàn Lam châm, để một đạo lam tuyến bỗng nhiên tới lui, tại 10 cái đồng tiền lỗ thủng bên trong xuyên đến bay đi. Đinh, keng, đinh, keng. Thanh âm vang lên lần nữa đến, hắn cảm thấy Hàn Lam châm độ chính xác cùng cường độ mặc dù có, nhưng linh xảo không đủ, liền dùng dạng này biến thái phương pháp tiếp tục tu luyện. Cái này nhất luyện, lại là dòng dã 3 tháng, thẳng đến Hàn Lam châm hóa thành một đạo lam tuyến. Có thể tại 10 cái quay tròn đảo quanh đồng tiền lỗ thủng bên trong tùy ý bay tới mặc đi không phát ra một đạo tiếng vang, lúc này mới bỏ qua. Nhưng hắn vẫn còn bất mãn đủ, Hàn Lam Châm mặc dù có độ chính xác, cường độ cùng linh xảo, hắn cảm thấy lực buộc phát còn chưa đủ. Lần này chuẩn bị một thanh đậu nành, chừng 10 mấy quả, tại ban đêm lúc hướng giữa không trung ném đi, lập tức 10 mấy điểm đen bay lên, tại ánh sao yếu ớt dưới rất là khó phân biệt. Phá. Hắn thôi động Hàn Lam Châm, kích xạ hướng na 10 mấy quả điểm đen. Phốc phốc phốc. Nương theo lấy liên tiếp bạo hưởng, 10 mấy quả điểm đen có 5-6 quả bị đánh nổ. Thế nhưng là còn có hơn phân nửa rơi xuống trên mặt đất, phát ra lốp bốp tiếng vang. Hàn Lam Châm là ta thanh thứ nhất chân chính trên ý nghĩa linh kiếm, nếu là không thể điều khiển phải điều khiển như cánh tay, như thế nào đi tập luyện cái khác linh kiếm quyết. Phi kiếm này quyết ta nhất định phải luyện được thuần thục đến cực điểm, mới xem như quá quan. Hắn cắn răng một cái, đôi mắt bên trong lóe lên một cỗ tàn nhẫn. Chuẩn bị trọn vẹn 3 bao tải to đậu nành, một thanh một tay lấy đậu nành giải lên bầu trời đêm. Sau 3 tháng, Phương Vân hai mắt nhắm lại, thần thái trầm ổn mà lấy tay mở dương, bá một cái, một nắm lớn sắc đậu Hà Lan ném lên thiên không. Sau đó nghiêng thai lắng nghe. Sau một khắc, một đạo lam tuyến cấp tốc hiện lên, giống như ở trong trời đêm đan dệt ra một chương màu lam lưới. Bỗng nhiên ở giữa, phốc phốc phốc, còn như pháo hoa nở rộ, kia mấy chục mai sắc đậu Hà Lan đồng thời nổ tung, bụi mù tràn ngập, chậm chậm hạ xuống. Phương Vân để bàn tay rũa ra, một viên xanh bóng tú hoa châm xuất hiện tại lòng bàn tay, đúng là hắn vất vả tu luyện gần một năm Hàn Lam châm. Nhẹ gật đầu, trong mắt rốt cục hiện lên vẻ hài lòng, ừm, phi kiếm này quyết luyện đến trình độ như vậy, xem như miễn cưỡng có thể, cũng không uổng công ta một năm này khổ tu. Tính toán lên trước ngoại môn đệ tử tỷ võ còn có hơn một tháng liền muốn bắt đầu, ta cũng nên đi phường thị đi dạo, chuẩn bị một chút tử. Chương 29, phường thị chi hành. Tại quá khứ trong một năm, Phương Vân liên khổ luyện Hàn Lam Châm, còn đúng hạn hoàn thành rèn sắt nhiệm vụ, mỗi tháng đều có thể nộp lên 10 cân chất lượng tốt tinh thiết, đổi lấy 2 viên linh hạch. Bởi vì biểu hiện ưu dị, hắn dưỡng khí đang cấp cho lượng cũng gấp đôi, mỗi tháng đều là 2 bình. Cái này khiến tốc độ tu luyện của hắn tăng lên thêm một bước, mặc dù không có thu hoạch thần bí công pháp tấm thứ 2 đồ, nhưng dựa vào đan dược chi lực, nội khí trong đan điền hay là chậm rãi tăng trưởng. Dần dần biến thành năm đạo luồng khí xoáy, đạo thứ 6 cũng hơi lộ ra nảy sinh. Không biết có phải hay không mỗi ngày đều khổ luyện Hàn Lam Châm, mỗi ngày đều sẽ bài không nội khí trong đan điền, cái này khiến hắn nội khí biến đến mức dị thường ngưng thực, còn như tinh vân trôi nổi tại trong đan điền, có chút tỏa sáng, đối kia Hàn Lam Châm tẩm bổ cũng lớn hơn trước đó, khiến cho Hàn Lam Châm sắc bén, cứng cỏi cùng băng hàn đều đang chậm rãi tăng lên bên trong. Chính là như thế này phi tốc tiến triển, để hắn đối với tham gia tạp dịch lên trước ngoại môn tỷ võ có không nhỏ lòng tin, mặc dù không biết mình thực lực mạnh đến trình độ nào. Nhưng 4 năm trước Lý Đại Đầu đều có thể đánh thắng, hắn hiện tại liền là đồng thời đánh 10 cái Lý Đại Đầu, đều là không cần tốn nhiều sức. Tu luyện nhàn hạ, hắn cẩn thận lật xem một chút sông núi địa lý cùng nhân văn lịch sử phương diện sách, không ngừng phong phú mình với cái thế giới này hiểu rõ, vì tương lai du lịch tứ phương làm chút chuẩn bị. Trừ cái đó ra, Ngũ Nguyên Linh Kiếm Quyết cùng Tu Ma Kiếm Quyết cũng tỉ mỉ nghiên cứu qua. Hàn Lam Châm bản thân liền có thủy chi nguyên khí, hoàn toàn thu lại lúc, Hàn Lam Châm chính là phi kiếm bình thường, không lộ mảy may băng hàn chi khí, mà tâm ý khẽ động, liền có thể để băng hàn chi khí nháy mắt thả ra. Cái này sẽ hình thành cực lớn tập kích tính, xem như Phương Vân đòn sát thủ. Tu Ma Kiếm Quyết nghiên cứu lại ở vào đỉnh trệ trạng thái, chỉ vì hắn không có Tu Ma Kiếm, mà muốn rèn đúc thì cần tương ứng mô hình vôi, ma sát chi linh, phẩm chất cao tinh thiết cùng một loại đặc thù vật liệu huyết tinh thạch. Chân chính Tu Ma Kiếm rèn đúc cực kỳ rườm rà, bình thường cách làm tương đối mưu lợi, chính là tìm khắc kiếm cung đệ tử hỗ trợ khắc một cái Tu Ma linh văn, nhưng Phương Vân muốn rèn đúc một thanh chân chính, thuộc về mình Tu Ma Kiếm, cho nên hắn âm thầm chuẩn bị, dự định trở thành ngoại môn đệ tử về sau, liền tay rèn đúc. Lúc này chính gặp cửa ải cuối năm tuổi ngọn nguồn, chú kiếm cung phường thị cử hành một trận thịnh đại giao dịch hội, đúng lúc gặp tạp dịch thăng ngoại môn tỷ võ đêm trước, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch chen chúc mà đi. Phương Vân dự định đi nhìn một cái, trừ vì tham gia tỷ võ làm chuẩn bị, tìm hiểu tu ma kiếm vật liệu, cũng có kiến thức một chút này cùng thịnh hội ý nghĩ. Dù sao lịch duyệt tăng trưởng cũng rất trọng yếu, như nghĩ sau này trên con đường tu luyện đi được bình ổn, hiện tại liền phải chú ý nhiều học hỏi kinh nghiệm. Lúc này rất đậm, một trận tuyết lớn nhao nhao dương dương rơi xuống, chú kiếm môn dãy núi bao phủ trong làn áo bạc, đúng như một đám tuyết cự nhân nguy nga đứng vững. Phương Vân ra chú kiếm cung sân môn, một người dọc theo đường núi hướng về phường thị đi đến, dưới chân tuyết động phát ra kéo kẹt tiếng vang, một vòng vào đông tại tuyết trong sương mù tản mát ra mông lung che vầng sáng. Tình cảnh này, để Phương Vân không khỏi nghĩ lên 4 năm trước, mình đuổi xe bò, hộ tống sư phụ di thể tiến về thành Tùng Lĩnh, cũng là như vậy trời tuyết lớn, cũng là như vậy vào đông. Lại hướng nơi sang nghĩ, rút lui 7 năm trước, mình một cái lẻ loi chơi trọi tiểu ăn mày, tại trời tuyết lớn lẻ loi hưu quạng đi, đông lạnh đói xong chóng mặt ngược lại tại sư phụ ngoài cửa, bị sư phụ cứu lên, lúc này mới có mình bây giờ. Nếu không nào có giờ này ngày này Phương Vân, chỉ sợ sớm đã chết tại 7 năm trước đất tuyết bên trong, hiện tại thi cốt cũng không biết ở nơi nào đi. Hắn không khỏi khe khẽ thở dài, hơi xúc động thế sự biến ảo, vận mệnh vô thường. Mặc dù 4 năm trước thảm án không còn như độc trùng lúc nào cũng gặm nuốt tâm linh của hắn, để hắn nửa đêm tỉnh ngộ, toàn thân mồ hôi ẩm ướt, nhưng báo thủ chi tâm nhưng không có một tơ một hào yếu bớt, ngược lại theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng kiên định, càng ngày càng chấp nhất. Hắn luôn cảm thấy Thanh Vân thôn hơn 100 miệng vong linh ở trên trời nhìn xem mình, Lý Thúc một nhà ba người ở trên trời nhìn xem mình, bọn hắn mặc dù không nói lời nào, nhưng nóng bỏng ánh mắt lại một mực ngưng nhìn lấy mình, để hắn không dám có chút thư giãn. Đợi đến trở thành ngoại môn đệ tử, tìm một cơ hội trở lại Thanh Vân thôn nhìn xem, cũng nên cho Lý Thúc một nhà cùng toàn thôn già trẻ làm tố pháp sự, trấn an một chút bọn hắn chết thảm vong linh. Qua lâu như vậy, đại sư huynh cùng nhị sư huynh hẳn là sẽ không lại gấp chằm chằm nơi đó đi. Hắn không khỏi âm thầm cảm thán. Thu thập xong tâm tình hắn một lần nữa trở nên kiên cường, bước nhanh chân hướng về phường thị đi đến. Cái này phường thị ở vào tông môn nơi trọng yếu một ngọn núi, khoảng cách Phương Vân chỗ sơn phong chừng mấy chục bên trong, khi hắn tại giữa trưa lúc chạy đến, chỉ thấy phía trên ngọn núi này một nửa bị thường thường gọt đi, cải tạo thành một cái cỡ lớn phường thị. Giờ phút này người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt, đều là chút chú kiếm cung đệ tử chạy đến lẫn nhau dễ. Đi đến phường thị cửa vào, nhìn thấy cái này rộn rộn ràng ràng náo nhiệt tình cảnh, Phương Vân sờ sờ cái cằm, có chút không có chỗ xuống tay, không biết quy củ của nơi này như thế nào, mình nên từ nơi nào bắt đầu. Đáng tiếc Vương Bảo bảo bệ bộn nhiều việc tham gia ngoại môn lên chức lớn so, gần nhất một mực tại bế quan bên trong, Phương Vân đã thật nhiều ngày không thấy được hắn, không phải ngược lại là có thể lôi kéo cùng đi, có cái này bách sự thông ở bên người, tin tưởng mình sẽ không như vậy bất dứt. Ngay tại hắn đứng tại phường thị cổng sững sờ thời điểm, chợt nghe đến có người sau lưng cười quái dị nói, "Ù, đây không phải Câm Điếc sư huynh à? Làm sao, lần đầu tiên tới phường thị, không biết quy củ của nơi này?" Phương Vân nhướng mày, một nghe thanh âm liền biết đây là xưa nay cùng mình có hiềm khích Tống Thành cùng Tống Sơn huynh đệ, từ khi nhập môn lúc tại Tiêu Toản sư phụ trước mặt dùng rèn sắt so tài hung hăng nhục nhã bọn hắn một trận, cái này hai huynh đệ yên tĩnh thời gian rất lâu, hiện tại lại như thế vênh vang đắc ý nói chuyện với mình, là uống nhầm cái thuốc gì rồi? Chậm rãi xoay người lại, xem xét thanh sau lưng tình hình, Phương Vân rốt cuộc biết cái này hai huynh đệ đến cùng ăn sai thuốc gì. Chỉ thấy Tống Thành cùng Tống Sơn một trái một phải, vây quanh một vị dáng người thẳng tắp, rất có dáng vẻ thư sinh hơi thở thanh niên, thanh niên này một bộ thanh sam, chính ở trên cao nhìn xuống nhìn xem mình, khóe môi nhếch lên như có như không một tia lãnh đạo. "Đại sư huynh, Tưởng Chí Thành." Tống Thành cùng Tống Sơn thành hắn tùy tùng. Phương Vân trong lòng run lên, mơ hồ cảm thấy một chút không ổn. Chương 30, bày quầy bán hàng. Cứ việc trong lòng giật mình, Phương Vân hay là rất nhanh kịp phản ứng, hướng về Tưởng Chí Thành chắp tay, dù sao đây là đại sư huynh, mặt mũi cấp bậc lễ nghĩa còn được đến vị. Tưởng Chí Thành lãnh đạm gật gật đầu. "Phương sư đệ đúng không? Ta gặp ngươi lần đầu tiên tới phường thị, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ." Phương Vân bị hắn xem xét, toàn thân mồ hôi mao đều ẩn ẩn dựng thẳng lên, người này đôi mắt bên trong lại mơ hồ có cô huyết sắc, trong lòng cảm thấy không thoải mái, lúc này lắc đầu, chắp tay cảm tạ. "Tốt ta, đã Phương sư đệ có an bài khác, vậy liền không miễn cưỡng, có cần ta địa phương, cứ tới tìm." Tưởng Chí Thành trên mặt có vẻ không vui lóe lên, nhàn nhạt nói xong, liền cất bước tiến lên. Tống thị huynh đệ hoành Phương Vân một chút, tựa hồ muốn nói, thật không biết điều. Theo sát hắn mà đi. Sờ sờ cái cằm, Phương Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trong lòng biết cái này là đối phương đến gõ mình, hiện tại mình minh xác cự tuyệt, tương đương với nói tỏ rõ lập trường, đối phương lạnh lùng, kiêu ngạo như vậy người, tuyệt sẽ không lại đối với mình rỗi ra cành ô liu. Bất quá dạng này cũng tốt, Tưởng Chí Thành loại này ngay cả sư phụ đều không để vào mắt người, chính là cho Phương Vân chỗ tốt cực lớn, hắn cũng không muốn cùng chi làm bạn. Đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Nhìn một chút trong phường thị náo nhiệt tình hình, Phương Vân cất bước đi vào, dự định trước đi một vòng, nhìn một chút lại nói. Tống Thành đi theo Tưởng Chí Thành sau lưng, hầm hừ mà nói, "Đại sư huynh, kia Phương Vân như thế không coi ngươi ra gì, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tha hắn?" "Đúng vậy a đại sư huynh, kia Phương Vân cùng nhị sư huynh Vương Bảo Bảo rất thân cận, Vương Bảo Bảo năm nay nhất định sẽ cùng ngươi cạnh tranh ngoại môn thăng thiên, ngươi không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, hắn còn tưởng rằng Vương Bảo Bảo là nơi này định bắt đầu." Tống Sơn tại phía sau xen vào. "Ồ nào, nơi này lúc nào đến phiên hai người nói chuyện?" Tưởng Chí Thành thanh trừng mắt, lập tức sát khí lóe lên, hai người không khỏi run lập cập, giống bị lưỡi dao xuyên tim, dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Ghi nhớ, ta để ngươi hai đi theo. Bất quá là hai ngươi đáp ứng mỗi ngày lấy tim đầu tinh huyết cung cấp ta luyện công, cam tâm tình nguyện làm người hầu của ta, nếu là dám can đảm nói nhảm, sớm làm lăn phải xa xa." Hai người nhìn nhau, đồng nói, "Không dám, không dám, cầu đại sư huynh đừng đuổi ta hai đi. Hai ta còn muốn cùng đại sư huynh tập luyện tu ma công đâu." Tưởng Chí Thành hừ một tiếng, hai tay một cõng, phối hợp hướng trong phường thị đi đến, Tống thị huynh đệ ngoan ngoan theo sau lưng. Đi đến phồn hoa nhất một nơi, chỉ thấy chung quanh đều là tự do thiết bày đệ tử, hắn híp mắt hướng về tông môn chủ phong phương hướng quan sát, thầm nghĩ, mỗi ngày buổi trưa, nàng đều sẽ mang thị nữ bay tới đây, ta liền cùng ở chỗ này. Đưa tay tiến vào eo túi, xuất ra một viên màu lam nhạt tinh thiết, ngắm một chút, khóe miệng phủ lên vẻ tươi cười, lần này có thứ này, nàng nhất định sẽ đối ta ưu ái. Phương Vân tại trong phường thị đi dạo một vòng lớn, bởi vì hắn miệng không thể nói, không cách nào cùng người giao lưu, người khác đều bận rộn bày quẩy bán hàng giao dịch, nào có kiên nhẫn chào hỏi hắn, cho nên hắn chỉ là mình nhìn một chút. Đại khái làm rõ ràng phường thị vận hành hình thức, thuộc về một loại mậu dịch tự do tính chất phiên chợ, mọi người đều có các đồ vật muốn giao dịch, cùng phường thị chấp sự giao nạp một viên linh thạch, liền có thể thỉnh cầu một khối quầy hàng, ở đây bày cái gì bán đều được, người khác cảm thấy hứng thú tự nhiên sẽ đến hỏi thăm. Phương Vân nghĩ thầm cùng nó mình tới chỗ loạn chuyện, đi theo người khác có kẻ mặc cả, còn không bằng đến cái ôm cây lợi thỏ, bày một cái quầy hàng chờ lấy người khác tới đi. Thế là liền tìm tới phường thị chấp sự, giao nạp một viên linh thạch, tại trong một cái góc bày cái quầy hàng, đem mình ngày thường ngoài định mức chế tạo mười mấy khối tinh thiết bày ra, dùng bút lông viết tấm bảng, bán tinh thiết, mỗi 4 cân 1 linh thạch. Ngoài ra thu mua dưỡng khí đan hoặc nghe ngóng huyết tinh thạch hạ lạc. Tại hắn nghĩ đến, tông môn thu mua tinh thiết giá là mỗi 5 cân 1 linh thạch, mình bây giờ cái giá tiền này là quý một chút, nhưng chất lượng cũng không kém, thậm chí có thể nói là rất tốt, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người đến. Đương nhiên hắn cũng không phải là trông cậy vào bán tinh thiết kiếm linh thạch, dù sao 4 cân tinh thiết muốn rèn 4 ngày. Đối sạch chi phí, ngay cả một nửa đều kiếm không lên, cử động lần này chỉ là vì mời chào khách nhân, tìm hiểu huyết tinh thạch hạ lạc, tiện thể thu mua một chút dưỡng khí đan mà thôi. Cũng không biết là hắn bày hàng quá vắng vẻ, vẫn là không thể nói chuyện không cách nào gào to, vậy mà không có người nào chú ý. Ngẫu nhiên trải qua một người, vừa nhìn thấy tinh thiết bán 4 cân 1 linh thạch, thế mà lắc đầu, rất nhanh liền rời khỏi, làm cho Phương Vân có chút không rõ, chẳng lẽ là ngại cái giá tiền này quá đắt. Nhìn nhìn sắc trời, đã sắp đến giữa trưa, trong phường thị dòng người càng ngày càng nhiều, Phương Vân dứt khoát quanh chân ngồi tính toán, liền không tin, thủ nghệ của mình rất tốt, liền không ai biết hàng. Chờ giây lát, chợt nghe bên cạnh có cái lão giả thanh âm, "Tiểu tử, ngươi là mới tới?" Phương Vân mở mắt, nhìn thấy một tên hơi có chút khôn khéo bộ dáng lao giả người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức, chính ngồi xổm ở trước mặt mình, tùy ý lật tới lật lui mình bày ra tinh thiết, liền gật đầu. Lao giả nhếch miệng, ngươi cái này tinh thiết mặc dù phẩm chất cũng tạm được, bất quá ngươi không có cái gì tín dự, căn bản bán không ra giá tiền, không bằng hơi rẻ, dựa theo 5 cân 1 linh thạch bán cho ta được chứ? Ngươi những này có chừng 15 cân, ta cho ngươi 3 khối linh thạch. Thiện tay móc ra 3 khối sáng lóng lánh linh thạch đưa tới. Phương Vân nhướng mày, hắn từ đối phương thần sắc nhìn ra có chút không đúng, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như đã gặp ở nơi nào lao giả này. Chợt nhớ tới, lão giả này trước đó chiếm cứ cái này phường thị phồn hoa nhất một chỗ rất lớn quầy hàng, giống như tại cái này phường thị rất có tư lịch, mình tại cái này bày quầy bán hàng, làm phiền hắn cái gì rồi? Thấy Phương Vân mặt có nghi hoặc, lão giả nhướng mày, "Tiểu tử, ngươi ngại giá tiền thiếu. Vậy ta liền cho ngươi thêm một linh thạch đi, 4 khối cũng có thể đi." Phương Vân không quan trọng tinh thiết bán bao nhiêu linh thạch, hắn quan tâm nhất chính là dưỡng khí đan cùng huyết tinh thạch, liền đưa tay chỉ trên bảng hiệu viết hai thứ đồ này. Lão giả bỗng nhiên thanh mặt trầm xuống, có chút không kiên nhẫn nói, "Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi đi hỏi thăm một chút, ta lưu dục tại cái này phường thị chuyên môn kinh doanh tinh thiết sinh ý, ngươi một cái về sau lăng đầu thành, cái kia đến phiền người già bán. Hôm nay làm rõ nói cho ngươi, liền cho ngươi 3 khối linh thạch, ngươi bán cũng được bán, không bán cũng được bán, nếu không có ngươi quả ngon để ăn." Phương Vân bừng tỉnh đại ngộ, trách không được cái này lưu dục ba chạy tới thu mua mình tinh thiết, nguyên lai là sợ mình tinh thiết chất lượng quá tốt, đoạt hắn sinh ý à. Nhớ được vừa rồi nhìn thoáng qua, hắn tinh thiết phẩm chất chiếu mình phải kém hơn một chút, thế nhưng là giá tiền lại tiêu đến 4 cân 1 linh thạch. Bất quá giống như hắn nói, hắn tại mảnh này phường thị kinh doanh phải lâu, có danh tiếng, ngược lại là có không ít khách hàng đi hắn nơi đó mua. Phương Vân không những không giận mà còn cười, nhìn tới vẫn là được đi ra học hỏi kinh nghiệm, nếu không làm sao biết phường thị sẽ có những ích lợi này gấp mắc, cái này thế đạo đi tới chỗ nào đều chạy không được ước hiếp à. Người cười cái gì? Lưu Dục nhìn xem hắn nhướng mày. Phương Vân thu lại mặt cười, làm ra một cái mời thủ thế. Hừ, không biết điều, ngươi cái này câm điếc bất quá một cái ớt cùng tập dịch, dám cùng lao tử hành, ngươi chờ xem. Lưu Dục hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Ống tay áo hất lên đi. Bên cạnh một cái chủ quán đối Phương Vân nói, ngươi là không biết cái này Lưu Dục lợi hại, ngươi một cái mới tới, bất quá một tên tạp dịch, cùng hắn đấu cái gì? Ta nếu là ngươi à, liền mau đem tinh thiết đưa cho hắn, lại tranh thủ thời gian về núi đi tránh một trận đi. Phương Vân lắc đầu, đáy lòng có phần xem thường, làm người không thể có ngạo khí, nhưng không thể không có ngông nghênh, đây chính là sư phụ lúc trước dạy mình. Nếu như bởi vì e ngại cái này Lưu Dục, mà đối với hắn thỏa hiệp, còn có cái gì dũng khí làm người làm việc, còn có cái gì dũng khí tại tu tiên trên con đường này đi xuống đâu? Nhưng vào lúc này, đông nhiên toàn bộ ồn ào náo động phường thị lên bạo động, rất nhiều người đều ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Phương Vân cũng theo nhìn lại, chỉ thấy từ tông môn chủ phong phương hướng, bay tới hai đạo hồng quang, lờ mờ nhìn ra là một tên thiếu nữ áo trắng cùng một tên thiếu nữ áo xanh, chính đạp kiếm bay tới. Bên cạnh kia chủ quán kích động nói thầm, đến, đến, rốt cục tới rồi. Luôn cuống tay chân bắt đầu chỉnh lý quầy hàng. Chương 31, thiếu nữ áo trắng. Phương Vân rất là kỳ quái, không biết hai vị này thiếu nữ là ai, có thể dẫn tới trong phường thị mấy trăm ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đều rối loạn lên. Theo hai vị thiếu nữ càng bay càng gần, hắn bỗng nhiên ánh mắt run lên, cái gì? Nội môn đệ tử? Chỉ thấy thiếu nữ áo trắng một thân tuyết trắng, tóc dài đen nhánh đón gió phất phới, mang theo lụa trắng khăn che mặt lộ ra hai con ánh mắt sáng ngời, tùy ý quét qua, liền phát ra một tia nhiếp nhân tâm phách tinh mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Phương Vân chỉ là nhìn nàng một cái, liền tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt, cho dù cách có hơn 10 trượng khoảng cách, y nguyên có thể cảm nhận được thiếu nữ áo trắng cường đại khí trang áp bách. Nàng này phục sức bên trên điêu khắc lấy kim sắc dây lụa, theo gió phiêu dương, đây chính là nội môn đệ tử đánh dấu, hơn nữa còn là trong nội môn đệ tử tinh anh đánh dấu. Tại nàng bên cạnh thiếu nữ áo xanh không có đeo khăn che mặt, lộ ra một trương mang theo hồn nhiên ngọc dung, tuổi chừng 15-16 tuổi, ngày thường có chút xinh đẹp, ánh mắt chuyển động thời khắc, toát ra một tia ngạo kiểu chi sắc, tựa hồ không có thanh trong phường thị mọi người ngưỡng mộ ánh mắt để vào mắt. Thiếu nữ áo xanh này phục sức bên trên cũng điêu khắc lấy kim sắc dây lụa, lại so thiếu nữ áo trắng yếu lược hơi cạn bên trên một chút, nói rõ nàng cũng là nội môn đệ tử, chỉ so thiếu nữ áo trắng địa vị yếu lược hơi thấp hơn một chút. Phương Vân không biết hai tên nội môn đệ tử vì sao muốn bay tới ngoại môn phường thị, trong lúc nhất thời lại là hiếu kỳ, lại là kinh ngạc, bất quá từ cái này hai nữ phát ra khí chàng đến xem, tuyệt không phải mình tùy tiện có thể trêu chọc, thế là mạnh theo hiếu kỳ, túi đầu trông coi quầy hàng, không dám tùy ý dò xét. Chỉ thấy hai nữ lơ lửng tại phường chợ trên không, áo khuyết đồng bền, phong thái chắc chắc, dẫn tới tất cả mọi người ngửa đầu quan sát. Phía dưới tất cả mọi người nghe, đem các ngươi tự nhận là tốt tinh thiết dâng lên, tiểu thư nhà ta muốn nhìn. Thiếu nữ áo xanh tròn trịa lớn trước mắt, mở miệng nói ra, thanh âm hồn nhiên động lòng người. Tiểu Thanh. Thiếu nữ áo trắng trừng nàng một chút, dường như trách nàng quá mức vô lễ. Thiếu nữ áo xanh thẻ lưỡi, đổi phó hòa hoãn giọng nói, tiểu thư nhà ta thiệt tâm, muốn nhìn một chút các ngươi tinh thiết, phàm là độ tinh khiết tại 8 thành trở lên, hoặc là ẩn chứa 5 nguyên thuộc tính, không ngại đều dâng lên, tiểu thư nhà ta chắc chắn cho các ngươi một cái giá tiền hài lòng. Cái gì? Độ tinh khiết tại 8 thành trở lên tinh thiết, ẩn chứa 5 nguyên thuộc tính. Mọi người nhao nhao kinh hô, ngày thường tông môn thu mua chỉ cần độ tinh khiết tại 5 thành trở lên, về phần 5 nguyên thuộc tính tinh thiết càng là cực kỳ hiếm thấy. Hai vị này nội môn đệ tử chạy đến ngoại môn phường thị đến thu mua, thật sự là không thể tưởng tượng. Phương Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức nghĩ đến ngực mình chân tàng khối kia thủy thuộc tính nguyên lực tinh thiết, không khỏi đưa tay sờ một chút. Mọi người ồn ào một lát, cũng không có người dám lên trước tiếp lời. Phương Vân nghe tới bên cạnh chủ quán thầm nói, ai u ta hai vị cô nãi nãi, nào có độ tinh khiết 8 thành, hoặc là ẩn chứa 5 nguyên thuộc tính tinh thiết à? Không bằng hạ thấp một chút yêu cầu, chọn lựa một chút chúng ta có đồ vật mà. Nhìn lướt qua vị kia chủ quán quầy hàng, chỉ thấy đều là chút phổ thông rèn sắt vật liệu, lại nhìn người kia nóng bỏng ánh mắt. Phương Vân bỗng nhiên minh bạch, người này hẳn là chờ mong hai tên nội môn đệ tử có thể coi trọng hàng của mình, chỉ cần chọn chúng một hai, liền sẽ kiếm lấy cực đại thu hoạch. Lại nhìn người chung quanh nóng bỏng ánh mắt, những ngoại môn đệ tử này cùng tạp dịch chỉ sợ ôm đều là ý tưởng giống nhau a. Phương Vân âm thầm suy nghĩ, mình đến cùng muốn hay không xuất ra tinh làm tinh thiết. Dù sao trước mặt nhiều người như vậy dâng lên đi, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phức. Bất quá, đối phương thế nhưng là nội môn đệ tử tinh anh, nhìn các nàng vội vã dáng vẻ, nếu là tinh làm tinh thiết thật có thể bị hai nàng nhìn trúng, nhất định có thể cho mình cực lớn hồi báo. Lấy mình bây giờ vô cùng cần thiết tu luyện đan dược và rèn đúc tu ma kiếm tài liệu tình hình mà nói, quả thực cần đánh cược một cược. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, chợt nghe có một lão giả cao giọng nói, tại hạ Lưu Dục, chính là nơi đây chuyên môn kinh doanh tinh thiết chủ quán, không biết hai vị nội môn sư thúc phải chăng chịu đến dự, rời bước đến tại hạ nơi này nhìn một chút. Lời vừa nói ra, ngược lại là cho Phương Vân nhắc nhở, mình như thế không giữ được bình tĩnh làm cái gì, không bằng các cái khác người nhìn qua về sau, lại làm định đoạt. Thế là sờ sờ cái cằm, híp mắt hướng Lưu Dục phương hướng nhìn lại. Quả nhiên hai vị kia thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, lăng không bay đi, tại Lưu Dục quầy hàng bên cạnh túi đầu xem xét, mà kia Lưu Dục thì túi đầu không lưng, có chút ân cần giới thiệu từ bản thân tinh thiết tới. Qua có một chén trà lúc phân, thiếu nữ áo trắng lắc đầu, ánh mắt sáng ngời bên trong hiện lên vẻ thất vọng, nói, không được, ngươi những này tinh thiết độ tinh khiết đều không đủ, lại không phải năm nguyên tinh thiết, thực tế thật có lỗi. Thanh âm mềm nu ngọt ngào bên trong, ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ hương vị, nghe để người không tự chủ được tin phục. Lưu Dục biến sắc, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không hề nói gì ra. Thiếu nữ áo trắng lăng không bay lên, áo khuyết đồng bền phía dưới, thu thủy đôi mắt từ phiên chợ bên trên đảo qua, các ngươi ai có độ tinh khiết tại 8 thành trở lên tinh thiết, hoặc là ẩn chứa 5 nguyên thuộc tính, ta có cần dùng gấp. Dừng một chút, lại nói, nếu người nào có thể lấy ra, ngoại môn đệ tử ta tiến cử ngươi tiến vào nội môn, tạp dịch đệ tử ta để ngươi lập tức trở thành ngoại môn. Nếu là những này ngươi đều chứng mắt, bất luận ngươi cần đan dược, công pháp, hoặc là linh kiếm, thậm chí linh thạch, ta tất có để ngươi hài lòng tạ ơn. Lời vừa nói ra, quanh một chút lên bạo động, ở đây bất quá đều là chút ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch. Ai không muốn vóc nhọn đầu đi lên tấn thăng a? Ai không muốn thu hoạch bó lớn tài nguyên tu luyện a? Nàng này khí thế bất phàm, xem xét chính là trong nội môn tinh anh tồn tại, như thế bối cảnh liền tính chỗ tốt gì đều không có mò lấy, chỉ cần có thể để nàng nhận cái tình, đối tương lai mình phát triển cũng là có lợi thật lớn. Bất quá tốt thì tốt, ai cũng không bỏ ra nổi độ tinh khiết 8 thành trở lên tinh thiết, hoặc là 5 nguyên tinh thiết a. Kia độc quyền bán hàng tinh thiết ngoại môn đệ tử Lưu Dục đều không bỏ ra nổi, trong phường thị nó dư mấy trăm người liền càng thêm không bỏ ra nổi đến, trong lúc nhất thời chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết ai có cái này phúc phân có thể cầm ra được. Theo thời gian chuyển rời, ngay tại thiếu nữ áo trắng trong mắt chờ mong trở nên dần dần ảm đạm lúc, chợt nghe một tiếng cười khẽ, một người dậm chân mà ra, hướng về thiếu nữ áo trắng chắp tay thi lễ, tại hạ giáp cùng tạp dịch tưởng chí thành, may mắn thu hoạch được một viên năm nguyên tinh thiết, hay là thủy thuộc tính, mời vị này sư thúc tổ đánh giá. Nói, hai tay giơ cao khỏi đầu, trong tay bưng lấy một cái tinh mỹ hộp. Tiêu Toản là ngoại môn tinh anh, sư phụ của hắn là nội môn tinh anh, cùng thiếu nữ áo trắng là sư huynh muội quan hệ, tưởng chí thành kém lấy hai tầng bối phân, đương nhiên phải tôn thiếu nữ mặc áo trắng này một tiếng sư thúc tổ. Phương Vân ánh mắt run lên, không nghĩ tới tưởng chí thành vậy mà có thể xuất ra năm nguyên tinh thiết, mà lại cũng là thủy thuộc tính, không khỏi vô ý thức sờ sờ bộ ngực mình, kém chút liền cho rằng là mình khối kia tinh lam tinh thiết rơi vào trong tay hắn, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Thiếu nữ áo trắng nhãn tình sáng lên, vội vàng phi thân xuống tới, từ tưởng chí thành trong tay tiếp nhận hộp, mở ra nhìn lên, không khỏi ồ lên một tiếng, quả nhiên là thủy thuộc tính tinh thiết. Tiểu thư, thật sự là thủy thuộc tính tinh thiết a. Thiếu nữ mặc áo xanh kia cũng bay qua xem xét. Tưởng chí thành khẽ môi nhếch lên vẻ đắc ý, tại phường thị mọi người các loại ao ước ánh mắt ghen tị bên trong, có chút ngóc đầu lên. Phương Vân không khỏi nhíu nhíu mày, nếu thật là để người này đạt được, trở thành ngoại môn đệ tử, chỉ sợ mình trong lúc vô tình lại cây một cái cường địch. Chương 32, Hoành Đao Đoái. Ngươi là như thế nào đạt được cái này thủy thuộc tính tinh thiết? Thiếu nữ áo trắng xoay mặt hướng về Tưởng Chí Thành hỏi. Tưởng Chí Thành chắp tay nói, bẩm sư thúc tổ, tại hạ cũng là cơ duyên xảo hợp, nghe nói năm nguyên tinh thiết chính là phải thiên địa chi tinh hoa thai nghén mà ra, tại hạ đủ kiểu tìm hiểu, tại Ma Sát Cốc một chỗ nước nhuận trong đầm lầy tìm kiếm đang, lúc ấy tìm được trăm dư khối, trở về một rèn về sau, chỉ có cái này một khối hiện ra thủy thuộc tính nguyên khí. Nếu là sư thúc tổ cảm thấy hữu dụng, tại hạ nguyện hiến cho sư thúc tổ, không cầu mảy may hồi báo. Ngẩng đầu hướng về thiếu nữ áo trắng cười khẽ, bộ dáng rất là khiêm cung. Kỳ thật Tưởng Chí Thành lời này chỉ nói đúng phân nửa, hắn cái này tinh thiết được từ Ma Sát Cốc không giả, nhưng hắn lại là nghe nói có vị nội môn tinh anh thiếu nữ áo trắng ngày gần đây ngoại môn phường thị tìm kiếm phẩm chất cao tinh thiết, hắn vì đánh cược một lần tấn thăng kỳ ngộ, cố ý đi Ma Sát Cốc một chỗ nước nhuận trong đầm lầy tìm kiếm đang, thậm chí không tiếc dùng không phải bình thường thủ đoạn, từ khắc tạp dịch trong tay ép mua một chút có khả năng ra năm nguyên thuộc tính đang. Như thế bẩn thỉu thủ đoạn tự nhiên không thể để cho thiếu nữ áo trắng biết, là lấy hắn nói thành là mình cơ duyên xảo hợp mới đến, dù sao năm nguyên tinh thiết tại bị rèn ra trước kia, ai cũng không biết sẽ ở đâu một khối gang bên trong ẩn chứa, cái này hoàn toàn là cùng loại đổ thạch vận khí sự tình, cho nên năm nguyên tinh thiết mới như thế chân quý. Thiếu nữ áo trắng có chút nhíu nhíu mày, nói, ngươi cái này thủy thuộc tính tinh thiết ẩn chứa thủy hệ nguyên lực đáng tiếc có chút thưa thớt, cái này. Lúc này thiếu nữ áo xanh vội vàng truyền âm cho nàng, tiểu thư, ngươi thật muốn tuyển khối này tinh thiết. Ngươi linh kiếm rèn đúc chuẩn bị lâu như vậy, nếu là bởi vì khối này tinh thiết thủy hệ nguyên lực không đủ, thất bại trong gang tấc chẳng lẽ không phải quá đáng tiếc rồi. Thiếu nữ áo trắng nhìn nàng một cái, truyền âm nói, "Tiểu Thanh, ngươi nói ta cũng biết, bất quá Nguyên Phượng kiếm rèn đúc lửa xém lông mày, nếu không đừng nói tu vi của ta khó mà đột phá bình cảnh, còn muốn thụ người kia bức hiếp, tra hắn lại." Nói đến đây khuôn mặt đỏ lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó không tốt sự tình. Tiểu Thanh dập chân, "Vậy ngươi cũng không thể đến cái này ngoại môn phường thị tùy tiện tuyển tinh thiết ta. Ngươi có thể đi nội môn phường thị a." Ngươi có thể cầu cung chủ a. Thiếu nữ áo trắng cười khổ nói, ngươi nói những này còn có cái gì dùng, cha vì bức ta đáp ứng, nội môn tinh thiết đều đã bí mật lấy đi, hắn lượng ta không có khả năng ở ngoại môn thu được tinh thiết, liền do phải ta. Muốn để ta nếm chút khổ sở. Trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ kiên nghị, ta là tuyệt sẽ không để hắn vừa lòng đẹp ý. Đành phải cược một chút. Ai, tiểu thư ngươi làm gì? Tiểu Thanh lắc đầu, cũng là bất đắc dĩ. Thiếu nữ áo trắng nhìn về phía Tưởng Chí Thành, nói, ngươi khối này thủy hệ tinh thiết mặc dù nguyên lực không đủ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng, ta cũng sẽ không lấy không ngươi đồ vật, ngươi muốn gì hồi báo. Tưởng Chí Thành một mực không người trở lấy, hai vị thiếu nữ dù không nói chuyện, nhưng thần sắc cho thấy hai người nhất định là đang lặng lẽ thương lượng, không khỏi âm thầm khẩn trương. Bây giờ nghe thiếu nữ áo trắng lời nói, rốt cục thở dài ra một hơi, vội vàng nói, đệ tử Tưởng Chí Thành, không cầu hồi báo, chỉ cần sư thúc tổ chịu đem đệ tử mang theo trên người, tùy thời chỉ điểm một hai là đủ. Đem ngươi mang theo trên người. Thiếu nữ áo trắng nhíu nhíu mày, yêu cầu này kỳ thật rất mức phân, có thể trở thành một tên nội môn đệ tử tinh anh tùy tùng, cũng phải nó tùy thời chỉ điểm, địa vị này quả thực đồng đẳng với ngoại môn đệ tử tinh anh, thậm chí còn có thể cao hơn. Lấy thiếu nữ mặc áo trắng này đạm bạc tâm tính, đâu chịu tùy tiện thu một cái bình dầu kéo ở bên người. Lớn mật, ngươi là ai, dám để cho tiểu thư nhà ta thu ngươi làm tùy tùng? Ngươi biết nàng là ai a? Thiếu nữ áo xanh rối ngón quát lớn. Được rồi, Thanh Nhi. Thiếu nữ áo trắng khoát tay áo, nhìn về phía Tưởng Chí Thành, vậy ta liền thu ngươi. Tưởng Chí Thành mỉm cười, ngẩng đầu lên đón lấy nàng, trong lòng cực kỳ đắc ý, tựa hồ nhìn thấy địa vị của mình nước lên thì thuyền lên. Về sau tại cái này chú kiếm môn muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đúng lúc này, đông nhiên một người nhanh chân đi ra, đi tới thiếu nữ áo trắng trước mặt, nắm tay chắp tay, hai tay chỉnh lên một cái hộp gấm. A, ngươi. Tưởng Chí Thành xem xét thanh người này hình dạng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Này người vóc dáng cao gầy, khuôn mặt kiên nghị, lại không phải Phương Vân là ai? Tưởng Chí Thành trăm ngàn không nghĩ đến mình liền muốn thành công lúc Phương Vân tiểu tử túi này sẽ chặn ngang một đao, quả thực liền muốn thốt ra, tiểu tử ngươi mẹ nhà hắn muốn làm gì? Nhưng nhớ tới nội môn sư thúc tổ ngay tại trước mặt, hay là ủng ngục một chút, ngạnh sinh sinh đem lời cho nuốt trở về, hận hận nhìn xem Phương Vân, trong lòng mắng, tiểu tử thối, dám hỏng ta chuyện tốt. Phương Vân nguyên bản không nghĩ ra đầu, nhưng nhìn cái này Tưởng Chí Thành như tôm tép nhại nhép hiến bảo, thiếu nữ mặc áo trắng kia ánh mắt bên trong có phần có vẻ lằng khó, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất bình chi khí. Trừ cái đó ra, thiếu nữ áo trắng lại nguyện thu Tưởng Chí thành vì tùy tùng, cũng làm cho Phương Vân cảm thấy đây có lẽ là mình một cái cơ hội, so với làm từng bước từ tạp dịch tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, có lẽ cùng một vị có bối cảnh nội môn tinh anh nhờ và chút quan hệ, đối với mình tương lai phát triển sẽ có lợi thật lớn. Đương nhiên phong hiểm hắn cũng cẩn thận cân nhắc qua, đơn giản là bị người nghi kỵ, còn có thiếu nữ áo trắng sẽ chất vấn cái này tinh lam tinh thiết lai lịch, bất quá hoàn toàn có thể từ chối đến mình đang đánh thép lúc, vô ý thu hoạch bên trên. Dù sao trong năm đó đánh hơn 10.000 cân gang, ngẫu nhiên thu hoạch một viên năm nguyên tinh thiết, cũng không phải cái gì quá không hợp tói thường sự tình, người khác cũng chỉ có thể cảm thán vận khí của hắn thật tốt mà thôi. Cân nhắc lợi hại về sau, hắn hạ quyết tâm, hẳn là bước lên một bất chấp nguy hiểm, một khi cơ thành, kia thu hoạch sẽ vô so to lớn. Quả nhiên thiếu nữ áo trắng nghi hoặc tiếp nhận hộp gấm, mở ra xem xét, lập tức một đạo lam quang hiện lên, thanh nàng khuôn mặt chiếu rọi phải nước nhuận tinh lam, lộ ra một cỗ kinh ngạc, đây là cái này tinh thiết, thật là tinh thuần thủy hệ nguyên lực a. Tiểu thư khối này tinh thiết tốt lắm. Thiếu nữ mặc áo xanh kia xuống tới, xem xét cái này tinh thiết phẩm chất, cũng là kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn, chính là chúng ta nội môn phường thị cũng không phổ biến này cùng phẩm chất a. Cái này thủy hệ nguyên lực độ tinh khiết, sợ không có năm thành trở lên. Năm nguyên tinh thiết 10 điểm hiếm thấy, có thể đạt tới năm thành trở lên thủy hệ nguyên lực, chính là thượng phẩm. Trong phường thị mấy trăm người, lập tức đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Vân, kia làm khó dễ qua Phương Vân lão giả Lưu Dục, càng là kinh ngạc không hiểu, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này lại có này cùng bà bối. Ta lại nhìn sai rồi. Khối này tinh thiết, ngươi là chiếm được ở đâu? Thiếu nữ áo trắng một đôi thu thủy đôi mắt sáng tỏ mò rơi vào Phương Vân trên thân, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thấy Phương Vân người mặc cất cùng tạp dịch phục sức, dù tuổi còn trẻ, lại khí độ trầm ổn, không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Phương Vân chỉ miệng của mình, khoát tay áo, sau đó từ trong ngực lấy ra giấy bút, giản lược viết xuống đạt được trải qua, đương nhiên đều là bịa đặt. A Tung Niếc, ngươi nói là rèn sắt bên trong vô ý đạt được. Thiếu nữ áo xanh nhịn không được bật thốt lên, chớp chớp thật dài mi mắt mau, tò mò nhìn Phương Vân. Cái gì? Rèn sắt trong lúc vô tình đạt được? Ai u? Ta tại sao không có vận khí tốt như vậy a? Hắn một người câm, vận khí vậy mà so ta còn tốt, lão thiên gia thật sự là quá không nói đạo lý. Mọi người tại đây nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Tiểu Thanh, không được vô lễ. Thiếu nữ áo trắng quát lớn một tiếng, sau đó lạnh lùng quét qua, hiện trường lập tức yên tĩnh. Nàng đem thu thủy đôi mắt sáng nhìn về phía Phương Vân, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Phương Vân viết xuống mình danh tự. Phương Vân. Thiếu nữ áo trắng nhẹ gật đầu, chỉ vào trong hộp tinh thiết nói, ngươi cái này tinh thiết ta 10 điểm vừa ý, nói một chút ngươi muốn cái gì, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Chương 33, thu hoạch. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lời này xuất từ nội môn đệ tử tinh anh, hay là như thế một vị nũng nịu mỹ mạo thiếu nữ, lần nữa gây nên bạo động, không ít người trong lòng thỉnh thịch nhảy một cái, nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt đều mang lên các loại ước ao ghen tị. Phương Vân trong lòng có chút cảm giác là lạ, cái này một tia dị dạng rơi vào thiếu nữ áo trắng trong mắt, nàng ra sao trở cực kỳ thông minh, lập tức hiểu được, mình không cẩn thận nói nhầm, xấu hổ đến trên mặt nóng lên, vội vàng nói, ngươi mau nói, đến cùng muốn cái gì thù lao. Phương Vân sớm có tính toán, tự nhiên sẽ không lại ba cầu nàng này thu mình vì tùy tùng, hắn có tự mình tu luyện con đường, hiện tại cần chỉ là đạt được tương ứng tài nguyên cùng chỉ điểm liền đầy đủ. Thế là chỉ mình quầy hàng bên trên lá bài, thiếu nữ mặc áo trắng kia ánh mắt quét qua, nhẹ nhàng thì thầm, bán tinh thiết, mỗi 4 cân 1 linh thạch. Mặt khác thu mua dưỡng khí đan hoặc nghe ngóng huyết tinh thạch hạ lạc. Bay đến trước gian hàng, vẫy tay một cái, những cái kia tinh thiết tự động bay vào trong tay nàng, vừa nhìn vừa nói, không sai, những này tinh thiết độ tinh khiết tại 6 thành 8 tả hữu, ta đều muốn. Về phần dưỡng khí đan cùng huyết tinh thạch. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ta đây nhưng không có. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, không biết thiếu nữ này có thể hay không ăn cơm chùa, lại mình đồ vật không cho chỗ ta. Có lẽ là biểu lộ bao nhiêu toát ra lo lắng, thiếu nữ mặc áo trắng kia mắt đẹp nhất chuyển, hé miệng cười nói, yên tâm đi, ta một cái nội môn đệ tử như thế nào tham ngươi đồ vật, dưỡng khí đan không có là bởi vì ta đã khỏi phải kia thô lậu đang ăn dược, ngươi nếu muốn ta cũng có thể cho ngươi làm tới, ngươi xác định muốn. Phương Vân đại hỉ, liền vội vàng gật đầu, chợt nhớ tới không đúng, lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Một màn này chọc cho thiếu nữ áo trắng khanh khách một tiếng, tốt à, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ngốc như vậy. Tiện tay ném đi, đem một cái bình ngọc ném đến Phương Vân thủ bên trong, đây là tiểu bồi nguyên đan, so với dưỡng khí đan tốt hơn gấp trăm lần, bất quá dược lực có chút lớn, lấy ngươi bây giờ tu vi nhớ được một tháng ăn nửa hạt, dược lực hoàn toàn luyện hóa sau lại ăn, nếu không có hại vô ích. Về phấn huyết tinh thạch, vật kia ta tạm thời không có, cho ta một chút thời gian giúp ngươi làm tới. Thiếu nữ áo trắng lo nghĩ nói. Phương Vân liên tục gật đầu, mừng rỡ trong lòng, có tiểu bồi nguyên đan, tu vi của mình liền có thể đột bay manh tiến vào, coi như vật gì đó khác đều không có, lần này cũng là kiếm lợi lớn. Thiếu nữ áo trắng tựa hồ tâm tình rất tốt, đem Phương Vân cho nàng hộp gấm trong tay ước lượng, tự đủ, ngươi cái này tinh thiết phẩm chất quả thật không tệ, theo đi giá tối thiểu cũng đáng 300 mai linh thạch, coi như ta cho ngươi tiểu bồi nguyên đan cùng huyết tinh thạch, vẫn kém hơn một chút, lại thêm ngươi những này tinh thiết. Ân, tốt như vậy, liền cho ngươi thêm 100 mai linh thạch đi. Nói, thiện tay đem một cái túi hướng Phương Vân ném tới. Phương Vân cơ hồ nghe mắt tròn váng, viên địa tinh làm tinh thiết vậy mà giá trị 300 linh thạch, đối phương cho nhiều như vậy chỗ tốt về sau, còn phải lại cho mình 100 linh thạch. Tranh thủ thời gian luống cuống tay chân tiếp được túi, chỉ cảm thấy chữ nặng, trong lòng cuồng loạn. Lạc lạc. Tiểu Thanh nhìn thấy Phương Vân luống cuống tay chân dáng vẻ, che miệng cười ra tiếng, hai mắt thật to cong thành đáng yêu vành trăng khuyết, lặng lẽ đối thiếu nữ áo trắng truyền âm, "Tiểu thư à, ngươi thật là xấu, trêu cợt người thành thật." Thiếu nữ áo trắng cũng là ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoạt bát, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Phương Vân lau mồ hôi, mặc dù nghĩ tới cái này một cược có lẽ thu hoạch to lớn, nhưng trăm ngàn không nghĩ đến thế mà lớn đến trình độ này. Đừng nói là hắn mắt choáng váng, chung quanh những cái kia ngoại môn đệ tử cùng bọn tạp dịch càng là quay hàm đều rơi đầy đất, từng cái ngốc ngơ ngác nhìn. Về phần lao giả Lý Dục, càng là hối hận phải ruột đều thanh, hận không thể rút miệng mình, đáng chết tiểu tử thúi, sớm biết hắn có cái này thủy hệ tinh thiết, lao tử nói cái gì cũng được cho hắn làm ra a. Mẹ nhà hắn, cả ngày đánh ngỗng bị mổ vào mắt. Mà kia Tưởng Chí Thành, mặc dù như cũng duy trì cung kính đứng thẳng tư thế, nhưng sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, thiếu nữ áo trắng môi xuất ra đang dược, linh thạch, thậm chí môi hứa hẹn đồng dạng chỗ tốt, hắn đều nhắm mắt, trong lòng càng là nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Phương Vân Hoành đao đái, đây hết thảy đều là thuộc về hắn. Mọi người tham lam, ghen ghét ánh mắt rơi vào thiếu nữ áo trắng trong mắt, nàng thanh mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ta biết các ngươi đều đang hâm mộ đấu kỵ, bất quá đây là Phương Vân nên được, nếu là có ai không có hảo ý, cẩn thận đầu của các ngươi. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tưởng Chí Thành, khiến cho toàn thân run lập cập. Nàng nhảy lên phi kiếm, đối thiếu nữ áo xanh vẫy vẫy tay, đi thôi, tiểu thanh. Thiếu nữ áo xanh cười hì hì bay đến bên người nàng, chỉ vào đứng trên mặt đất Phương Vân, cười nói, tiểu thư à, ngươi liền người tốt làm đến cùng, đã nhiều người như vậy đều đấu kỵ hắn, ngươi đem hắn đưa về sơn môn mà. Thiếu nữ áo trắng nhìn Phương Vân, nghĩ thầm người này giúp ta lớn lao bận điệu, nếu là bởi vì bị người đấu kỵ mà thụ hại, thật không phải ta nguyện. Liên gật đầu nói, ngươi đi theo tiểu thanh phi kiếm đi, nàng sẽ đưa ngươi trở về. Dứt lời, đi đầu ngự kiếm mà bay. Phương Vân còn đang chần chờ, thiếu nữ mặc áo xanh kia mang theo một làn gió thơm bay đến trước mặt, nghiêng đầu một chút, đi lên A Cấm Điếc, ta tiểu thanh nhưng sẽ không tùy tiện năm người khác, ngươi đây là nhờ tiểu thư phúc. Chần chờ một lát, Phương Vân nghĩ thầm, thôi được, đã cái này hai nữ đều là nội môn đệ tử, kéo chút giao tình cùng ta có lợi thật lớn, như vậy tùy nàng đi thôi. Liên gật đầu, thả người nhảy lên tiểu thanh phi kiếm. Đứng vững, đi rồi. Tiểu thanh hé miệng cười một tiếng, thân thể một nghiêng, dưới chân phi kiếm vèo một cái liền lao ra ngoài, thanh Phương Vân giật nảy mình. Ôm chặt ta, nếu không rơi xuống ngã trên ngươi. Tiểu thanh quay đầu, nháy nháy mắt. Phương Vân cứ việc xấu hổ, nhưng lần thứ nhất cười phi kiếm, bên hai phong thanh huyền hách, lòng bàn chân huyền không, thật đúng là có chút khẩn trương, do dự một chút, nhẹ nhàng vươn tay cánh tay, ôm lấy tiểu thanh eo thon chi. Tiểu thanh tuyết trắng trên cổ lướt qua một vòng đỏ ửng, Phương Vân ngửi ngửi trên người đối phương sự nữ hương thơm, đối phương sợi tóc tại kính phong bên trong đảo qua khuôn mặt của mình, ngứa một chút, một trái tim thẳng thắn nhảy mấy lần. Trước đó Phương Vân cùng Lý Thúc nhà tiểu thúy ở chung lúc, hắn mới 14, tiểu thúy bất quá 13. Hiện tại 4 năm qua đi, hắn đã 18, chính là huyết khí phương cương lúc, mà tiểu thanh vẻ đẹp hơn xa tiểu thúy, toàn thân trên dưới càng là lộ ra một cỗ tinh linh cổ quái khí chất, cũng không trách Phương Vân có chút tâm viên ý mã. Hắn không biết là, giờ khắc này trong phường thị vô số người ngước đầu nhìn lên, nhìn xem một tên câm điếc gất cùng tạp dịch đi số đào hoa, lại bị hai tên nội môn mỹ mạo nữ đệ tử cưỡi phi kiếm cho năm đi, bao nhiêu người đều là ước ao ghen tị a. Kia Tưởng Chí Thành càng là phẫn hận phải răng cắn phải lạc lạc rung động, hai mắt như muốn phun ra lửa, nhìn qua Phương Vân rời đi thân ảnh, trong lòng điên cuồng chửi mắng, thối câm điếc, dám cướp ta kỳ ngộ, ngã trên ngươi. Không biết có phải hay không hắn chửi mắng có tác dụng, ba người bay ra không bao xa, lại thật có một tên bạch bảo tu sĩ xa xa bay tới, ngăn lại thiếu nữ áo trắng hai người, không có nói mấy câu, đống nhiên vung tay lên, chỉ thấy tiểu thanh phi kiếm đống nhiên nhoáng một cái, Phương Vân lăng không té xuống, rơi vào phía dưới bên trong dãy núi. Ngay sau đó, bạch bảo tu sĩ bay lên trước cuốn lấy thiếu nữ áo trắng tựa hồ không muốn bị hắn dây dưa, lái phi kiếm cấp tốc bay đi, kia bạch bảo tu sĩ đuổi sát ở phía sau, tiểu thanh cũng vội vã đi theo. Một màn này nhìn ngốc tất cả mọi người. Trời cũng giúp ta. Tưởng Chí Thành đại hỉ, hướng về phía bên cạnh chỉ ngây ngốc đứng Tống Thành cùng Tống Sơn nháy mắt một cái, thúc giục nói, đều đừng lo lắng, Phương Vân tiểu tử thúi này nhất định là đối nội môn nữ đệ tử động thủ động cước, đây là tới nhân giáo hơn hắn. Chúng ta đuổi theo sát đi, thừa dịp hắn rơi nửa chết nửa sống, ta muốn bắt về thứ thuộc về ta. Tống thị huynh đệ giật mình, hưng phấn liên tục gật đầu, ba người rút chân liền hướng bên kia sơn lĩnh chạy tới. Ba người hắn cái này vừa chạy, lập tức nhắc nhở những người khác, trong phường thị vài trăm người đều là ánh mắt tỏa sáng, họ hét tầm ý đều liền xông ra ngoài, hướng về bên kia sơn lĩnh chạy tới. Tại cái này vài trăm người bên trong, trừ Lý Dục mang theo mười mấy tên giúp đỡ bên ngoài, có khác một tên giữ lại hai phiết sợi râu trung niên nhân, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Phương Vân rơi xuống phương hướng, không nhanh không chậm cùng ở sau lưng mọi người, cũng đuổi theo. Chương 34, điên cuồng nháo kịch. Lúc này Phương Vân treo ở trên nhánh cây, sắc mặt trắng bệnh, thân thể tại trên trạc cây rung động rung động. Hắn cũng không có bị thương gì, sắc mặt sở dĩ trắng bệnh, là bởi vì Phương mới nhìn đến một người, để hắn kinh sợ không thôi. Thời gian trở lại một lát trước, ngay tại hắn ôm tiểu thanh vòng eo, vừa mới bay ra phường thị không bao lâu, đồng nhiên đối diện bay tới một tên hơn 20 bạch bảo tu sĩ, chỉ gặp hắn cái cầm nhỏ vện, đầu đội khăn vông, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, có chút tiêu sái. Phương Vân xem xét thanh người này diện mạo, lập tức như bị sét đánh, toàn thân rung mạnh, nhị sư minh. Hắn sao đến rồi? Người này nhọn vện tay nghiệt sắc mặt, kia cố làm ra vẻ tiêu sái tranh chua bộ dáng, sớm đã thật sâu khắc họa tiến vào Phương Vân trong lòng, cho nên một chút liền nhận ra được. Cái này trong 4 năm vô số lần nửa đêm tỉnh mộng, đều sẽ toàn thân mồ hôi ẩm ướt bừng tỉnh. Không phải là mộng đến nhị sư huynh cùng đại sư huynh tại cha tấn trà đạp thanh vân thôn dân, chính là mơ tới thanh mình bắt được, chính thanh hồn phách của mình rút ra, một kiếm nhất kiếm trẻ thành 10 triệu phiến. Ngay tại Phương Vân chấn kinh thời điểm, nhị sư huynh cười hì hì tiến lên đón, "Tịnh Giao muội muội, ngươi sao một người đến cái này ngoại môn phường thị, bá phụ yên tâm không dưới, đặc biệt để cho ta tới đón ngươi trở về." Thiếu nữ áo trắng xem xét hắn bay tới, lập tức thanh mặt trầm xuống, "Ai muốn ngươi nhiều chuyện? Hì hì, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha." Bạch bào tu sĩ mỉm cười, ánh mắt đảo qua thiếu nữ áo trắng sau lưng, nhìn thấy chính mang theo Phương Vân phi đến Tiểu Thanh, ánh mắt tại Phương Vân trên thân đánh một vòng, bỗng nhiên thanh mặt trầm xuống, "Tiểu Thanh, ngươi sao mang một cái thối tạp dịch toài này là chủ ý của người nào? Không sợ bôi nhọ tiểu thư thanh danh sao?" Không nói lời gì vung tay lên, một cơn gió lớn bay tới, đem Phương Vân thân thể như phá lá cuốn lên, nặng nề mà hướng về hơn 10 trượng dưới mặt đất quẳng đi. Phương Vân hai nhiên, liền cảm giác thân thể của mình hoàn toàn không cách nào động đậy, phản phất bị cự thạch ngàn cân một mực ngăn chặn, trời đất quay cuồng rơi xuống dưới. Gừng tiến bảo, "Ngươi quá mức." Được xưng là Tịnh Giao thiếu nữ áo trắng nổi giận quát một tiếng, run vung tay lên, một đạo bạch hồng hiện lên. Phương Vân liền cảm thấy như núi áp lực đột nhiên biến mất, một cái ngã lộn nhào rơi đến cao cao trên chạc cây, thân thể nâng lên hạ xuống kịch liệt sốc này, bởi vì nhận kinh hãi cùng chấn động, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn trên không. Thiếu nữ áo trắng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cùng hắn hai mắt nhìn nhau, gặp hắn không việc gì, bờ môi khẽ nhúc nhích. Tinh tế thanh âm truyền vào Phương Vân nhĩ bên trong, "Ngươi nằm ở đây đừng nhúc nhích, tu vi của người này cực cao, tính tình cực đoan quái đản, ngươi một tập dịch, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy tính mạng ngươi, ta đi đem hắn dẫn đi." Phương Vân có chút gật đầu, thiếu nữ áo trắng lái linh kiếm bay lên, miệng quát, gừng tiến vào, "Ngươi quá ghét, vĩnh viễn đừng đến thấy ta." Tịnh Giao muội muội, "Ta đây chỉ là chỉ đùa với ngươi mà, chỉ là một tên tạp dịch, ngươi thật đúng là để ở trong lòng rồi." "Ai u, chớ đi, chớ đi, chờ ta một chút a." Gừng tiến vào cười hì hì đuổi sát ở phía sau. "Tiểu thư, tiểu thư, ngươi đừng bước xuống ta nha." Tiểu Thanh Phi kiếm đánh cái xoay quanh, vội vã đuổi theo. Phương Vân một người nằm tại cao cao trên chạc cây, nghe tới trong gió chuyển đến sau cùng thanh âm, là Gừng tiến vào ẩn ẩn nói câu, "Đại sư huynh." "Hô nước." Hắn không khỏi chăm chú nắm lấy song quyền, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, đại sư huynh cùng nhị sư huynh cái này một đôi ác độc chi đồ, một mực cũng không có rời xa nơi đây, hai người bọn họ vẫn luôn tại chú kiếm môn. Ánh mắt lấp loé mấy lần, lộ ra một câu ngoan kỉnh, "Tốt, dạng này cũng tốt. Rốt cục có bọn hắn manh mối, chỉ phải học giỏi bản sự, cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn giết hắn hai báo thủ." Khẩn trương cực độ qua đi, là từng đợt hư mềm, Phương Vân chỉ cảm thấy phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, phong tuyết thổi tới, để hắn không chịu được dùng mình một cái, trong lòng thật sự là may mắn, mình cùng nhị sư huynh đánh cái đối mặt, hắn lại không có nhận ra mình. Phương Vân cũng không biết, năm đó nhị sư huynh cũng chỉ là từ Lý Thúc một nhà siêu hồn đạt được Phương Vân tướng mạo, nhưng 4 năm qua đi, năm đó ngây thơ thiếu niên đã trưởng thành là một tên kiên nghị thanh niên, bất luận hình dạng cùng khí chất đều cùng lúc trước cách xa nhau rất xa. Nhị sư huynh có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình một lòng muốn tìm tiểu sư đệ, vậy mà liền tại trước mặt. Tại trên trạc cây nằm trong chốc lát, một bên điều hòa khí tức, một bên suy tư tiếp xuống làm việc. Đương nhiên, Phương Vân nghe tới nơi xa ẩn ẩn truyền đến ồn ào tiếng người, có người tại hô to, "Uy, các ngươi đi bên kia, chúng ta đi bên này, kia tiểu tử liền ở phụ cận đây rơi xuống, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." "Tốt lắm, có Lý Dục huynh chủ trì, chúng ta đều tin được, ai trước tìm tới kia tiểu tử, đồ vật phân một nửa." "Nhanh lên, nhanh lên, hẳn là liền ở phụ cận đây. Mẹ ba dê con, 100 mai linh thạch, còn có tiểu bồi nguyên đan, hoa ha ha, ngẫm lại đều kích động a." Phương Vân nhướng mày, "Bọn hắn là tới tìm ta?" Hắn từ trên trạc cây ngồi dậy, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy số bên ngoài trăm trượng, ẩn ẩn sức sức xuất hiện một loạt bóng người, hẹn có mấy trăm người lôi ra một đầu lục soát người tuyến, chính hướng bên này kéo lưới thức lục soát tới. "Không được." Phương Vân thầm kêu không ổn, cái này mấy trăm người không phải ngoại môn đệ tử chính là tạp dịch, tuy nói đơn đả độc đấu hắn cũng không sợ, nhưng là muốn là bị cái này mấy trăm người vây lại, vậy coi như khó nói. Tranh thủ thời gian phân biệt một chút mình vị trí, khoảng cách phường thị ngã về tây nam khoảng vài dặm địa, nếu như nhớ không lầm, từ nơi này trở về tông môn còn phải hơn 10 dặm địa, mà hướng về phía tây nam tiếp tục nghiêng chơi qua đi, chỉ cần vượt qua ba cái đỉnh núi, ước chừng ngoài 5 dặm chính là tông môn thí luyện chi địa, Ma Sắc Cốc. Nghe nói nơi đó quanh năm bao phủ tại trong sương mù dày đặc, trước kia là thượng cổ chiến trường, thường xuyên có âm thi huyết sắt cùng yêu vật xuất hiện, hiện tại trực tiếp hướng tông môn chạy là không kịp, nhưng nếu là chạy tiến vào Ma Sắc Cốc, lợi dụng nơi đó nguy hiểm đánh hiểm trợ, mình hay là có tương đối lớn nắm chắc thoát khỏi những người này. "Tốt, liền đi Ma Sắc Cốc." Hắn cắn răng một cái, quyết định chủ ý, từ trên trạc cây thả người nhảy lên, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt tuyết, sau đó như một đầu linh dương, khinh linh hướng về Ma Sắt Cốc phương hướng chạy gấp mà đi. Ước chừng một chén trà lúc phân về sau, lục soát người phát hiện đất tuyết bên trong dấu chân, chỉ vào hô to, "Kia tiểu tử không có ngã chết, hướng bên kia chạy, mau đuổi theo, mau đuổi theo." Quay một chút, chừng hơn 200 người vỡ tổ, người người mắt đỏ lên, như ong vỡ tổ theo dấu chân đuổi tới. Những người này có tháng 4 năm năm không là ngoại môn đệ tử, nó dư hơn 100 đều là tập dịch, ngày thường tại tông môn trôi qua gian nan, ai không muốn vót nhọn đầu trèo lên trên. Mắt hạ một danh không biết nơi nào xuất hiện đất cùng tập dịch, lại thu hoạch được hai tên mỹ mạo nội môn nữ đệ tử ban thưởng, lại là bó lớn linh thạch, lại là tiểu bồi nguyên đan, quả thực khiến cái này người dục vọng trong lòng chi hỏa hừng hực dấy lên. Lại thêm nhiều người như vậy đều xông tới, cho dù thật dẫn xuất sự tình đến, cũng là pháp không trách chúng, lập tức đầu góc đều phát nhiệt, từng cái hóa thành tham lam dạ thú. Chương 35, một kiếm giết bốn phương. Phương Vân gần nhất trong một năm chuyên cần khổ luyện, nội khí trong đan điền trở nên cực kỳ dày đặc, chỉ là đường núi căn bản không làm khó được hắn, vung ra hai chân chạy giống như chân không chạm đất, khí tức cũng cực kỳ bình ổn kéo dài. Bất quá để hắn buồn bực là, hắn dù chạy nhanh, nhưng dù sao cũng không thể bay, đất tuyết bên trong hay là sẽ lưu lại dấu chân. Mỗi khi hắn hơi ngưng xuống, nghiêng hai lắng nghe sau lưng truy địch động tĩnh lúc, luôn luôn có thể mơ hồ nghe tới đại cổ tiếng người huyên náo, một mực đuổi sát ở phía sau. Hắn nhướng mày, dứt khoát không quan tâm sau lưng truy địch, xách thở ra một hơi, đem vận chuyển nội khí đến 10/10, như phong chỉ công tác hướng về phía trước chạy gấp. Thoáng một cái bật hết hỏa lực, tốc độ nhanh đến kinh người, sau lưng ồn ào dần dần nghe không được. Chạy chén trà nhỏ lúc phân, mắt thấy vượt qua phía trước cái cuối cùng sơn lĩnh liền có thể đến ma sắc gốc, Phương Vân nhẹ nhàng thở ra, chậm dần bước chân, dự định thấy rõ phía trước tình thế lại cân nhắc có nên đi vào hay không. Ha ha ha. Đột nhiên một tiếng đắc ý cười to, một đoàn người ước chừng 15-16 cái, bước nhanh từ sơn lĩnh trước chạy vội ra. Người cầm đầu là một lão giả, trên mặt mang tranh chua vẻ đắc ý, chính là tại trong phường thị làm khó Phương Vân Lý Dục, chỉ gặp hắn cười to nói, "Phương Vân a Phương Vân, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Ngươi một cái chỉ là ớt cùng tạp dịch, dám không đem chúng ta những ngoại môn đệ tử này để vào mắt, ôm lấy nội môn nữ đệ tử đuổi." Ta nhổ vào. "Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, người ta có thể coi trọng ngươi." Phương Vân sắc mặt trầm xuống, những người này làm sao lại chạy đến mình phía trước? Tốc độ của mình đã khá nhanh, chẳng lẽ những người này là bay tới a? Lặng lẽ hướng đối phương dò xét, chỉ thấy cái này 15-16 đuổi người bên trên đều linh quang lập lòe, tựa hồ sử dụng cái gì tiên gia pháp thuật. Lý Dục nhìn ra Phương Vân buồn bực, đắc ý mà cười to nói, "Tiểu tử thối, ngươi chưa thấy qua ạt cùng ta vì bắt ngươi, cố ý sử dụng đi nhanh lệnh phủ, chỉ cần dán tại trên đùi, liền có thể chạy cùng như gió nhanh, đây chính là ngoại môn đệ tử mới có thể lấy được, tin rằng ngươi cũng không biết." Hắn từ trên đùi bóc một chương màu vàng nhạt lá bùa, đối Phương Vân lung lay, mà theo lá bùa bóc, trên đùi linh quang cũng biến mất. Phương Vân sắc mặt càng thêm khó coi, xác thực không biết còn có đi nhanh lệnh phù loại vật này, hiện tại chạy cũng chạy không thoát, bị cái này 15-16 người ngăn lại đường đi, phía sau còn có đại cổ truy binh, nếu là kéo phải lâu, tình thế đem đối với mình càng thêm bất lợi. "Uy, tiểu tử thối, thiếu ở nơi đó lề mề, mau đem linh thạch cùng tiểu bồi nguyên đan đều móc ra, đại gia tâm tình tốt, còn có thể tha cho ngươi một mạng." Lý Dục lấy ra một thanh linh kiếm, xa xa đối Phương Vân một chỉ, thủ hạ cũng đều lấy ra linh kiếm, thành mặt quạt chậm chậm bọc đánh đi lên. Phương Vân ánh mắt run lên, âm thầm bày ra để phòng chi thế. Tâm niệm cấp chuyện. Đối phương ý tại đoạt bảo, cái này bảo thế nhưng là hai tên nội môn đệ tử cho mình, mà lại thiếu nữ áo trắng trước đó quẳng xuống lời nói, ai dám động đến mình liền cẩn thận đầu. Tại dưới tình hình như vậy, đối phương lấy đồ vật về sau, tuyệt đối sẽ giết mình diệt khẩu, dưới mắt chạy lại chạy không thoát, chỉ có liều. Phương Vân lặng lẽ nhấc lên một ngụm nội khí, bao trùm trong đan điền hàn làm châm, lập tức hàn làm châm ong ong run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua những người này, cuối cùng khóa lại cao nhất trên người một người. Lý Dục thấy Phương Vân chẳng những không đầu hàng, ngược lại bày làm ra một bộ đề phòng chi thế, có thể để hắn có chút không nghĩ ra chính là, Phương Vân lại là tay không, không có lấy ra linh kiếm những vật này, chẳng lẽ tiểu tử này tay không tấc sắt liền có thể đánh bại mình cái này 15 người. Nhìn một chút phía bên mình, ngoại môn đệ tử hết thảy có 5 người, còn lại giáp chờ cùng ất cùng tạp dịch có 10 người, thấy thế nào đều sẽ không thua, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên hiện lên, ta minh mạch, tiểu tử này là sợ chúng ta giết người diệt khẩu, hắn đây là phô trương thanh thế, kéo tới nhóm lớn nhân mà đến, đem bảo vật dâng ra, khi đó liền không người dám giết hắn. Mẹ nhà hắn. Tiểu tử này rất giàu hoạt ta. Hắn mắt lộ ra hung quang, nắm tay giơ cao, hô to một tiếng, tất cả mọi người sóng vai cùng tiến lên, giết hắn, hòa phân bảo vật. Đợi đến nhóm lớn nhân ma đến, đâu có ngươi phần của ta. Cái này vừa nói, nhóm người này từng cái trong mắt lóe lên vẻ tham lam, đột nhiên cùng kêu lên kêu to, từ tứ phía ong kén mà lên, 15 thanh linh kiếm tại tuyết trời vào đông dưới lóe ra hà quang, giống như một trường kiếm vong hướng Phương Vân trùng tới. Phương Vân đã sớm chuẩn bị, lòng bàn chân một dùng sức, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời hàn lam chân hóa thành một đạo lam tuyến bắn ra. Trôi qua một năm bên trong mấy trăm ngàn lần luyện tập phát huy tác dụng, đạo này làm tuyến nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, một chút liền quán xuyên người cầm đầu mắt trái, mang ra một đầu tơ máu từ sau nào bay ra. Sau đó dư thế không suy, có chút lệch ra, lại từ phía sau người mắt trái bay đi vào, lại từ cái hót bay ra. Cuối cùng đánh cái xoay quanh, từ người thứ ba thai trái bay đi vào, thai phải xuyên ra, bay trở về đến Phương Vân thủ bên trong. Hoa! A! Giết! Bởi vì phi châm tốc độ quá nhanh, ba người đều hô một tiếng, như cũ xông về trước hai bước. Sau đó giống như là bị người lập tức rút đi sống lưng, hai mắt vô thần mới ngã xuống đất. Những người khác bị giật nảy mình, thân hình hơi chậm lại, nghĩ phải hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Phương Vân ánh mắt một hàn, nắm tay một dương, hàn lam châm lần nữa bay ra, lần này lam tuyến tung hoành tới lui, lại thu hoạch ba cái nhân mạng bay trở về. Và a, yêu thuật, là yêu thuật a. Có người kêu to lên. Những người còn lại đều dọa đến hai mắt đăm đăm, không biết sau một khắc có phải hay không là mình bị giết, hết lần này tới lần khác chỉ là lam quang lóe lên, cái gì đều không thấy rõ, liền có người chết bất đắc kỳ tử. Đây không phải yêu thuật là cái gì? Chúng ta còn có 9 người, hắn chỉ có 1 người, đại gia hỏa sóng vai bên trên, liều chết cũng muốn giết hắn, ai u ba. Lý Dục cứ việc cũng bị giật mình kêu lên, nhưng cáo giả, co lại tại mọi người phía sau ra lệnh. Phương Vân buồn bực hắn mê hoặc, lặng yên không một tiếng động một đạo lam tuyến kề sắt đất bay đi. Người này dù sao cũng là ngoại môn đệ tử cũ, tu vi đã có võ đồ cấp 4, ánh mắt thoáng nhìn làm quang lóe lên, tranh thủ thời gian thân hình thoát một cái, kết quả Hàn Lam châm chỉ là bắn thủng hắn bên trái đùi. Là ám khí. Vừa mới bắn thủng ta đùi. Các ngươi mẹ nhà hắn nhanh lên, đừng để hắn lại ra tay. Lý Dục che lấy máu chảy như suối đùi, liều mạng kêu to. Còn lại 8 người nghe xong đều sợ sau một khắc lam quang bay hướng mình, hơi do dự một chút, điên cuồng la cùng nhau nhào về phía Phương Vân. Soạt 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 soạt. 8 chuôi linh kiếm nhất cất cánh ra, tại vào đông giới hiện ra hàn quang, hướng về Phương Vân mãnh đâm tới. Lý Dục ánh mắt một âm, trong tay linh kiếm nhất khu, đột nhiên phanh 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 liên xạ 3 cái 5 đấm lớn hỏa cầu, thẳng đến Phương Vân mà đến, mà bản thân hắn thì lấy ra đi nhanh lệnh phù hướng trên đùi vừa kề sát, linh quang lóe lên, quay đầu liền chạy. Phương Vân ánh mắt một hàn, những người này đều phải diệt sát ở đây, nếu không thả chạy một cái, chính là thiên đại tai họa. Toàn lực một khu Hàn Lam châm, không biết bao nhiêu lần đánh nát sắc đậu Hà Lan khổ luyện phát huy tác dụng, chỉ thấy giữa không trung đan dệt ra một trương lam lưới. Phanh phanh phanh. Liên tiếp bạo hưởng, kia 8 chuôi linh kiếm lại như bùn tố đồng dạng, nháy mắt bạo liệt thành mảnh vụn, từ giữa không trung như bụi chậm chậm rơi xuống. Mọi người trợn mắt hốt mồm, Lý Dục vừa chạy vừa quay đầu nhìn, cũng là giật mình kêu lên, cái gì? Ta không nhìn lầm a? 8 chuôi linh kiếm tất cả đều bị hắn cho bạo chết rồi. Đó là cái gì ám khí, lợi hại như vậy? Hô. Phương Vân phun ra một ngụm trọc khí. Linh kiếm này dù sao không phải sát đầu Hà Lan, mỗi đánh nát một thanh đều để hắn nội khí tiêu hao một chút, lúc này nội khí tiêu hao 3 thành, ngực thoáng có chút bị đè nén. Nhưng còn không thể buông lỏng một hơi, Lý Dục thả ra 3 cái hỏa cầu đã bay đến trước mặt, hừng hực ánh lửa phản chiếu hắn khuôn mặt tỏa sáng, râu tóc bị nhiệt lực một trưng, đều phiêu tán. Lý Dục cáo giả, ở trong lòng đắc ý hừ lạnh, tiểu tử thúi, coi như ngươi có chút tà môn, nhìn ngươi làm sao ngăn cản hỏa cầu này thuật. Hắn tựa hồ nhìn thấy sau một khắc 3 cái hỏa cầu đánh trúng Phương Vân thân thể, thanh lồng ngực của hắn nổ ra 3 cái lỗ lớn, hóa thành hừng hực liệt hỏa bốc cháy lên. Mà Phương Vân trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, thiêu thành cho tàn. Chương 36, cố tình bày nghi ngờ. Ai ngờ dưới một màn quả thực nhìn ngốc Lý Dục, chỉ thấy Phương Vân thanh tay khẽ vùng, trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh bình thường rèn sắt truy, truy ảnh nhoáng một cái, liền đánh tới hướng viên thứ nhất hỏa cầu. Hắn làm cái gì vậy? Lý Dục lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm đây là đồ ngốc sao? Dùng truy nện tiên ra hỏa cầu thuật, ngươi cho rằng vật kia là gang, một truy liền có thể nện xuống đến. À thò hại gì? Chỉ thấy đen thô truy tại Phương Vân thủ bên trong ôn nhu như nước, ba 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 êm ái chuyển mấy vòng. Liền đem kia 3 viên hỏa cầu đều tóm lấy, quay tròn lăng không đảo quanh, tựa như năm mới bên trong tại trên mặt băng xoay tròn như con voi, tản mát ra điểm điểm hỏa tinh, trông rất đẹp mắt. Hắn làm sao biết, từ khi Phương Vân tại Lý Đại Đầu hỏa cầu thuật dưới ăn thiệt tỏi lớn, hơn một năm nay vẫn suy nghĩ phá giải hỏa cầu thuật pháp môn. Về sau Phương Vân từ Tiêu Toản sư phụ rèn sắt 36 loại thủ pháp bên trong thu hoạch được dẫn dắt, rèn sắt giảng cứu kết hợp cương nhu, Phương Vân liền thanh nhu một mặt phát huy đến cực hạn, đem mải, quấn, chuyển cùng tự quyết dùng thần bí truy pháp tâm pháp sâu mà vào. Giờ khắc này sử xuất, chính là hắn hơn 10.000 lần rèn sắt công lực đại thành, hỏa hầu ít hơn 1/1 ly đều là thất bại trong gang tấc, bạo tạc bỏ mình cục diện. Nếu là Tiêu Toản tận mắt thấy cảnh này, nhất định sẽ ngạc nhiên quát to một tiếng, thiên nhân hợp một. Đây chính là thiên nhân hợp một ý cảnh. Hắn truy cầu cả một đời thiên nhân hợp một chi truy pháp, ngay một khắc này, ngay tại 18 tuổi Phương Vân thủ bên trong, mới gặp mánh khỏe. Phương Vân hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú ở 3 viên xoay tròn hỏa cầu bên trên chóp mũi thấm ra một viên mồ hôi, tinh thần đã là cao độ tập trung, trong tay thiết truy lại là tuyệt không buông lỏng. Tiện tay múa thời khắc, đem kia 3 viên hỏa cầu nhờ phải vững vàng, khoe miệng lại phủ lên mỉm cười, tự giác truy pháp rất có tiến cảnh, cảm thấy vui vẻ. Ở đây 8 người hoàn toàn mắt trợn tròn, chưa từng gặp qua có người lại dùng một chiếc truy sát tiếp được hỏa cầu thuật, nhất là Phương Vân khoe miệng ý cười, càng làm cho trong lòng bọn họ đều phát hẳn, cảm thấy cái này hoàn toàn chính là một cái quái vật. Chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, đột nhiên phát một tiếng hô, chạy tứ tán, muốn chạy trốn. Phương Vân ánh mắt vừa nhấc, khoe miệng ý cười nháy mắt trở nên băng lãnh, đối với những này hung ác chi đồ tuyệt không nhân nhượng, trong tay thiết truy nhẹ nhàng run 3 lần. 3 cái hỏa cầu vạch lên đường vòng cung bị nhẹ nhàng linh hoạt ném đưa ra ngoài, chuẩn xác trúng đích 3 người hậu tâm, lập tức đem 3 người nổ nửa người trên bốc cháy, ngã nhào xuống đất chết đi. Còn lại 5 người tại Phương Vân như là ma thần lanh khốc sát ý dưới, hoàn toàn sợ vỡ mật, bị Phương Vân đuổi theo, thi triển thần bí truy pháp một truy một cái, liên sát 5 người. Lúc này phương viên vài chục trượng bên trong khắp nơi đều có thi thể, có đầu bị Hàn Lam châm xuyên qua, chảy ra tươi máu nhuộm đỏ đất tuyết, có là thân thể bị hỏa cầu nổ nát, lúc này còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm, còn có là bị thiết truy đánh giết, đầu như pha qua, đỏ trắng chảy đầy đất. Sắp trời chạm vào tối, sương mù mông lung trên bầu trời bay xuống lớn đóa bông tuyết, hỗn hợp có 8 chuôi bạo chết phi kiếm mảnh vụn, bị gió bấc cuốn sạch lấy tứ tán phất phới, giống như một khúc vong linh ai ca. Phương Vân xoay người lại, một đôi tròng mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn chăm chú lên đứng tại bên ngoài hơn 10 trượng, trận mắt hốc mồm Lý Dục. Giờ khắc này cho Lý Dục cảm giác, đối mặt mình không phải một cái 18 tuổi thiếu niên, mà là một cái lanh huyết sát thần. Quan quác. Lý Dục dọa đến quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy, một bên chạy một bên co từng điểm giọt nước đái vẩy xuống đất tuyết, dọa đến tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Phương Vân bước nhanh chân, mấy cái nhảy vọt truy gần đến Lý Dục sau lưng 20 trượng, cái này đã là Hàn Lam châm điều khiển cực hạn. Đột nhiên thanh miệng hơi mở, một đạo lam tuyến tử trong miệng bay ra, cực nhanh xuyên qua hậu tâm của đối phương. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Lý Dục như cũ xông ra mấy trượng xa, lúc này mới con vẹo té nhào vào đất tuyết bên trong, phát ra phốc trầm đục. Phương Vân bước nhanh đi lên, lật qua thân thể của hắn, chỉ thấy Lý Dục khắp cả mặt mũi đều là tuyết động, con ngươi tăng dã, tử khí chính tràn ngập trong mắt, miệng bên trong phun máu thì thầm, ta sai, sai, đại yêu tha, tha mạng. Thằng đến lúc này, cái này gian xảo một thế, lấn yếu sợ mạnh Lý Dục, lại còn vọng tưởng bị tha mạng, tại hắn dẫn đầu mọi người truy sát Phương Vân lúc, tại hắn hô lên, tất cả mọi người sóng vai cùng tiến lên, giết hắn, hòa phân bảo vật, gì từng nghĩ tới muốn tha tính mạng của người khác. Phương Vân trong mắt lóe lên một tia trào phúng, đối với cái này cùng xấu bụng ác độc người, hắn là cừu hận khinh thường tới cực điểm, lúc này trái rôi tay ra, lòng bàn tay bao trùm đến chán của đối phương, thúc dục cổ kiếm, lòng bàn tay xuất hiện một cái lô đen, bắt đầu hấp thụ đối phương hồn phách. Lý Dục toàn thân run rẩy, trong ánh mắt hào quang cấp tốc cảm đạm, đột nhiên lắc một cái, hồn phách bị hoàn toàn hút vào cổ kiếm bên trong. Phương Vân không ngừng lại, gỡ xuống Lý Dục eo túi, tại hiện trường nhanh chóng đi một vòng, đem tất cả chết đi người hồn phách đều cho hút vào cổ kiếm, eo túi hết thảy lấy xuống. Cuối cùng liếc nhìn một vòng hiện trường, không gặp bất luận cái gì điểm đáng ngờ, coi như tông môn người tới điều tra, tin tưởng cũng không có người sẽ liên tưởng đến trên người mình. Lúc này mơ hồ từ đằng xa truyền đến tiếng ồn ào, những người kêu bám dai như địa, vậy mà từ giữa chưa đổi tới trạm vào tối, lại truy đến nơi này. Phương Vân nhíu mày, lúc này trong đan điền khí còn lại năm thành, dù nói bản sự của mình phi phạm, nhưng khu động Hàn Lam Châm có phần hao tổn nội khí, nếu là lại bị đại đội nhân mã cuốn lên, tuyệt không có nắm chắc lập tức thanh gần 200 người đều giết. Hay là tiến vào mà sát cốc đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sát trời, quyết định thừa dịp tối tiến vào. Dạng này có lẽ sẽ có đào thoát truy binh cơ hội, đương nhiên hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm một cái địa phương an toàn, nắm chặt thời gian đả tọa khôi phục nội khí, tốt ứng đối bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến đấu phát sinh. Tương Lượng trong tay nắm lấy 15 cái eo túi, chịu nặng, đống nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một ý kiến hay. Mau đem eo túi mở ra, từ bên trong móc ra linh thạch, tinh thiết, dưỡng khí đan những vật này, đánh một vòng, theo ba phương hướng hướng đất tuyết bên trong vùng đi. Những vật này tuy nói giá trị ít tiền, nhưng cùng đã thu hoạch tiểu bồi nguyên đan cùng 100 mai linh thạch tương so, liền không có ý nghĩa, nếu có thể làm nghi binh kế sách, kéo dài phân tán truy binh cũng coi như đáng giá. Đợi đến những ngày đều bố trí xong, chỉ thấy châm chút lửa thanh từ nơi xa bốn lượn mà đến, địch nhân đã càng ngày càng gần, lại có một khắc đồng hồ liền sẽ thuận chân ấn truy tới đây. Phương Vân không dám dừng lại, thanh tịch thu được 5 tên ngoại môn đệ tử eo túi, bao quát nhất chìm lớn nhất Lý Dục eo túi đều mở ra, trừ linh thạch, dưỡng khi đang cùng đi nhanh lệnh phù bên ngoài, nó dư cái gì tinh thiết loại hình hết thảy đều ngược lại tới đất bên trên, cao cao chồng một đống nhỏ. Thanh đang tiền linh thạch cùng dưỡng khí đan đều cất vào eo của mình túi, cổ hở ra, sau đó tay lấy ra đi nhanh lệnh phù. Quán chú nội khí sau hướng chân vỗ một cái, theo linh quang lóe lên, chợt cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, như muốn bay lên. Phương Vân đại hỉ, thả người nhảy lên, trèo lên một cây đại thụ, thân hình như linh hầu tại trạc cây đỉnh chóp leo trèo nhảy vọt. Chỉ là bật lên mấy lần, liền lật ra vùng rừng tùng này, biến mất tại tiến về ma sát cốc phương hướng. Chương 37, truy binh nội đấu. Ngay tại Phương Vân đi không lâu sau, đại cổ truy binh điểm bó đuốc truy đến nơi này, đầu tiên là bị một chỗ tử thi cho hù sợ. Nhưng rất nhanh, liền phát hiện trên mặt đất lưu lại linh thạch cùng manh mối, nhất là phương đám mây dưới tảng cây kia một đống nhỏ. Lập tức cả đám đều điên cuồng. Hoa, linh thạch a! Có người kêu to nhào tới, rất nhanh dẫn phát tranh đoạt. Đó là của ta, ta. Có người không nhường, từ tranh đoạt mà thăng cấp làm đánh lộn, tiếp theo biến thành phạm vi lớn loạn đấu. Những người này tuyệt đại bộ phân đều là tạp dịch, ngày thường địa vị thấp, nhận ức hiếp rất nhiều, trong lòng đã sớm nghẹn thở ra một hơi, lúc này đột nhiên nhìn thấy có thể thay đổi vận mệnh thời cơ, dù là nhiều đoạt một khối linh thạch, nhiều bắt một khối tinh thiết, cũng có thể để cuộc sống của mình trôi qua thoải mái một chút, người người đều nghĩ như vậy, đối với ngăn cản mình người bản năng phản kích. Thế là trận này loạn đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh, động binh khí, đổ máu về sau, có điên cuồng chi đổ nghĩ thầm, dù sao giết Phương Vân cũng là đoạn, giết hiện trường những người này cũng là đoạn, thế là ba năm hảo hữu báo đoàn, bọn tạp dịch liên hợp lại đối kháng nhân số vì thiếu ngoại môn đệ tử, bởi vì vì trang bị của bọn họ càng tinh xảo hơn một chút, càng thêm thu nhận cửu thị. Một tên ngoại môn đệ tử bị giết chết, eo túi bị tranh đoạt mấy lần, eo túi phá vỡ, một tiểu thanh linh thạch cùng tinh thiết tản mắt ra, tại bó đuốc chiếu rọi lóe ra mê người quan mang. Có người hô to, bọn tạp dịch liên hợp lại giết sạch những ngoại môn đệ tử này, bọn hắn đổ tốt càng nhiều. Thối tạp dịch, hô cái gì hô? Muốn chết sao? Lập tức có ngoại môn đệ tử mắng lại nói, giết, giết sạch bọn hắn. Bọn tạp dịch thế lớn, cùng một chỗ giống giận. Còn lại hơn 40 ngoại môn đệ tử lập tức biến sắc, vì tự vệ, tự động liên hợp lại, thế là song phương giằng co, lại diễn biến thành ngoại môn đệ tử cùng bọn tạp dịch ở giữa chém giết. Mênh mông trong bóng đêm, gió bức vòng quanh tuyết lông ngồng thổi tới, tại cái này chú kiếm môn hoang vắng trong rừng, nương theo lấy bó đuốc sáng tối chập chờn phiêu diêu, linh kiếm tung hoành bay lượn phía dưới. Trên trăm đệ tử tiến hành một trận hoang đường chém giết. Chú kiếm môn thừa hành cường giả sinh tồn lý niệm, như quái vật khổng lồ đứng lặng ở đây, môn hạ đệ tử môn vạn, chỉ có đứng đầu nhất mới có thể bị tông môn coi trọng. Còn lại các tầng, chỉ có vì sinh tồn mà liều mạng giết. Tống Thành cùng Tống Sơn hai huynh đệ sắc mặt tái nhợt, co rúm lại trốn ở dưới một cây đại thụ, bị một màn trước mắt dọa đến đi đứng phát run. Tưởng Chí Thành khỏe môi nhếch lên miệng ai, đứng tại hai người bọn họ trước người, bên người đã ngược lại mấy bộ thi thể, đột nhiên một tên ngoại môn đệ tử giết ra khỏi chúng đây, máu me đầy mặt chạy qua bên này tới. Tưởng Chí Thành tiện tay vung lên, một tia ô quang hiện lên, kia ngoại môn đệ tử đầu bay lên cao cao, cổ bên trong máu tươi như suối phun manh phun, lảo đảo mấy bước té ngã trên đất. Nóng rát máu tươi tung tóe tưởng chí thành một mặt một thân, hắn nhếch miệng cười tà, lẻ lươi liếm liếm máu tươi, phẩm phẩm vị nói, một bộ rất hưởng thụ rất vui vẻ bộ dáng. Thất thần làm cái gì, còn không đi thanh eo túi cởi xuống. Liếc mắt liếc Tống Thành hai người một chút. Hai huynh đệ dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian chạy tới cởi xuống người chết eo túi, chạy về đến hai tay trình lên. Hai người cầm đi. Cái này việc tốn sức còn muốn ta đến làm. Tưởng Chí Thành thản nhiên nói. Tống Thành cùng Tống Sơn tiểu gật đầu như gà mổ thóc, hai người bọn họ một người đeo ba bốn cái eo túi, đối với cái này một lời không hợp liền giết người đại sư huynh cực kỳ e ngại, sợ không cẩn thận gây hắn, cái mạng nhỏ của mình liền không có. Tống Thành hướng cách đó không xa chém giết địa phương lướt qua, chỉ thấy đã tử thương một nửa, chém giết y nguyên kịch liệt, nồng đậm huyết khí tràn ngập ở trong trời đêm, nghe có cỗ mùi tanh. Đại sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ thuộc chúng ta? Chúng ta còn có đi hay không tìm Phương Vân rồi? Chờ giây lát, thấy Tưởng Chí Thành y nguyên chắp tay sau lưng quan sát, Tống Thành đánh bạo hỏi: "Đi tìm? Đi đâu tìm?" Tưởng Chí Thành liếc xéo hắn một chút. Trên mặt đất có ba đạo dấu chân, còn có linh thạch cùng tinh thiết, Phương Vân nhất định là từ cái này ba con đường đào tẩu. Tống Thành lắp bắp nói: "À, có dấu chân cùng linh thạch tinh thiết, kia Phương Vân liền nhất định là từ cái này ba con đường đào tẩu, đầu óc ngươi rất dễ sử dụng nha." Tưởng Chí Thành nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Coi như Tống Thành lại không có đầu óc, cũng nghe ra đối phương trong lời nói trêu tức, không khỏi ngượng nở nụ cười. Trần Chơ nói: "Đại sư huynh, ngươi nói là chúng ta không truy rồi?" "Ta lúc nào nói không truy rồi?" "Ồn ào." Tưởng Chí Thành lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, trong con ngươi phát ra huyết hồng, làm hắn toàn thân run lập cập, đúng đúng hai tiếng, cũng không dám lại ngôn ngữ. Tưởng Chí Thành chắp tay sau lưng, nguyên địa chuyển vài vòng, bên cạnh chuyển vừa lẩm bẩm lầu bầu, trên mặt đất 15 cỗ thi thể, ngoại môn đệ tử 5 tên, tạp dịch 10 tên, trong đó một trong là ngoại môn phường thị một phương bá chủ Lý Dụ, 6 người bị mảnh tiểu chi vật xuyên qua đầu má chết, 3 người chết bởi hỏa cầu thuật, 5 người xương đầu vỡ vụn, bị cùn khí đập nện chí tử, Lý Dục chết bởi hậu tâm bị xuyên. Nhìn trên mặt đất đánh nhau vết tích, Thành mặt quạt hướng trung tâm tụ lại, sau lại chạy tứ tán, bị trung tâm người truy sát, là thứ gì người lợi hại như thế, lấy một giết 15. Nói đến đây, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Tống Thành hai người run lập cập, lắc đầu liên tục. Tưởng Chí Thành ánh mắt lại quét về phía ba đạo giãn ra vết tích cùng dưới đại thụ một đám người hỗn chiến địa phương, không nhanh không chậm nói, ba đầu dấu chân giải lên linh thạch, tinh thiết những vật này, hiển nhiên là cho nên bày nghi trận, dẫn truy binh tiến đến, dưới đại thụ trồng một đống nhỏ muối nhử, dẫn tới truy binh chém giết hỗn chiến, không người lo lắng đuổi theo. Ha ha ha, thân thủ tốt, như kế hay, thật can đảm a. Khoe miệng của hắn một câu, nở nụ cười, Phương Vân, người này là ngươi sao? Lấy một giết 15, cho nên bày nghi trận, đây thật là ngươi làm a. Nếu thật sự là như thế, ta thật là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi, lúc trước thật là coi thường ngươi. Tống Thành cùng Tống Sơn đều cảm giác lưng phát lạnh, hai người lướt nhau, trong lòng đều nói, sẽ không, một cái kia câm nhất có thể nào lợi hại như thế. Hẳn là có cao thủ cứu đi hắn, đây hết thảy đều là cao thủ kia làm. Ngược lại nghĩ, đại sư huynh có thể thanh đây hết thảy xem thấu, đại sư huynh chẳng lẽ không phải so cao thủ kia còn lợi hại hơn. Nhìn về phía Tưởng Chí Thành ánh mắt càng thêm kính sợ. Tưởng Chí Thành quét những cái kia hôn chiến đệ tử một chút, thở dài nói, nguyên vốn còn muốn cẩn thận một chút, chờ lấy những này ngu xuẩn đánh ra kết quả, chúng ta tốt cùng tại phía sau đi tìm Phương Vân. Hiện tại xem ra hay là chính chúng ta đi thôi. Mình đi. Đại sư huynh ngươi biết làm sao tìm được Phương? Kia cấm điếc. Tống Sơn nhịn không được bật thốt lên. Tưởng Chí Thành nét miệng lên một vòng âm hiểm cười, đột nhiên giơ tay một cái, một đạo ô chầm chầm kiếm ảnh bay đến giữa không trung, quay tít một vòng, một cỗ âm phong đào qua, vậy mà từ ngã xuống đất cô kia thi thể không đầu bên trong đồng bệnh thấm thoát dâng lên một đạo huyết ảnh, lờ mờ là một người hình dạng, hai con tinh hồng đôi mắt nhỏ, lại như một con tiểu quỷ. Hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm máu tươi phun tại kia huyết ảnh trên thân chỉ một ngón tay trung quanh, cẩn thận nhìn một cái, lúc trước giết nơi này 15 người tên kia nhiễm huyết sát chi khí, hắn đi nơi nào? Kia huyết ảnh tiểu quỷ dạo qua một vòng, đông người người, tây nhìn một cái, như có phát hiện, trôi giạt đến chạc cây phía trên, hướng về phía một cái phương hướng hồ hồ mà gọi. Ngươi nói là, người kia từ trên chạc cây đào tẩu rồi. Huyết ảnh tiểu quỷ liên tục gật đầu. Tưởng Chí Thành quan sát phương hướng kia, nhếch miệng cười một tiếng, thì ra là thế, cái này Phương Vân lại từ trên chạc cây trốn hướng ma sát gốc, khó trách trên mặt đất không có vết tích. Từ trên chạc cây đào tẩu. Kia Phương Vân chẳng lẽ biết bay? Tống Thành nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy khó có thể tin. Biết bay có cái gì hiếm lạ? Tưởng Chí Thành xoay tay một cái, tay lấy ra lá bùa hướng chân vỗ một cái, lập tức linh quang lóe lên, nhấc chân đạp một cái, thân hình liền bồng bềnh thấm thoát bay lên cây trạng, tiện tay ném một cái, đem hai tấm bùa ném đến Tống Thành hai người trước mặt, nói, đây là ngoại môn đệ tử sử dụng đi nhanh lệnh phù, tranh thủ thời gian dùng tới, theo ta đi truy kia Phương Vân. Hai người vui mừng, không nghĩ tới đại sư huynh tính toán không bỏ sót, bất luận kia Phương Vân như hà giảo hoạt, đều bị đại sư huynh bóp đến xít sao, nhanh lên đem đi nhanh lệnh phù dùng tới, đồng bền thấm thoát đi theo nhảy lên cây trạng. Sau đó, tại huyết ảnh tiểu quỷ dẫn đạo dưới, ba người hướng về ma sát cốc phương hướng đuổi theo. Ngay tại ba người đi không lâu sau, giữa không trung bóng người lóe lên, kia thần bí trung niên nhân chân đạp phi kiếm xuất hiện, nhìn một cái nơi xa lờ mờ ba người thân ảnh, trong tay lật một cái, xuất hiện một thanh đao bổ tuổi. Nếu là Phương Vân ở đây, định sẽ nhận ra kia từng là mình 4 năm trước giết chết Lý Đại Đầu lúc, bị ép ném vào bên dưới vách núi đao bổ tuổi. Trung niên nhân này nhìn thoáng qua đao bổ tuổi, nói nhỏ một câu, "Phương Vân, 4 năm không gặp, ngươi càng trở nên lợi hại như thế. Ha ha, có ý tứ a, có ý tứ. Trong mắt lóe lên một tia tham lam, lần theo Tưởng Chí Thành ba người, xa xa truy tung mà đi. Chương 38, ma sát gốc. Phương Vân từ trên đùi bóc một chương hao hết đi nhanh lệnh phủ, cầm tới trước mắt nhìn một chút, chỉ thấy màu vàng nhạt trên lá bùa vẽ lấy một cái màu đỏ đồ văn, bên trên điểm điểm linh quang tứ tán, đang từ từ trở nên ảm đạm. Phất một chút, tấm bùa này tự cháy, hóa thành một quả cầu lửa. Phương Vân thanh tay run một cái, để cái này đoàn hỏa cầu từ trên cây phiêu tán, trong lòng cảm khái, đây chính là tiên gia phủ. A, xem ra quả nhiên huyền diệu, chẳng biết lúc nào ta mới có thể có cơ hội học một ít ta. Sâu cảm giác tu tiên một đường bác đại tinh thâm, dưới mắt mình vừa bước vào cánh cửa, thăm dò trong đó một hai, liền lấy cái này đi nhanh lệnh phù đến nói, tại không thấy trước đó, quả quyết sẽ không nghĩ tới có thể dùng một tấm đùa gánh chịu một chút huyền ảo pháp thuật. Có thể nghĩ, còn có bao nhiêu tu tiên huyền diệu mình không biết ta. Trong lúc nhất thời, tâm hắn sinh kính sợ, đối với dưới mắt thế cục cũng không dám nhẹ lời biếng. Nhìn thoáng qua trước mặt đen xì dây núi, trận trận âm phong không biết từ chỗ nào toát ra, thổi tới trên thân không tự chủ được dùng mình một cái. Ô ô ô ba. Một trận kêu rên mơ hồ truyền đến, càng khiến người ta cảm thấy tóc gáy dựng lên, bằng thêm một cô hung ác nham hiểm túc sát chi khí. Ma sát gốc quả nhiên danh bất hư truyền, ta phải cẩn thận. Phương Vân âm thầm thầm nghĩ, từ trên cây nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, phân biệt một chút phương hướng, xuôi theo lên trước mặt sơn lĩnh cẩn thận hướng bắc xuất phát. Hắn lựa chọn con đường này vẫn chưa xâm nhập ma sát gốc, vẹn vẹn theo biên giới hướng bắc đi vòng, đại khái hơn 10 dặm về sau lại hướng tây trở về, liền sẽ trở lại tông môn. Phương Vân đối ma sát gốc rất có lòng tính sợ, từ trong tàng kinh các thư tịch được biết, cái này ma sát gốc là cái nơi rất thần bí. Thượng cổ lúc từng là nhân loại tu sĩ cùng ma giới yêu ma đại chiến một chỗ chiến trường, mai táng vô số hài cốt. Nơi đây âm sát khí dày đặc, người bình thường nếu là đi vào, trong chốc lát liền sẽ huyết dịch khắp người đông cứng, cả người đánh mất thần trí, biến thành một bộ chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Số vạn năm trôi qua, nơi đây âm sát khí ứ động, nảy sinh không ít tà ma quỷ vật, thí dụ như khô lâu, âm thi, hóa linh, ma sát, lệ quỷ vân vân. Nơi đây cùng chú kiếm môn quan hệ vi diệu, nên có ngoại địch xâm lấn lúc, ma sát gốc bao trùm chú kiếm môn phía đông hơn phân nửa, đưa đến chống cự ngoại địch tác dụng. Như không có ngoại địch, nơi đây có thể làm tông môn đệ tử thí luyện cùng tu hành chỗ. Tuy nói là thí luyện chi địa, lại không có chút nào đơn giản, thường xuyên có đệ tử ở chỗ này mất tích. Tông môn nhiệm vụ chỗ ban bố cùng nơi đây có liên quan nhiệm vụ, cũng thường thường đánh dấu thành nguy hiểm hoặc cực kỳ nguy hiểm, chí ít cũng được ngoại môn đệ tử thân phận mới có thể đi vào. Phương Vân không biết Tưởng Chí Thành năm đó là như thế nào dám tuyển kia cái tông môn nhiệm vụ, nghe nói bọn hắn một nhóm 20 người cùng một chỗ tiến vào, cuối cùng chỉ có Tưởng Chí Thành một người đi ra, có thể nói cựu tử nhất sinh, nhưng lại thu hoạch một trận thiên đại cơ duyên, từ kia sau dần lộ tranh danh. Nghiệm nhưng đã có ngoại môn đệ tử tinh anh thực lực. Hô, vuốt vuốt có chút khiêu động mí mắt phải, Phương Vân thở dài một hơi, để lòng rộn ràng hòa yên tĩnh. Cũng không biết là thụ này âm khí ảnh hưởng, còn là nghĩ đến ma sát cốc một chút không tốt nghe đồn, hắn một mực có chút tâm thần không yên, dự định trước tìm chỗ an toàn đả tọa khôi phục một chút nội khí. Nhìn bốn phía một chút, tìm một chỗ vắng vẻ núi đá khe hở, chui vào dấu kỹ, lấy ra một viên tiểu bồi nguyên đan, chỉ thấy màu sắc xanh nhạt, phát ra một cỗ mùi thơm, xem xét chính là bất phàm. Phương Vân trong lòng vui mừng, dựa theo thiếu nữ áo trắng căn dặn, dùng móng tay đem đan dược này chia hai nửa, đem một nửa cất kỹ, một nửa khác đưa trong cửa vào. Lập tức một cỗ thơm ngọt dòng nước gấm tiến vào bụng, trận trận tinh thuần dược lực hướng trong kinh mạch tràn ngập, so với dưỡng khi đan dược lực trọn vẹn mạnh lớn mấy lần. Phương Vân đại hỉ, tranh thủ thời gian vận khởi thần bí công pháp, bắt đầu luyện hóa. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương Vân bá mở hai mắt ra, tinh mang lóe lên. Không riêng hao tổn nội khí hoàn toàn khôi phục, tu vi còn tăng trưởng một đoạn nhỏ, toàn thân tràn ngập vung chi dục ra tinh lực. Tùy ý phất cánh tay, mang theo phong thanh huyền hách. Cảm thấy không khỏi đại hỉ. Xem ra cái này tiểu bồi nguyên đan sắc thực dược lực không nhỏ, cho dù là nửa hạn, dược lực cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, ở trong kinh mạch như cũ tồn lưu lại gần một nửa, đính đến kinh mạch có chút căng đau, có thể thấy được nếu là một lần ăn một hạt, tuyệt đối rơi vào trải qua đoạn người vong hạ chẳng a. Nhờ có thiếu nữ mặc áo trắng kia nhắc nhở, đối nàng hơi có chút cảm kích, giơ lên bình nhỏ nhìn một chút, cái này một bình nhỏ chừng 5 hạt, đầy đủ mình dùng một năm trước, cảm thấy càng là vui mừng. Không hổ là nội môn đệ tử phục dụng đan dược, nếu ta là những cái kia tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử, ta cũng được liều mạng vào ta. Khoe miệng của hắn nổi lên một vòng mỉm cười, đem tiểu bồi nguyên đan cẩn thận cất kỹ, đứng dậy đẩy ra phủ kín khe hở hòn đá, trước quan sát một chút chung quanh động tĩnh, sau đó cẩn thận chui ra. Đông nhiên hô một tiếng, một cỗ bạch cốt sâm sâm khô lâu từ đỉnh đầu nhảy xuống, vung lên một cây cực đại xương đồng liền hướng Phương Vân đầu đập tới. Phương Vân đã sớm ngưng thần đề phòng, bị cái này khô lâu đánh lén chỉ là để hắn hơi giật mình một chút, chợt liền làm ra phản ứng, đưa tay từ hông bờ lấy xuống thiết truy, nhắm ngay vậy căn cốt đồng hung hăng vung mạnh. Thiết truy mang theo một luồng tinh phong, phanh một cái. Đem khô lâu liên quan vậy căn cốt đổng đều đánh cho lăng không vỡ ra, vỡ vụn xương cặn bã bốn phía vẩy ra, điểm điểm lân hỏa tại ban đêm đen kịt bên trong giống như nở rộ pháo hoa. Phương Vân mình giật nảy mình, không nghĩ tới bây giờ khí lực vậy mà như thế lớn, đều là bãi kia nửa hạt tiểu bồi nguyên đan ban tạo. Dẫn theo thiết truy tại phụ cận lục soát một phen, trừ đầu này ẩn nút bạch cốt khô lâu bên ngoài, phụ cận còn có ba con, đều bị Phương Vân thi triển thần bí truy pháp một kích giết. Những này bạch cốt khô lâu thân thể đều là 10.000 năm xương khô biến thành, thu nạp nơi đây âm sát khí thành tinh, trở nên tương đương kiên cố, hành động nhanh nhẹn. Thực lực tương đương tại cấp 4 võ đồ, như không có đầy đủ lực đạo rất khó đánh giết. Bất quá gặp gỡ nội khí hùng hậu, thần bí truy pháp biến ảo khó lường phương vân, dốc hết sức phá vạn xảo, cũng liền không đáng chú ý. Đưa tay trái ra, dùng thần bí cổ kiếm đem bốn phía phiêu tán điểm điểm hồn hỏa đều hút vào, một chỗ bạch cốt bã vụn trở nên triệt để ảm đạm, không còn có mảy may sức sống. Phương Vân không khỏi thầm nghĩ, đáng tiếc đây đều là chút phổ thông bạch cốt khô lâu, nếu là có thể đụng tới ma sát chi linh liền tốt, muốn rèn đúc chân chính tu ma kiếm còn thiếu cái kia a. Ma sát chi linh chỉ có ma sát cốc mới ra, ai cũng không biết con nào ma sát sẽ ẩn chứa ma sát chi linh, đồng thời coi như ẩn chứa, còn phải đánh giết người vốn người mới có thể tự tay thu phục ma sát chi linh, nếu không liền không cách nào rèn đúc tu ma kiếm. Như mỗi một loại này hạn chế, khiến cho tu ma kiếm rèn đúc cực kỳ gian nan, Phương Vân dự định đợi đến mình trở thành chính thức ngoại môn đệ tử liền đến cái này ma sát cốc tu luyện. Hắn có mấy vạn lần khổ luyện Hàn Lam Châm nghị lực, liền không tin tại cái này ma sát cốc soát không ra ma sát chi linh. Đem cản đường bạch cốt khô lâu dọn dẹp sạch sẽ, Phương Vân lại đạp lên đường trình, một đường này vẫn chưa gặp gỡ cái gì quá lợi hại yêu ma tà linh, đều bị hắn tiện tay hoặc dùng thần bí truy pháp hoặc dùng Hàn Lam Châm cho thanh lý. Ước chừng sau một canh giờ, ngay tại hắn lại tìm một chỗ hang động, chính khoanh chân nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên một trận âm phong thổi qua, một con hai mắt máu đỏ tươi ảnh tiểu quỷ bồng bềnh mà tới. Phương Vân thông suốt giật mình, cơ lấy thiết truy, từ dưới đất nhảy lên một cái. Ha ha ha, Phương sư đệ ngươi thật nhàn nhã đi chơi a. Giết 15 người, thế mà trốn đến cái này ma sát cốc đến đả tọa đến rồi. Theo một tiếng niệm ai, Tưởng Chí Thành hai chân lóe ra linh quang, giống như dẫm lên cả kheo giật giật chạy tới. Ở hai bên người hắn còn đi theo Tống Thành cùng Tống Sơn hai huynh đệ, thần sắc co rúm lại, đối bốn phía nhìn quanh, tựa hồ có chút sợ hãi. Phương Vân mí mắt phải thình thịch cuồng loạn mấy lần, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được nguy cơ lóe lên trong đầu, khi ánh mắt của hắn cùng Tưởng Chí Thành ánh mắt đối mặt lúc, phát hiện cái sau con ngươi trở nên đỏ như máu, bắn ra một cỗ túc sát chi ý. Phương Vân đống nhiên rõ ràng chính mình vì gì khẩn trương như vậy, cái này Tưởng Chí Thành một câu nói toạc ra mình giết 15 người bí mật, còn một đường truy tung tìm tới chính mình, như nói mình có cổ kiếm bí mật, người này cũng tuyệt đối nắm giữ một loại nào đó lợi hại át chủ bài, nếu không không sẽ tự tin như vậy. Người này giống như ta, cũng là đại khí vận người, tuyệt đối có đánh giết thực lực của ta. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Phương Vân miệng khô lưỡi khô, không tự chủ được nắm chặt thiết truy, trong đan điền Hàn Lam Châm có chút rung động. Tưởng Chí Thành khỏe môi nết lên một tia cười tà, đống nhiên vung tay lên, một tia ô quang vô thành vô tức bay tới. Phương Vân tâm đột nhiên nhảy một cái, chân chính sát cơ, đến rồi. Chương 39, sát cơ tất hiện. Đạo ô quang này tốc độ cực nhanh, càng đáng sợ chính là tán phát ra trận trận ma sát khí, chỉ là nhìn thoáng qua, liền làm cho tâm thần người run lên. Tu ma kiếm. Phương Vân con ngươi co rụt lại, hắn nghe Vương Bảo Bảo nói qua, cái này Tưởng Chí Thành tu luyện chính là tu ma kiếm quyết, tại ma sát trong cốc từng có một trận cơ duyên lớn, rèn đúc ra thuộc về mình một thanh linh kiếm. Hiện tại vừa nhìn thấy đạo ô quang này bay tới, giống như một phiến mây đen che khuất bầu trời, lại để Phương Vân có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn không dám thất lễ, thanh miệng hơi mở, Hàn Lam Châm một bắn ra, hóa thành một đạo lam tuyến nên hướng Na Đạo Ô Quang. E giờ, một tiếng điếc hai nhức góc vang lớn. Từ khi sử dụng đến nay, không gì không phá Hàn Lam Châm lại quay tròn đảo quanh hướng về sau bay ngược, thẳng đến Phương Vân mà đến. Phương Vân vội vàng lệch ra đầu, trên mặt bị Hàn Lam Châm cọ sát ra một đạo tơ máu, một đầu máu tươi chảy xuống. Phương Vân không khỏi lấy làm kinh hãi, cảm thấy mình vận chuyển nội khí không thông suốt, 10 phần 10 lực đạo cùng Ô Quang kia tiếp xúc, lập tức như sa vào đầm lầy, một cỗ ô trọc huyết tinh chi khí để lực đạo chỉ có thể phát huy ra khoảng 7 phần 10. Khiến cho Hàn Lam Châm không địch lại Ô Quang. Một phương diện khác, Ô Quang lực đạo cũng lớn đến kinh người, Hàn Lam Châm chỉ là cùng đối phương vừa chạm vào, một cú cự lực chuyển đến, liền để Phương Vân ngực một buồn bực, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Tưởng Chí Thành đưa tay ra, Ô Quang đánh lây xoay quanh trở xuống trong tay hắn, hóa thành một thanh dài ước chừng 3 thước tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm, đỉnh còn điêu khắc một cái ma đầu cổ quái binh khí, ma đầu kia hai con mắt huyết hồng, chính nhìn chằm chằm Phương Vân, bắn ra một cỗ hung lệ chi khí. Không tệ a Phương sư đệ, ngươi kia ám khí lại có thể ngăn cản ta tu ma kiếm. Chắc không được ngươi có thể lấy một giết 15, quả nhiên thật sự có tài a. Tưởng Chí Thành khỏe miệng tươi cười, để ta nhìn ngươi còn có bản lãnh gì a. Lời còn chưa dứt, bàn tay lần nữa một dương, lần này Ô Quang Thế đi trở nên lại lăng lệ mấy phân, phát ra ô nghẹn ngào nuốt như quỷ khóc chú lên, lao thẳng tới Phương Vân mà đi. Một bên Tống Thành cùng Tống Sơn thấy cảnh này, đều là âm thầm nắm chặt nắm đấm, nói thầm trong lòng, giết Phương Vân, giết Phương Vân. Phân linh thạch, phân đan dược. Miệng méo nước răng, ánh mắt tham lam. Phương Vân một nhìn đối phương cắn chết mình, ngược lại kích thích lên ngạo khí. Đã Hàn Lam Châm thụ đối phương ma sát khí khắc chế, không cách nào phát huy ra 10 phần 10 lực đạo, dứt khoát tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, so một so linh xảo. Ánh mắt lẫm liệt, Phương Vân đơn chỉ một điểm Hàn Lam Châm, hướng phía trước hất lên. Bá một cái, một đạo lam tuyến nhanh như thiểm điện, mắt thấy đón đối phương Ô Quang mà đi, đột nhiên giống như bẻ gãy phương hướng biến đổi, lập tức bắn về phía Tưởng Chí Thành tim. Tưởng Chí Thành biến sắc, không ngờ tới Phương Vân Hàn Lam Châm tốc độ lại nhanh như vậy, vội vàng một bên thân, tay phải hướng về Hàn Lam Châm vỗ tới. Ô nga ba. Một nắm đấm lớn ma đầu đột nhiên từ trong bàn tay hắn hiện. Há mồm phun ra một ngụm ma khí, bốn cái nanh đột xuất, hướng về Hàn Lam Châm một chút tắt tới. Hàn Lam Châm quay tròn đánh một vòng, giống như xảo trá tàn nhẫn cá trạch, vèo lóe lên, nhanh chóng nhắm ngay ma đầu một con máu mắt đỏ một đâm, sau đó nhanh chóng tránh về. Ông nga ba. Ma đầu kia kêu thảm một tiếng, một con mắt bị đâm mù, từng sợi tinh hồng ma khí từ chọc mù trong ánh mắt tuôn ra, mà Tưởng Chí Thành tựa hồ cùng ma đầu kia có một loại nào đó tâm thần liên hệ, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên khó coi. Cùng lúc đó, bay về phía Phương Vân ô quang hơi chậm lại, bị Phương Vân rút ra thiết truy, trùng điệp một truy kích đi lên. E giờ một tiếng vang lớn, ô quang nghiêng nghiêng bay ra ngoài, đem sau lưng một khối to bằng cái thất nham thạch một chút trẻ thành hai nửa. Phương Vân giật nảy mình dùng mình một cái, liền cảm giác một cỗ âm khí theo thiết truy nhảy lên nhập kinh mạch, quăng đến hắn xanh cả mặt, vừa muốn vận chuyển nội khí chống cự, đột nhiên cổ kiếm nhảy lên quá khứ khẽ hấp, liền thành kia cỗ âm khí cho hút cạn sạch sành sanh, để hắn cảm giác ấm áp. A, ngươi lại không sợ ta ma khí? Tưởng Chí Thành sắc mặt rất khó nhìn. Hắn tu ma kiếm chỗ lợi hại chính là có thể thả ra ma khí, chỉ cần xâm nhập kinh mạch, liền có thể đông kết khí huyết. Nếu là dính vào linh kiếm, cũng có thể ô chọc linh kiếm, giả nếu không có phương pháp phá giải, phàm là cùng hắn đánh nhau người càng đánh càng là bó tay bó chân, mười thành thực lực muốn bị khắc chế cái ba thành. Về phần ma đầu kia, càng là tu ma kiếm quyết bên trong một loại đại thần thông, tên gọi năm nguyên ma sát, hiện tại hắn chỉ tu ra năm đấm lớn phổ thông ma sát, lại còn không năm nguyên pháp thuật. Nhưng dù cho như thế cũng là hung hãn dị thường, bình thường làm át chủ bài, không ít giúp hắn nghịch chuyển càn khôn. Không nghĩ tới bị Phương Vân Hàn làm châm làm cho dùng ra, không có chế phục Hàn làm châm, ngược lại bị đâm mù một con mắt, thật là làm cho hắn sợ hãi không hiểu. Tưởng Chí Thành trên dưới nhìn Phương Vân vài lần, nhếch miệng âm cười lên, tốt tốt tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên thật sự có tài, xem ra ta không lấy ra chút nhi át chủ bài đến, ngươi là không biết sự lợi hại của ta à. Ma sát hấp huyết đại pháp, gấp. Hắn hai mắt chừng một cái, đồng nhiên thả ra kỳ dị huyết quang, chỉ tay một cái tu ma kiếm, đột nhiên vụ vụ rung động, kiếm thủ ma đầu ngẩng đầu gào thét, tựa hồ gây nên một loại nào đó cảm ứng. Kia bị đâm mù một con mắt ma sát quay đầu, bổ nhào vào sau lưng Tống Thành trên thân, há mồm cắn cổ của hắn, từng ngụm hút máu. Tống Thành hai mắt trừng trừng, toàn thân run rẩy, liều mạng muốn tránh thoát, lại thật giống như bị hút đi khí lực. Đây là cái gì? Phương Vân lấy làm kinh hãi, không dám tùy tiện xuất thủ, ngưng thần quan sát. Thả ta ra ca, cầu ngươi thả ta ra ca a. Tống Sơn khóc kêu một tiếng, nào lên muốn trợ giúp tránh ra khỏi kia ma sát. Nào biết kia ma sát hút mấy ngụm lớn máu, thân hình bành trướng gấp đôi, trở nên bóng da lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng, lộ ra răng nanh quay đầu khẽ cắn. Lại cắn Tống Sơn thủ đoạn, tiếp tục cuồn hút mạnh. Tống Sơn cũng toàn thân run rẩy, đánh mất năng lực phản kháng, ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt. Tưởng Chí Thành suy cười lạnh một tiếng, hai cái đồ đần, cho là ta không duyên cớ kéo lấy hai cái bình dầu làm gạch thủy không phải thời điểm then chốt có huyết thực hấp thụ, tốt cho ăn no ta mà sát sao? Chỉ trong chốc lát hai người đều bị hút đi đại lượng máu tươi, thân thể khô quắt hơn phân nửa, giống như thây khô co quắp tại địa, con mắt lồi ra đến, gắt gao chừng mắt Tưởng Chí Thành. Giờ này khắc này, trong lòng hai người hối tiếc không thôi, đều tự trách mình quá tham lam, coi là ôm lấy đại sư ca đuổi, liền bình bộ thanh vân. Ai ngờ xảo trá âm tàn đại sư ca, căn bản không có đem hai người họ khi người nhìn, chỉ là xem như hai đầu có thể lấy máu heo à. Phương Vân, ngươi có thể chết ở ta ma sát phía dưới, cũng coi như đủ phúc khí, nói ra nguyện vọng của ngươi, ta ma sát nhất định khiến ngươi tại trước khi chết nhìn thấy cái kia ảo giác, liền giống như là thật. Tưởng Chí Thành một điểm ma sát, kia ma sát hút no bụng máu tươi, bành trướng như một con lớn bóng ra, toàn thân trên dưới thấu ra trận trận huyết khí, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng rùng mình gào thét. Phương Vân biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong lòng biết đối phương đã đem bản lĩnh cuối cùng lấy ra. Tiếp xuống một kích tất nhiên là kinh thiên động địa, đem toàn bộ nội khí đều quán chú tiến vào Hàn Lam Châm, lòng bàn tay trái cổ kiếm cũng làm tốt chuẩn bị, nếu là Hàn Lam Châm không cách nào ngăn cản ma sát, liền phải vận dụng cổ kiếm liều một phen. Từ mới cổ kiếm có thể hút đi ma khí đến xem, có lẽ cổ kiếm là đối phương ma sát khắc tinh cũng khó nói. Thấy Phương Vân ngưng trọng lấy đúng, Tưởng Chí Thành nâng trán cười to, ha ha, ta lại quên, ngươi một người cầm có thể nói ra cái gì nguyện vọng, hay là ta đưa ngươi nếm thử địa ngục tư vị đi. Tiếng nói rơi, hắn toàn thân quần áo bị ma khí vọt lên, tóc tan ra bốn phía. Khí thế đột nhiên nhảy lên tới đỉnh điểm, cả người giống như ma đầu, lớn tiếng nói: "Phương Vân, ngươi cũng là đại khí vận người, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên cản con đường của ta. Dám cản ta Tưởng Chí Thành con đường, ngươi hay là xuống địa ngục đi thôi." Ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, ánh mắt một hàn, chỉ tay một cái ma sát, kia ma sát mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về Phương Vân bổ một cái mà đi. Chương 40, ta có đại khí vận. Cái này ma sát mới ra, lập tức động âm phong đại tác, huyết quang trùng thiên, Phương Vân cảm thấy mình toàn thân mồ hôi mao đứng đấy, huyết dịch cơ hồ đều muốn ngưng kết. Hắn tâm thần kéo căng đến cực hạn, hai mắt gấp nhìn chăm chú ở kia bay tới ma sát bên trên, không dám có một tơ một hào sơ sẩy. Mánh sách một ngụm nội khí, đơn chỉ một điểm hàn làm châm, hóa thành một đạo lam tuyến cực tốc bay về phía ma sát, bởi vì tốc độ cực nhanh, thậm chí phá không phát ra một đạo réo vang. Tưởng Chí Thành khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, năm ngón tay hướng phía trước một chảo, kia ma sát bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo huyết quang, đem hàn lam châm một quyển mà vào. Cái gì? Không được. Phương Vân kinh hãi, liền cảm giác một cỗ cường đại vết máu chi lực đánh tới. Đem Hàn Lam Châm cùng tâm thần của mình liên lạc một chút ngăn cách, lại nghĩ thôi động liền không phản ứng chút nào. Chỉ thấy ma sát trên mặt hiện ra khinh thường, miệng bên trong nhấm nuốt mấy lần, phù một tiếng phun ra một vật, ước chừng hạt táo lớn nhỏ, toàn thân huyết quang tràn ngập. Phương Vân ngưng thần nhìn lại, đúng là mình Hàn Lam Châm bị vết máu trùng điệp bao khỏa, không có mảy may tâm thần liên hệ. Tưởng Chí Thành vẫy tay một cái, bị vết máu bao khỏa Hàn Lam Châm liền nhảy đến trong tay hắn, hai ngón tay nắm bắt xem xét, không khỏi trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ạ toái này lại là một thanh linh kiếm, tựa hồ là chính là tiêu toàn ban thưởng cái kia thanh. Ngươi đến cùng làm cái gì, để nó trở nên như vậy tiểu? Ánh mắt nhìn về phía Phương Vân, lộ ra một tia tham lam. Làm một tên có thể tự mình đúc kiếm giáp cùng tập dịch, Tưởng Chí Thành đối đúc kiếm chi thuật rất có nghiên cứu, liếc mắt liền nhìn ra linh kiếm này rèn cực kỳ bất phàm, toàn thân mượt mà quang trạch, căn bản không có hai lần chế tạo vết tích, tạp chất đại lượng phân ra, nhìn xem tựa như tỏa sáng hai lần sinh mệnh đồng dạng. Phương Vân một cái vừa mới tấn thăng đất cùng tạp dịch, làm sao có thể nắm giữ dạng này rèn đúc rèn chi thuật? Liên lạc lại Phương Vân một giết 15 lợi hại, Tưởng Chí Thành có một chút liên tưởng không tốt, cái này Phương Vân nắm giữ bí mật tựa hồ không thua gì mình a. Hắn nhìn về phía Phương Vân ánh mắt tràn ngập tham lam, ánh mắt như vậy Phương Vân từng tại Lý Đại Đầu trong mắt gặp qua, minh bạch đây là lên lòng tham lam, nhất định phải cướp đi bảo bối của mình. Cổ kiếm là mình báo thù hy vọng, bất luận là ai ngấp nghé nó, chẳng khác nào cản trở mình báo thù, cản trở mình thay sư phụ cùng Thanh Vân thôn trên dưới hơn 100 miệng rỗi chương chính nghĩa. Mơ tưởng. Phương Vân ánh mắt một hàn, sải bước trung cung đột tiến vào, trong tay thiết truy ăn khớp vùng ra, dựng thẳng nện. Dựng thẳng nện. Dựng thẳng nện. Thần bí truy pháp chiêu thứ nhất cực kỳ cương mãnh, cái này ba truy mới ra, quả thực liền như long trời lở đất, uy lực lớn vô tận. Tưởng Chí Thành đột nhiên nhìn thấy dạng này không thể tưởng tượng truy pháp, phản phất nhìn thấy ba viên như cự thạch lớn truy ảnh hướng về mình vào đầu đập tới, trong lòng kinh hãi, đây là cái gì truy pháp? Không dám chần chờ, một điểm trước người ma sát, gào thét một tiếng, nên trên đỉnh đầu. Thứ nhất truy, ma sát toàn thân chấn động, cản lại, Tưởng Chí Thành kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Truy thứ hai, ma sát hú lên quái dị, quanh thân ma khí tràn ngập, lại cho cản lại, Tưởng Chí Thành lùi lại một bước, miệng bên trong sặc ra máu tươi. Thứ ba truy, ma sát thê lương quát to một tiếng, đỉnh đầu bị đánh cho lom xuống dưới, thân hình run rẩy kịch liệt, mắt thấy là phải tán loạn. Tưởng Chí Thành một ngụm lớn máu tươi phun ra, xoạt một chút xối đến ma sát trên thân, cùng kêu một tiếng, Phương Vân, ta không phục, ta mới là có đại khí vận người, cùng ta đấu, chết được là ngươi. Thả ngươi nào tới trước một cái, lại tại ma sát hòa làm một thể, biến thành một cái hình người quái vật, mặt mũi tràn đầy đều là huyết sắc hoa văn, nhìn xem rất là dọa người. Hô một chút bổ nhào vào Phương Vân trước mặt, song chảo như điên dại loạn vùng loạn vũ, một nháy mắt xuất liên tục mười mấy chiêu. Phương Vân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cùng ma vật, càng đáng sợ là đối phương khí thế đột nhiên kéo lên, thực lực lập tức lật ba lần, hãi nhiên phía dưới cũng không dám dùng cổ kiếm liều mạng, chỉ có thể liều mạng dùng thần bí truy pháp ngăn cản. Truy pháp mặc dù ảo diệu vô phương, nhưng đối phương lực đạo lớn đến đáng sợ, chỉ là ngăn cản mấy lần liền bị một phát bắt được thiết truy, bóp thành đĩa sắt một đoàn. Phương Vân, ta muốn uống máu của ngươi, ăn thịt của ngươi, để ngươi kêu rên mà chết. Ha 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 ha. Tưởng Chí Thành gắt gao ôm lấy Phương Vân, như điên như ma cùng thiếu, giờ khắc này hắn đã không phải người bình thường, ẩn ẩn lộ ra một cô ma tính. Mở cái miệng rộng, chẳng nếu răng lộ ra, cắn một cái rơi Phương Vân bả vai thịt. A. Phương Vân đau đến toàn thân run rẩy, liều chết phản kháng, làm sao đối phương lực đạo lớn đến kinh người, càng có trận trận tanh hôi ma khí phun ra, để đầu góc hắn đu ám, toàn thân không còn chút sức lực nào. Cổ kiếm, chỉ có dùng cổ kiếm liều một phen. Phương Vân liều mạng thôi động cổ kiếm, từ dưới mà lên hung hăng đâm một cái. Tưởng Chí Thành mở cái miệng rộng, một chút cắn Phương Vân bàn tay trái, cười như điên nói, đừng dãy rủa, ngoan ngoan. Phương Vân bỗng nhiên thúc giục cổ kiếm mở cái miệng rộng, một cô hấp lực bỗng nhiên sinh ra. Tưởng Chí Thành sửng sốt một chút, liền cảm giác hồn phách của mình chấn động một chút, không chờ hắn kịp phản ứng, toàn bộ ma sát ngay tiếp theo hắn hồn phách của mình bỗng nhiên bị bóc ra đi, bị tia cô khổng lồ hấp lực hút hướng Phương Vân lòng bàn tay. Ở nơi đó có một cái đen xì cửa hang, hình thành một cái thâm thúy thông đạo bên kia mơ hồ là một cái u ám thế giới. Đây là cái gì? Ta không đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Tưởng Chí Thành dãy rủa kêu to. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, hung hăng thúc giục, cổ kiếm hấp lực lập tức lại tăng nhiều mấy phân, phát ra long ngâm thanh âm. A a a. Hấp hồn đại pháp, ngươi lại luyện thành hấp hồn đại pháp. Tưởng Chí Thành mặt một hồi ma hóa, một lại biến thành nguyên dạng, ta có đại khí vận. Ngươi sao là đối thủ của ta, tuyển có cái gì thủ đoạn hết thể lấy ra đi. Hồn phách của hắn chi thể đã bị hút vào hơn phân nửa, chỉ còn một gương mặt ý nguyên vặn vẹo cùng thiếu. Phương Vân không khỏi thầm than một tiếng, người này tu luyện ma công đã điên dại. Thúc giục cổ kiếm, đem hắn một chút hút vào, cổ kiếm phát ra cùng loại ở một cái thanh âm, tựa hồ nuốt ăn cường đại như vậy một cái hồn phách, có chút thỏa mãn. Phương Vân vừa muốn buông lòng một hơi, đột nhiên một cỗ sức đẩy từ cổ kiếm cửa hang truyền đến, vậy mà chống ra một cái khe, Tưởng Chí Thành tâm kia vặn vẹo mặt liều mạng vươn ra, lên tiếng kêu to, ta có đại khí vận. Phương Vân tiểu nhi, ngươi sao là đối thủ của ta? Ta không sợ. Ta không sợ. Phương Vân không khỏi hãi nhiên, không nghĩ đến người này như thế chấp niệm, lại tử chiến lạn đả như vậy sợ lại đã sinh cái gì biến số. Tay phải sử xuất thần bí truy pháp một quyền vùng ra, muốn đem hắn đánh cho ngược lại lui về. Nào biết Tưởng Chí Thành thanh quay đầu đi, há mồm cắn Phương Vân bàn tay, trong miệng hà hà mà cười, giống như điên, liều mạng muốn đem Phương Vân cũng kéo vào đi vào. Phương Vân lấy làm kinh hãi, nâng lên chân trái hung hăng đi đạp, một cước, hai cước, ba cước. Đạp đến thứ ba cước lúc, đối phương rốt cục ngăn cản không nổi cổ kiếm hấp lực, cắn rơi Phương Vân thủ bên trên một miếng thịt rơi vào phía dưới, một đôi sung huyết con mắt hung tợn trừng mắt Phương Vân, tựa hồ muốn ác độc nhất nguyền rủa lưu lại. Phương Vân đại suất một hơi, tranh thủ thời gian thúc giục cổ kiếm, đem cửa hang gắt gao khép kín. Cứ việc Tưởng Chí Thành bị triệt để hút vào cổ kiếm không gian, chỉ lưu lại một bộ hai mắt trắng bệnh thi thể, nhưng tựa hồ y nguyên có thể nghe tới hắn điên cuồng cười to tiếng vọng ở chung quanh, ta có đại khí vận. Ta không sợ. Ta không sợ. Ta không sợ. Phương Vân dùng mình một cái, mềm mềm ngồi ngay đó, miệng lớn thở hổng hộc. Cùng Tưởng Chí Thành một trận chiến quả thực kinh thiên động địa, người này không hổ là có đại khí vận, nếu không phải là mình cổ kiếm càng hơn một bậc, chết được tuyệt đối là mình a. đợi một thời gian, người này chắc chắn là nhất phi trùng thiên, nếu thật là ở ngoại môn đối đầu người này, Phương Vân quả thực không có nắm chắc có thể xử lý hắn. Lúc này nghĩ mà sợ đánh tới, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại thêm quanh thân vết thương cùng vai trái rơi bắt một khối to huyết nục, Phương Vân cảm giác từng đợt mê muội buồn nôn, quanh thân không còn chút sức lực nào. Ngay tại hắn nghĩ móc ra tiểu bồi nguyên đan, hảo hảo chữa thương đả tọa một phen, bỗng nhiên trong huyệt động phát ra một trận âm hiểm cười, một người trung niên tu sĩ chậm rãi đi ra, nhìn xem hắn nhếch miệng cười một tiếng, "Phương Vân, 4 năm không gặp, ngươi bản lãnh lớn chừng a." Tiện tay vung lên, trong tay xuất hiện một thanh đao bổ củi. Phương Vân xem xét, lập tức như rơi vào hầm băng, dùng mình một cái, kia đao bổ củi chính là 4 năm trước mình rơi xuống vách núi trôi này. Chương 41, không tưởng được kết cục. Thấy Phương Vân ánh mắt kinh hãi, trung niên tu sĩ cười ha ha, đắc ý phi phàm, "Tiểu tử thối, đoán xem ta lại sắp hổ ngươi 3 lần cơ hội." Phương Vân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, có thể lần theo bên dưới vách núi đao bổ củi tìm tới mình, chỉ có thể là lúc trước điều tra Lý đại đầu cái chết tông môn người. Ý niệm đầu tiên chính là kia họ Trần lão giả, bất quá nghĩ lại, nếu là họ Trần lão giả năm đó liền nhặt được đao bổ củi, cũng đối với mình lên lòng nghi ngờ, vì sao ẩn nhận không phát, một mực phải chờ tới 4 năm sau lại đến tìm mình, mà lại đối phương bộ đáng xem ra cùng họ Trần lão giả hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên trải qua ngụy trang. Dưới một cái ý niệm trong đầu chính là kia Vương Kim Sơn, lúc trước người này đối với mình cực kỳ cửu thị, bởi vì Lý đại đầu sự tình, hắn còn bị liên lụy bị phạt, bị giam 5 năm cầm đoán. Sẽ là Vương Kim Sơn sao? Hắn nhưng là bị giam 5 năm cầm đoán, tính toán còn có 1 năm mới có thể đi ra ngoài a. Phương Vân trong lòng thầm đủ. Đông nhiên một cái ý niệm trong đầu hiện lên, Lý đại đầu cái chết nếu là cùng đao bổ tuổi liên hệ tới, cùng 4 năm mới đến tìm mình, cũng chỉ có cái kia Vương Kim Sơn. Đúng, nhất định là hắn. Hắn nhất định là sớm từ cấm đoán bên trong ra đến rồi. Một xác định thân phận của đối phương, Phương Vân lại nhìn ánh mắt của đối phương, càng xem càng giống, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, tâm tình khẩn trương đến không được. Hiện tại hắn biết, Vương Kim Sơn không phải phổ thông ngoại môn đệ tử, mà là ngoại môn tinh anh, một thân pháp thuật thần thông cực kỳ lợi hại, lúc trước ống tay áo vung lên, liền thanh mình cùng Đường Hải giống như người rơm quét qua một bên, mảy may sức phản kháng đều vô. Bây giờ 4 năm qua đi, Vương Kim Sơn nghẹn thở ra một hơi mở ra, cái này 4 năm mình chuyên cần khổ luyện, làm sao biết đối phương đang bế quan bên trong không có thực lực tăng trưởng. Mình trạng thái hoàn hảo lúc, đối đầu Vương Kim Sơn đều không có phần thắng, hiện tại mình thân chịu trọng thương, nội khí cũng hao tổn hơn 7 phần 10, mà đối phương lại di giật đại lao, chính là cường thịnh thời điểm, ứng đối ra sao? Thấy Phương Vân sắc mặt đại biến, đối phương ngửa đầu cười ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, nhất định là đoán đi ra rồi hả? Không sai, ta chính là Vương Kim Sơn. Nói đến một chữ cuối cùng, đưa tay ở trên mặt một vòng, lộ ra chân dung. Chỉ gặp hắn một trương mặt chữ điển, thô mũi hai to, ánh mắt kiêu hãnh, chính là lúc trước mang Phương Vân lên núi Vương Kim Sơn. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, ngươi khi đó một cái quần áo rách nát tiểu câm điếc, vậy mà người mang như thế khí vận, trưởng thành đến hôm nay tình trạng, hay là ta ngày đó mang ngươi lên núi, thật sự là vận mệnh trêu cả ta. Hắn ánh mắt trêu tức, trong miệng cảm thán, trong tay lật một cái, tay lấy ra phát ra nhạt đạm kim quang phủ. Con mắt ngắm một chút, hiện ra có chút không thôi thần sắc. Nhưng sau một khắc, liền đem kia phủ đập vào ngực, lập tức kim quang lóe lên, quanh thân bao phủ tại ba tấc dày kim quang cháo tử bên trong, ánh mắt mãnh liệt, nói, tiểu tử ta biết ngươi có chút thủ đoạn, bất quá đây chính là nội môn đệ tử mới có thể sử dụng nội kim quang che đậy, cái này một chương liền muốn 100 linh thạch, vì đối phó ngươi, lão tử cũng coi như thông suốt bên trên. Ngươi những cái kia phi trầm à, thiết truy à, còn có hấp hồn yêu thuật à, cứ việc tới thử xem thử. Hôm nay lão tử liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Nói, xài bước tiến lên, rũa ra kim quang lóng lánh đại thủ hướng về Phương Vân ngực bắt tới, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, tựa hồ đối với kim quang kia che đậy cực kỳ tự tin. Phương Vân vội vàng lăn mình một cái tránh đi Vương Kim Sơn đại thủ, lăn đến một bên. Vương Kim Sơn kim quang đại thủ vớt cái không, đem Phương Vân bên cạnh một khối nham thạch bắt lấy, tựa hồ muốn biểu hiện một chút kim quang che đậy uy lực, như cũ bắt lấy khối kia cao cỡ nửa người nham thạch, nhẹ nhàng hướng xuống để ép. Phình một tiếng, kia cả khối nham thạch đột nhiên sụp đổ, tại kim dưới ánh sáng liền như là đậu hũ. Thanh Phương Vân giật nảy mình. "Tiểu tử, Lý đại đầu là thế nào chết? Ngươi truy pháp nơi nào học? Ngươi phi châm chuyện gì xảy ra? Còn có hấp hồn đại pháp đâu?" Hắn nói một câu, liền vung ra một chút kim quang đại thủ, Phương Vân không dám bị với lên một chút, chỉ có thể liều mạng lăn lộn trốn tránh. Vương Kim Sơn ỷ vào mình có kim quang che đậy, đại thủ vung đến chụp tới, trung quanh nham thạch nhưng gặp nạn. Không phải trên vách đá bị cầm ra một đạo vết tích, chính là đào ra cái lỗ thủng, lại có là trên mặt đất bị nện ra to bằng cái thất hố. Trong lúc nhất thời động đá vụn bay vụt, bụi mù tràn ngập. Phương Vân không cẩn thận bị đá vụn đánh trúng mấy lần, không phải bầm đen chính là da chóc thịt bong, đau đến thẳng cắn răng, có thể nghĩ nếu thật là bị kim quang đại thủ bắt trúng, chính là xương cốt đứt gãy hạ chẳng a. Mà Vương Kim Sơn tựa hồ rất hưởng thụ dạng này mèo vờn chuột trêu bừa, cố ý để động tác của mình chậm hơn nửa nhịp, để Phương Vân mỗi lần đều khó khăn lắm tránh đi, sau đó lại một bàn tay đập tới bên cạnh nham thạch bên trên, để kích xạ đá vụn đi làm tổn thương Phương Vân, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, mẹ ba dê con, ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Lão tử cái này 4 năm bị giam cầm đoán, không thể chơi gái, không thể ăn hoa ỉu. Kìm nén đến kém chút sắp điên, cái này toàn mẹ nhà hắn bái ngươi ban tặng. Danh con, nhìn lao tử chơi như thế nào chết ngươi. Cái này 4 năm Vương Kim Sơn xác thực trôi qua gian nan, nhưng cũng chỉ là tương đối trước kia tiêu xái thời gian mà nói. Hắn có trong đó cửa tinh anh biểu cứu, nghe nói chất nhi quá không đứng đắn, thủ hạ Lý Đại Đầu tại tạp dịch cốc gây xảy ra chuyện, sợ liên lụy đến trên đầu mình, hỏng thanh danh của mình, liền mượn cơ hội này đem Vương Kim Sơn cầm đoán, giao trách nhiệm hắn hảo hảo hối lỗi, kỳ thực cũng là cho hắn một cơ hội hảo hảo tu luyện. Chỉ là lấy Vương Kim Sơn tính tình, bị cấm túc 5 năm tương đương muốn hắn mệnh, cùng 4 năm, thật không cho dịch đẳng đến biểu cứu ra ngoài làm việc, lúc này mới hối lộ chồng coi đệ tử trốn thoát. Chuyện thứ nhất chính là đi điều tra năm đó Lý Đại Đầu nguyên nhân cái chết, thông qua nhãn tuyến thăm dò được năm đó họ Trần lão giả tại bên dưới vách núi nhặt được một thanh đao bổ củi, hắn liền nghĩ cách đem tới tay, lại về sau thuận lý thành chương thăm dò được Phương Vân tình hình gần đây, nhưng Phương Vân trong năm đó thâm cư không ra ngoài, hắn cũng không có cơ hội gì điều tra. Cùng mấy ngày, Phương Vân đi ra ngoài đến phường thị, hắn xem xét cơ hội đến, liền ngụy trang đi tới ngoại môn phường thị, nghĩ trước âm thầm điều tra một chút nhìn xem. Không nghĩ tới đụng tới Phương Vân đem tinh lam tinh thiết chỉnh cho thiếu nữ áo trắng, Vương Kim Sơn ánh mắt sáng lên, quyết định Phương Vân trên thân tất có đại bí mật, lúc này mới một đường đi theo lại tới đây. Cho đến nhìn thấy Phương Vân cùng Tưởng Chí Thành một phen liều chết đại chiến, song phương cắt chiêu thần kỳ, Vương Kim Sơn là âm thầm kinh hãi, thầm mắng hai cái danh con đều là vận khí bất phàm, cái này nếu là gác qua ngoại môn, tuyệt đối là hai cái thiên kiêu a. Đợi đến cuối cùng Tưởng Chí Thành hồn phách bị hút đi, Vương Kim Sơn quyết định Phương Vân thủ bên trong có một thanh có thể hấp hồn linh kiếm, lòng tham lam quay phá. Tự nghĩ kim quang che đậy đủ để khắc chế, thừa dịp Phương Vân trọng thương, lúc này mới nên ngang hiện thân ra, muốn đến cái hoàng tước tại hậu, đem chỗ có chỗ tốt toàn bộ ăn. Phương Vân, ngươi cũng là có vận khí người, ngoan ngoãn đưa lên chỗ tốt, ta thu ngươi làm đồ, tha cho ngươi khỏi chết như thế nào. Vương Kim Sơn đắc ý cười to, ôm đồn ra, Phương Vân lẫn mất hơi chậm, giáp băng bị bẻ gãy một ngón tay. Phương Vân đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng lăn mình một cái, xa xa tránh ra ngoài, nhưng thấy đối phương kim quang che đậy kiên cố như vậy, trong lòng biết lại trốn tránh xuống dưới, coi như không bị đại thủ vồ chết, cũng được bị đá vụn cho bắn chết. Thế nhưng là Hàn Lam Châm bị Tưởng Chí Thành ma sát vết máu cho bao trùm, nhất thời còn dùng không được, thiết truy cũng bị hắn bóp thành đĩa sắt, căn bản là làm không được thần bí truy pháp, huống hồ coi như có thể làm, Phương Vân cũng không có nắm chắc phá vỡ đối phương kim quang che đậy, dù sao đối phương bắt nham thạch cùng bắt đầu hũ, phổ thông thiết truy có vẻ như cũng không làm gì được. Càng nghĩ, tựa hồ chỉ có lại dùng cổ kiếm bắt một chút. Phương Vân quyết tâm liều mạng, không né nữa, lộn một cái bắt lấy trên mặt đất bị bóp thành đĩa sắt thiết truy, thả người nhảy lên hướng về Vương Kim Sơn nhào tới. A, ngươi muốn dùng truy pháp rồi. Vương Kim Sơn thấy Phương Vân liều mạng, ánh mắt vui mừng, hắn chính muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút Phương Vân bộ này truy pháp, dứt khoát giang hai cánh tay, chờ lấy Phương Vân đến công. Phương Vân thấy Vương Kim Sơn chủ quan mừng thầm trong lòng, tay phải vung mạnh giả bộ sử xuất truy pháp, tay trái lại là một trường, đem du thoán đến lòng bàn tay cổ kiếm nhắm ngay hắn. Ầm. Thứ nhất truy lệ đi lên, kim quang che đậy chỉ là gợn sóng lay động một cái, không có chút nào tổn hại. Vương Kim Sơn cười ha ha, ngươi không đánh nổi. Đồng nhiên Phương Vân bàn tay trái duỗi ra, đè vào kim quang khoác lên, một cái lô đen mở ra phát ra long ngâm rít lên. Vương Kim Sơn bị giật mình kêu lên, hồn phách chấn động, cảm nhận được một cỗ cường đại dẫn dắt chi lực, thăng ra đầu đội trời linh cái về sau, liền bị kim quang che đậy cho cản lại. Chỉ thấy kim quang che đậy không ngừng lắc lư, bên trong có khắc một cái Vương Kim Sơn hư ảnh bị lôi kéo đến phiêu diêu vặn mèo, làm thế nào cũng không bay ra được. Thấy thế, Phương Vân sầm mặt lại. Vương Kim Sơn lại là lớn nhẹ nhàng thở ra, cười ha ha, tiểu tử thúi, kém chút bị ngươi hù chết, ngươi cái này hấp hồn đại pháp ngược lại là lợi hại, bất quá kim quang này bảo kê ngươi là không thể nào phá vỡ, còn có cái gì chiêu số cứ việc tới thử xem thử. Ha ha ha, ha ha ha. Lời này ngược lại là nhắc nhở Phương Vân, đã kim quang che đậy không phá nổi, vậy liền. Trong mắt của hắn mỉa mai lóe lên, xoay tay phải lại, một viên linh thạch xuất hiện, hướng lòng bàn tay trái ném một cái, hút vào. Trong lỗ đen bạch quang lóe lên, hấp lực đột nhiên biến đổi, trước mắt không gian có chút vặn mèo, Phương Vân đầu to hướng xuống, thân thể như mì sợi vặn vẹo kéo dài, xoay tròn hướng trong lỗ đen phóng đi. Vương Kim Sơn hoảng hốt, không có cùng hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, Phương Vân đưa tay chộp một cái, bắt lấy chân trái của hắn. Sau một khắc trời đất quay cuồng, Vương Kim Sơn cảm thấy mình cả người đều bay lên, xuyên qua một đầu đen nhánh đường hầm, bay tiến vào một mảnh thế giới xa lạ. Lạch cạch, cổ kiếm rơi xuống trên mặt đất, mũi nhọn bên trên quang mang lóe lên lóe lên, Phương Vân cùng Vương Kim Sơn bóng dáng hoàn toàn không có, cùng một chỗ bay tiến vào kia thần bí cổ kiếm không gian. Chương 42, sự tình làm lớn chuyện. Khoảng cách Phương Vân hơn 10 dặm bên ngoài, tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử ở giữa chém giết đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ có hơn 50 tên tạp dịch cùng 20 mấy tên ngoại môn đệ tử may mắn còn sống sót xuống dưới. Lúc này từng cái mang thương, sức cùng lực kiệt tay cầm linh kiếm, lưng tựa lưng ngồi dưới đất, hô hô thở hào hẹn. Khắp nơi đều có thi thể, máu tươi cùng tản mát trên đất eo túi, lăn xuống ra linh thạch, tinh thiết cùng dưỡng khí đan. Song phương mặc dù lẫn nhau nhìn chằm chằm, trong lòng đã là mỏi mệt sợ hãi tới cực điểm, đều không có dũng khí lại liều giết tiếp. Hồi tưởng trận này loạn chiến nguyên nhân gây ra, vậy mà là vì truy một cái ớt cùng tập dịch, như toan đạt được hắn đan dược và linh thạch, nhưng thực tế lại là dựng vào phía bên mình trọn vẹn trên trăm đầu nhân mạng. Đáng ra không? Người còn sống sót không khỏi ở trong lòng suy tư, mơ hồ đều có chút hối hận. Đồng nhiên, từ đằng xa vội vã bay tới mấy ngự kiếm tu sĩ, trong phiến khắc liền lại tới đây. Chỉ thấy những tu sĩ này đều thân mang tông môn đội chấp pháp quần áo, người cầm đầu tuổi chừng 40 hứa, sắc mặt đen nhánh nghiêm túc, một thân áo bào đen, thêu lên tơ vàng, ở trong trời đêm lập lòe tỏa sáng, hai mắt càng là sáng ngời. Tại bên cạnh hắn ngồi tiếp một tên hôi bào lão giả, khuôn mặt gầy gò, dưới hàm ba sợi râu dài, nếu là Phương Vân ở đây, khi nhận ra người này chính là chủ quản tông môn tạp dịch Đường Trần lão. Những này tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử xem xét, dọa đến toàn thân giật mình, tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, túi đầu khuynh tay. Chỉ vì nhận ra áo bào đen tu sĩ là tông môn chấp pháp Đường Đường chủ Trương Kính Tùng, cương trực ghét duẫn định, một thân chính khí, bên cạnh hắn bồi theo chủ quản tạp dịch Trần Bá Phương, nhất định là trách phạt đến. Quả nhiên Trương Kính Tùng giận hừ một tiếng, thanh âm như sấm rền lăn qua bầu trời, ngươi cùng sống đủ rồi sao? Vì sao ở đây hầu đấu? Ai là người chủ sự? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu, một tên ngoại môn đệ tử nơm nớp lo sợ đi lên trước, hồi bẩm Đường. Đường chủ đại nhân, chúng ta. Quay đầu nhìn một chút toàn thân vết máu các vị đồng môn, đều là một bộ dáng vẻ chật vật, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, chúng ta là nghe Lý Dục mệnh hoặc, nói bắt Phương. Phương Vân, có thể phân chỗ tốt. Ai là Lý Dục? Phương Vân là ai? Phân chỗ tốt gì? Trương Kính Tùng hoàn toàn sờ không tới đầu não, liên tục gầm thét, dọa đến tên đệ tử kia không ngừng lùi lại. Một bên nghe Trần Bá Phương nhướng mày, nghe Phương Vân cái tên này có chút quen thuộc, tại não hải nhanh chóng vừa tìm, lập tức nhớ tới, 4 năm trước Vương Kim Sơn mang theo một tên câm niếc tạp dịch lên núi, đúng là mình xét duyệt, về sau điều tra Lý đại đầu nguyên nhân cái chết, còn cùng kẻ này đánh qua vừa đối mặt. Lúc ấy sự tình hơi có chút kỳ quặc, bên dưới vách núi rơi xuống một thanh đao bổ tuổi, Lý đại đầu cùng Triệu Tiểu Phi ôm nhau mà chết, hai người hồn phách đều không thể dùng chiêu hồn hồ lô đưa tới, cũng không biết có phải hay không hồn phách bị người cho diện sát hoặc lấy đi. Nghĩ tới đây, hắn tiến lên hỏi thăm đệ tử kia, chớ có sợ, ngươi nói Phương Vân thế nhưng là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, miệng không thể nói. Đệ tử kia liền vội vàng gật đầu, chính là, kia Phương Vân xác thực không thể nói chuyện, dáng dấp vừa ốm vừa cao, ước chừng 17-18 dáng vẻ. Cái này tướng mạo chính hợp Phương Vân trong lòng hắn ấn tượng, Trần Bá Phương gật đầu nói, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai những đệ tử này ở đây ra tay đánh nhau, bị tông môn đội chấp pháp phát hiện, cấp tốc báo cho chấp pháp Đường cùng tạp dịch Đường, hắn cùng Trương Kính Tùng vội vàng chạy đến, không có đi phường thị điều tra, tự nhiên cũng liền không biết việc này nguyên nhân gây ra. Đệ tử kia gặp hắn hòa ái, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đem tự mình biết một năm một mười nói ra, nghe được hai người liếc nhau, sắc mặt đều có chút cổ quái. Trương Kính Tùng vung tay lên, mệnh chấp pháp Đường phong tỏa hiện trường, cứu trợ người bị thương, sau đó quay đầu nhìn xem Trần Bá Phương, cau mày nói, Trần Lao thấy thế nào? Việc này liên lụy đến chú kiếm cung nội môn đệ tử tinh anh, thật muốn triệt tra được, chỉ sợ không dễ thu thập a. Trần Bá Phương nắn nuốt sợi râu, cười ha ha, ngươi là chú kiếm cung đệ tử, ta là khắc kiếm cung đệ tử, đều có các tông chủ, lần này sự kiện tử thương đều là chú kiếm cung, xử lý như thế nào ngươi đến định đoạt đi. Ta cũng không nghĩ việc này huyên náo sôi trào dương dương. Tựa như chúng ta khắc kiếm cung mượn cơ hội chỉnh lý các ngươi chú kiếm cung như. Trương Kính Tùng cười cười, Trần Lao trò đùa. Nguyên lai chú kiếm cung cùng khắc kiếm cung mặc dù lý niệm khác biệt, nhưng nếu lâu năm trước đều là chú kiếm môn một thể, năm đó phân liệt ra đến, trưởng môn sợ hai phái tranh đấu không ngớt, dẫn đến cả cái tông môn nguyên khí bị hao tổn, định ra một chút chế ước môn quy, trong đó một trong chính là bình quân chấp trưởng tông môn từng cái yếu hại, cũng lấy 5 năm bình quân số lượng tổ kiến trưởng lão hội, đụng phải tranh luận nhưng mời trưởng lão hội định đoạt. Tỷ như Trần Bá Phương là khắc kiếm cung, chấp trưởng tạm dịch Đường, Trương Kính Tùng là chú kiếm cung, chấp trưởng chấp pháp Đường. Hai người dưới trướng phó đường chủ, cùng các cấp chấp sự phân biệt có khắc kiếm cung cùng chú kiếm cung, đại thể thế lực hay là cân đối, không đến có xử sự bất công địa phương. Như thực sự có người xử sự bất công, cũng có thể báo cáo cung chủ hoặc trưởng lão hội, điều tra là thật, liền sẽ vạch tội bãi miễn. Bởi vậy đúc kiếm cùng khắc kiếm hai cung mặc dù tranh đấu không ngớt, nhưng có cửa này quy chế hẹn, đến cũng không có thực sự tổn thương chú kiếm môn nguyên khí, ngược lại có lợi cho cạnh tranh, bảo trì tông môn sức sống. Bất quá giống dưới mắt dạng này, hơn 200 ngoại môn đệ tử cùng tạm dịch đầu đấu, tử thương đại bộ phân phân, lại là có chút quá mức chấp pháp Đường vô luận như thế nào cũng được điều tra rõ ràng, cho chủ yếu người có trách nhiệm tương ứng xử trí, mới có thể chỉnh lý môn quy, trấn nhiếp bất tài đệ tử. Thừa dịp Trương Kính Tùng điều tra, Trần Bá Phương một mình đi đến trước hết nhất chết đi kia 15 tên đệ tử bên người, lấy ra chiêu hồn hồ lô tác pháp một phen, không khỏi nhướng mày, thầm nghĩ, kỳ quái, cái này 15 người hồn phách không ngờ không cánh mà bay, cùng 4 năm trước Lý đại đầu cùng Triệu Tiểu Phi cái chết, rất có chỗ tương tự a. Lại nhìn một chút 15 người thương thế, 6 người bị mảnh tiểu chi vật xuyên qua đầu mà chết, 3 người chết bởi hỏa cầu thuật, 5 người xương đầu vỡ vụn, bị cùn khí đập nện chí tử, Lý Dục thì chết bởi hậu tâm bị xuyên. Lại nhìn trên mặt đất đánh nhau vết tích, thành mặt quạt hướng trung tâm tụ lại, sau lại chạy tứ tán, giống bị trung tâm người truy sát, 3 đầu dấu chân giải lên linh hạch, tinh thiết những vật này, hiển nhiên là cho nên bày nghi trận, dẫn truy binh tiến đến, dưới đại thụ trồng một đống nhỏ muối nhử, dẫn tới truy binh chém giết hỗn chiến, không người lo lắng đuổi theo. Hắn lông mày càng nhăn càng sâu, lúc này Trương Kính Tùng cũng thăm dò hoàn tất, biểu lộ có chút âm trầm, đi tới nói, động thủ là cao thủ, lấy một giết 15, lại bày ra nghi trận, dẫn tới những đệ tử này tranh đấu tàn sát. Người này mưu trí kỳ cao, làm việc tàn nhẫn, Trần lão ngươi nhìn người này là ta tông môn đệ tử, hay là bên ngoài địch nhân? Trần Bá Phương nghĩ, nói, hiện tại còn khó nói, cái kia mất tích Phương Vân còn không tìm được, việc này do hắn mà ra, đợi khi tìm được hắn hỏi qua rồi nói sau. Trương Kính Tùng gật đầu, tốt, ta đã phái ra nhân thủ tiến vào ma sát cốc đi tìm kia Phương Vân, nếu như hắn không chết, có khả năng rất lớn tiến vào ma sát cốc. Mặt khác việc này điểm đáng ngờ trung điểm, ta cũng không dám tự tiện xử lý, đã bẩm báo cung chủ đại nhân, điều tra trước đó phường thị sự tình. Như thế rất tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ đi. Trần Bá Phương nhẹ gật đầu, nhìn qua đen xỉ ma sát cốc phương hướng, trầm mặc không nói. không biết suy nghĩ cái gì. Chương 43, Thầm Hoa Phương Vân. Qua không bao lâu, chân trời một đạo thanh hồng hối hạ bay tới. Trong nháy mắt đi tới trước mặt, hóa thành một tên thân mặc áo xanh 15-16 tuổi thiếu nữ, con mắt thật to, hết sức xinh đẹp, ánh mắt lưu chuyển lúc rất có hồn nhiên thái độ. Nàng thanh dưới chân màu xanh bảo kiếm nhất thu, vội vã nhảy đến trên mặt đất, còn không có đứng vững liền mở miệng, "Kia Phương Vân ở đâu?" "Ta nói với các ngươi, Phương Vân giúp tiểu thư nhà ta, hắn là vì tiểu thư nhà ta mới bị những cái kia xuẩn tài truy sát, hắn nếu có chuyện bất trắc, tiểu thư nhà ta nhất định là không cao hứng." Nói, liên tục dậm chân. Quay đầu nhìn thấy ngốc đứng ở nơi đó tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử, chỉ một ngón tay quát nói, "Các ngươi những này ngu xuẩn, khi tiểu thư nhà ta lời nói là gió thoảng bên hai, dám đuổi theo giết Phương Vân, các ngươi cả đám đều chờ lấy rơi đầu đi." "Hừ." Doa đến những cái kia tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử liên tục co rúm lại. Trương Kính Tùng cũng là nội môn tinh anh, tự nhiên nhận biết nàng này, biết thân phận nàng cao quý, liền vội vàng tiến lên làm lễ, "Tiểu Thanh sư muội, ta thông chi ngươi đến chính là muốn điều tra việc này, ngươi trước đừng có gấp sinh khí, thanh sự tình lý do hảo hảo nói một chút." Tiểu Thanh gật đầu một cái, nhanh mồm nhanh miệng thanh toàn bộ trải qua nói một lần, "Tiểu thư nhà mình vì rèn đúc nguyên phượng kiếm, đang cần năm nguyên tinh thiết, khắp nơi tìm không được thời khắc, kia Phương Vân dậm chân mà ra, đỉnh lấy mọi người đấu kỵ thanh thủy thuộc tính tinh thiết dâng lên, giải tiểu thư khó khăn. Nguyên bản muốn hộ tống hắn về núi, không nghĩ đột nhiên bị ngoài ý muốn, bị gừng tiến vào một bàn tay đập tới bên trong dãy núi, mặc dù lúc ấy xem ra không có việc gì, nhưng bị những này như chó điên xuẩn tài truy sát, lại qua lâu như vậy, ai biết kia Phương Vân còn có hay không sự tình a." Chuyện đã xảy ra chính là như thế, kia Phương Vân là bị gian nhân ghen ghét, hắn như thật xảy ra chuyện, tiểu thư nhà ta trong lòng sáng, tương lai tất sẽ ảnh hưởng tu luyện đạo tâm, Trương đường chủ ngươi phải tất yếu rỗi Trương chính nghĩa, tìm tới kia Phương Vân a." Tiểu Thanh kéo lại Trương Kính Tùng ống tay áo, ánh mắt lo lắng, lay động cầu chịu. Nghe Tiểu Thanh nói xong, mặc dù nơi đây ngay cả chết 15 người sự tình còn không rõ ràng lắm, nhưng ít ra sự tình nguyên nhân gây ra là làm rõ ràng. Trương Kính Tùng ánh mắt như điện, quét qua những cái kia may mắn còn sống sót tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử, giận hư một tiếng, "Các ngươi những này ngu xuẩn có lời gì nói? Vì chút điểm lợi nhỏ lại không để ý nội môn đệ tử tinh anh cảnh cáo, liên thủ hơn 100 người đuổi theo giết Phương Vân một người, trong mắt còn có môn quy xạ ô tuyển có đạo nghĩa xạ ổ toạc, ngươi thật sự là chết chưa hết tội. Đường chủ đại nhân tha mạng a. Tha mạng a." "Đệ tử biết sai." Những người này nhao nhao quỳ xuống, dập đầu như dã tỏi. Trương Kính Tùng tự nhiên sẽ không thật đem những này người đều cho giết, dù sao một lần chết hơn 200 tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử, đối với chú kiếm cung cũng là nguyên khí tiểu tổn hại, chỉ có thể thần sắc nghiêm nghị quát lớn một trận, cuối cùng vung tay lên, "Niệm ngươi cùng mù quan theo, cũng không phải là đầu đảng tội ác, đặc biệt đem ngươi cùng xuống làm đình cùng tạp dịch, xung quân phía sau núi quặng mỏ phục lao dịch 10 năm." "A, đào quáng 10 năm." "Đại nhân a, ta không muốn đi a." Những người này đều mắt tròn váng, đình cùng tạp dịch là tông môn tầng dưới chót nhất, nghe nói tại quặng mỏ đào quáng quả thực không phải người làm. 10 năm về sau mình có thể không có thể còn sống sót đều là khó nói, nhao nhao cầu chịu. Trương Kính Tùng mặt trầm xuống, vung tay lên, "Mang đi." Theo ra lệnh, chấp pháp đường đệ tử nhao nhao tiến lên, dùng xích sắt đem những người này từng cái bắt đầu xuyên, lôi kéo thành một chuỗi, nắm liền hướng quặng mỏ phương hướng đi đến. "Phi, tiện nghi các ngươi, muốn theo ta nói, đều nên hết thể chặt đầu mới tốt." Tiểu Thanh gắt một cái, sắc mặt ý nguyên không vui. "Tiểu Thanh sư muội à, để bọn hắn đào quáng, nhưng so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Ngươi suy nghĩ một chút, tại kia đen như mực trong động mỏ, không thấy ánh mặt trời đào bên trên 10 năm mỏ, chính là làm bằng sắt ngạnh hán cũng được nằm xuống, ngươi nói có đúng hay không?" Trương Kính Tùng cười hắc hắc, khuyên nhủ, "Ừm, thế thì nói cũng phải." Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi chậm, "Phương Vân đâu? Ngươi nhưng sắp xếp người đi tìm rồi." Đúng lúc này, một đạo hỏa quang tòng ma sát cốc phương hướng bay tới. Trương Kính Tùng một thanh tiếp được, hóa thành một trương quay tròn đạo quanh phủ. Hướng cái chán vừa kế sát, cau mày nói, "Người là tìm được, ngay tại cách nơi này hơn 10 dặm bên ngoài trong sơn động, bất quá tình hình cũng không lớn rượu, chúng ta hay là cùng đi xem đi." Nguyên lai phù nguyệt hình là một cái đưa tin phủ, hóa thành ánh lượn nhưng trong vòng trăm dặm nhanh chóng xuyên qua, truyền lại tin tức. "Đi mau, đi mau." Tiểu Thanh liên thanh thúc dục, thả người nhảy lên màu xanh bảo kiếm. Những người này tu vi đều không thấp, riêng phần mình lấy ra phi kiếm, hóa thành từng đạo phi hồng thẳng đến ma sát cốc. Khi trong sơn động tìm tới Phương Vân lúc, tất cả mọi người bị hắn hình dáng thê thảm cho giật nảy mình. Chỉ gặp hắn vai trái rơi một khối lớn huyết nục, bàn tay phải duyên cũng rơi một miếng thịt, lộ ra bạch cốt tầm u, ngón út bẻ gãy và mèo. Toàn thân cao thấp đều là từng đoàn tím xanh vết thương. Có chút vết thương rất lợi hại, thậm chí để hắn ra chóc thịt bong, hình thành từng cái lỗ máu, liền tựa như bị người dùng một cây hỏa súng cho trùng điệp đánh một cái. Cả người máu me khắp người, nhắm mắt mềm mềm co quắp ngã xuống đất, gọi thế nào đều không có phản ứng. Tại trung quanh nơi này, chém giết tràng cảnh càng làm cho mọi người kinh hãi. Khắp nơi đều có nham thạch mảnh vụn, một cái cao cỡ nửa người tảng đá sụp đổ thành một đống đá vụn, sơn động trên vách tường trái một đầu thật dài vết tích, phải một cái to bằng cái bát lỗ thủng, thật giống như bị một cái lực lớn vô cùng quái vật trùng điệp tứ ngược qua. Bên cạnh trên mặt đất còn nằm ba bộ thi thể. Nhìn phục sức đều là tạp dịch, nó bên trong một cái là giáp các loại, mặt khác hai cái là ất trở. Giáp cùng cái ánh mắt kia trống rỗng, hồn phách đã không có, trên người trên mặt đều là hở ra màu đen ma văn, nhai răng trợn mắt, biểu lộ cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Hai cái ất cùng cũng là ánh mắt trống rỗng, hồn phách biến mất, toàn thân huyết nhục khô cát, tựa như hai cỗ người khô nằm trên mặt đất, một cái là trên cổ có hai cái ngưng kết vết cắn, một cái khác là trên cổ tay có ngưng kết vết cắn, tựa hồ là bị một loại nào đó quái vật hút khô tinh huyết mà chết. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh rõ ràng bị hù dọa, vỗ vỗ ngực, ngữ khí lo lắng lẩm bẩm, thối câm điếc, ngươi thật là không bất lo, ta Tiểu Thanh vỗ ngực tại tiểu thư trước mặt nói định để ngươi vô sự, ngươi như chết rồi, ta nhưng làm sao cùng tiểu thư bằng giao? Lấy lại bình tĩnh, bước nhanh đi đến Phương Vân trước mặt, Hoa Lan tố thủ nhất chuyển, ngưng tụ lại một đạo pháp quyết, sau đó ngón tay búng một cái, đem cái này đạo pháp quyết đánh vào Phương Vân mi tâm. Đây là một loại nào đó tỉnh lại trọng thương mất hồn người bị thương pháp thuật, chỉ cần không phải thực sự hồn phách tiêu tán, cũng có thể làm cho người thức tỉnh. Lo lắng chờ giây lát, chỉ thấy Phương Vân mí mắt giật giật, đột nhiên hít vào một hơi thật dài, mặt tái nhợt bên trên có chút nổi lên một tia huyết sắc. Thành, người không chết. Tiểu Thanh cao hứng nhảy dựng lên, hai mắt thật to mừng khấp khởi mà nhìn xem người chung quanh, tự đủ, ta liền nói ta Tiểu Thanh xuất mã, nhất định có thể thành mà. Trương Kính Tùng cùng Trần Bá Phương liếc nhau, hai người đều có chút không nói sờ sờ cái chán, vị này Tiểu Thanh cô nương cũng quá yêu xú mỹ đi. Lúc này Phương Vân hô hô thở dốc mấy lần phí sức mở mắt, mờ mịt nhìn chung quanh một chút, bờ môi bông lúc ních, tựa hồ muốn nói điều gì. Đừng nói chuyện, an ổn nằm, đem cái này uống. Tiểu Thanh do dự một chút, lấy ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp lập tức có dị hương tràn ngập, xích lại gần Phương Vân bên miệng chậm rãi đổ ra một giọt như mỡ dê chất lỏng, một bên giải thích nói, đây là pha loãng thạch trắng ngọc lộ, đối tẩm bổ khí huyết, định thân an hồn, có phần có chỗ tốt, ta Tiểu Thanh đều không bỏ được uống, liền để ngươi nếm một ngụm nhỏ đi. Quả nhiên nàng chỉ là đổ ra vài giọt, liền mau đem bình ngọc đắp kín, thiếp thân thu vào. Nhưng chính là cái này vài giọt, liền để Phương Vân ánh mắt sáng lên, mặt tái nhợt bên trên đột nhiên nổi lên phấn hồng huyết sắc, tổn hại trong vết thương mầm thịt phun trào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng chữa trị. Một bên Trương Kính Tùng cùng Trần Bá Phương đều là trong mắt lóe lên một tia háo ước, tựa hồ đối với kia thạch trắng ngọc lộ cũng là có chút tâm động. Một lát sau, Phương Vân trên thân vết thương da thịt liền tốt 7-8 phần, khí sắc xem ra cũng không tệ, xoay người ngồi dậy, hướng về Tiểu Thanh bọn người chắp tay làm lễ. "Phương Vân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào muốn hại ngươi? Ngươi cùng ta Tiểu Thanh tỷ nói một chút, nhất định thay ngươi ra mặt, ngươi đừng sợ." Tiểu Thanh vội vàng nói. Trương Kính Tùng cùng Trần Bá Phương đều đem ánh mắt rơi vào Phương Vân trên thân, lộ ra cực kỳ lo lắng. Phương Vân há to miệng, lời gì cũng không nói ra. Tiểu Thanh nhịn không được cười lên, "Ta ngược lại quên đi, ngươi miệng không thể nói, dạng này, ngươi liền viết xuống đây đi." Phương Vân nhẹ gật đầu, tiếp nhận Trần Bá Phương đưa tới giấy bút, ánh mắt ở trên người hắn có chút dừng lại một chút, liền bắt đầu vù vù sách viết. Ba người tiến đến phía sau hắn, nhìn xem hắn viết ra nội dung, đợi đến Phương Vân viết hoàn tất, ba người liếc nhau, trên mặt đều hiện lên kinh ngạc. Chương 44, treo lên đánh Vương Kim Sơn, thượng. Chỉ thấy Phương Vân viết là, tưởng chí thành sư huynh đem ta bắt tới đây, thi triển ma công muốn đem ta huyết tế, kết quả tẩu hỏa nhập ma, ma tính đại phát, ở chỗ này trắng trợn phá hư. Đệ tử liều chết ngăn cản, về sau ngất đi, phát sinh cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại chính là các vị sư thúc tổ trình diện. Người này vậy mà là tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma. Trương Kính Tùng lộ ra một vẻ kinh ngạc, đi đến tưởng chí thành bên cạnh thi thể tinh tế thăm dò, lại nhặt lên cái kia thanh tổn hại tu ma kiếm, kiểm tra một phen, nói, quả nhiên là một thanh dùng kiếm kiếm chi pháp chế tạo tu ma kiếm, cũng không phải là chân chính chế tạo, hai họa ngầm không nhỏ, khó trách người này sẽ tẩu hỏa nhập ma, hồn phách đều tiêu tán. Trần Bá Phương hỏi, Phương Vân, ma sát cốc bên ngoài Lý Dục cầm đầu 15 người đều là thế nào chết, ngươi cũng đã biết. Phương Vân một chỉ tưởng chí thành, trên mặt rất có phẫn hận chi sắc. A, đúng là bị người này giết, sau đó lại hút đi hồn phách, nhưng cũng nói được. Trần Bá Phương gật gật đầu, nhìn xem Phương Vân như có điều suy nghĩ. Phương Vân sắc mặt như thường, chỉ là có vẻ hơi khổn đốn, nghĩ đến là trọng thương chưa lành. Uy, hai vị sư minh, sự tình đã rất rõ ràng, hết thảy đều là cái này đáng chết tưởng chí thành làm, muốn điều tra các ngươi cũng nên điều tra hắn. Tiểu Thanh thấy chân tướng rõ ràng, Phương Vân chỉ là một cái vô tội người bị hại, thở dài ra một hơi, chỉ vào tưởng chí thành thi thể căm giận nói. Trương Kính Tùng vẫn không yên lòng, cẩn thận thăm dò tưởng chí thành ba người eo túi, cũng không tìm được thứ gì đáng tiền, chỉ có chút ít tinh thiết cùng linh thạch. Lại kiểm tra một hồi Phương Vân eo túi, từ bên trong đổ ra hơn 100 mai linh thạch cùng một bình tiểu bồi nguyên đan, trừ cái đó ra cũng không có gì, nghĩ tới đây chính là gây nên mọi người điên cuồng truy sát mầm thai vạn. Uy, Trương sư minh, Phương Vân thanh trong sạch trắng, căn bản cùng việc này không quan hệ, ngươi còn muốn tra tới khi nào? Hắn hiện tại trọng thương chưa lành, không bằng để hắn nhanh đi về nghỉ ngơi, ta Tiểu Thanh cũng xong trở về phục mệnh a. Tiểu Thanh hơi không kiên nhẫn, hai tay chống nạnh thuốc dục nói. Trương Kính Tùng tuy có nghi hoặc, xác thực cũng tra không ra cái gì đến, mặc dù còn có siêu hồn biện pháp vô dụng, nhưng nếu đối Phương Vân siêu hồn, nhìn Tiểu Thanh giữ gìn bộ dáng, cũng không thể có thể làm cho mình áp dụng, đành phải để Phương Vân về trước đi nghỉ ngơi, tùy thời chờ tông môn điều tra. Đa tạ Trương sư huynh cùng Trần sư huynh. Tiểu Thanh hướng hai người bọn họ phúc thân một tạ, mỉm cười đỡ dậy Phương Vân, lái thanh hồng rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Trương Kính Tùng quay người nhìn xem Trần Bá Phương, nhíu nhíu mày, Trần lão như thế nào nhìn việc này, hết thảy thật sự là tưởng chí thành làm a. Ta tổng cảm giác sự tình hơi có chút kỳ quặc, kia Phương Vân có thể tại ma hóa sau tưởng chí thành thủ hạ may mắn còn sống sót, chẳng lẽ không phải cũng có chút thủ đoạn bảo mệnh. Trần Bá Phương cười ha ha, Phương Vân là có chút không đơn giản, lúc trước một người cầm tập dịch, biến thành bính các loại, nhanh như vậy liền tấn thăng ất các loại, còn có thể bằng vào một khối năm nguyên tinh thiết chiếm được tiểu thanh cô nương ưu ái, tất nhiên có chỗ hơn người. Ồ, Trần lão là nói, Ta cái gì cũng không nói, việc này muốn hay không tra được, hay là hỏi qua quý cung chủ rồi nói sau. Ta dù sao cũng là khắc kiếm cung người, không tiện nhiều lời. Trần Bá Phương mỉm cười, chắp tay rời đi. Trương Kính Tùng trầm ngâm một lát, đột nhiên vèo một đạo đưa tin ánh lửa bay tới, vội vàng tiếp nhận hướng cái chán vừa kề sát, không khỏi thông suốt giật mình. Nguyên lai đúng là cung chủ đến tin tức, phía trên chỉ có chút ít mấy lời, việc này ta đã biết, chỉ là mấy tên tạp dịch náo sự, không được chuyện bé xé ra to, để tránh gây khắc kiếm cung chế nhạo, cứ như vậy đi. Trương Kính Tùng như có điều suy nghĩ, có lẽ việc này liên lụy đến đại tiểu thư, cung chủ không muốn truy đến cùng, đã cung chủ lên tiếng, cũng chỉ đành như thế. Phất tay ra lệnh cho thủ hạ chỉnh lý hiện trường, đem Tưởng Chí Thành ba người nhập liệu. Phương Vân đưa Tiễn Tiểu Thành trở lại trong phòng trên giường nằm xuống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt hiện ra thật sâu ra rời. Lúc này trong đầu hắn loạn thành hỗn loạn. Tưởng Chí Thành thanh âm cuồng thiếu, ta có đại khí vận. Phương Vân tiểu nhi, ta không phục. Không phục. Vương Kim Sơn thanh âm cũng tại hô to, tiểu tạp chủng ngươi cút ra đây cho ta. Lão tử bên trên cầm cố, ngươi mau ra đây, không còn ra lão tử phá ngươi cái chỗ chết tiệt này. A o o, quá cứng cây trúc. Hai thanh âm tại trong đầu hắn liên tiếp, quả thực làm cho hắn không ngại phiền phức. Đây hết thảy là chuyện gì xảy ra, còn phải từ nửa canh giờ trước nói lên. Lúc ấy Phương Vân giữ chặt Vương Kim Sơn một chân, mang theo hắn cùng một chỗ bay vào cổ kiếm không gian. Vừa tiến đến về sau, thừa dịp Vương Kim Sơn mê mội thời khắc, Phương Vân một cước đem hắn đạp nhập rừng trúc, mình mau đem Hàn Lam châm xiết trong tay, thầm vận nội khí tiêu trừ bám vào ở bên trên vết máu chi lực. Vương Kim Sơn toàn thân bao phủ kim quang che đậy, tại trong rừng trúc lăn lộn va chạm, cũng là không bị thương tích gì, chỉ là những trúc kia chính là có sinh mệnh chi vật, bị sau khi đụng trở nên nóng nảy, cơ cảnh lá đôi kim quang che đậy lại rút lại đánh, đánh cho kim quang che đậy chập chờn bất định. Đây là địa phương nào? Những trúc này làm sao đều điên ư? Vương Kim Sơn rất là giật mình, trừng to mắt trái phải nhìn quanh, đối với mảnh thế giới này có chút kinh ngạc hiếu kỳ. Hoa ha ha, ngươi là ai? Ngươi cũng bị Phương Vân tiểu nhi kia cho làm tiến đến rồi. Theo một tiếng điên cuồng cười to, giữa sườn núi hồn phách tháp bỗng nhiên sáng lên, vô số cá lớn, dã thú hồn phách ở trong đó du tẩu, đỉnh cao nhất là cùng ma sắt dung hợp Tưởng Chí Thành, chỉ gặp hắn một bên nuốt cắn nhào lên hồn phách, một bên trừng mắt tinh hồng con mắt nhìn xuống tới. Phương Vân thầm giật mình, đáng chết. Gia hỏa này lại không chết. Vương Kim Sơn giật mình kêu lên, hướng Tưởng Chí Thành hô, uy, ta biết ngươi. Ngươi gọi Tưởng Chí Thành, ngươi, ngươi bây giờ là người hay quỷ? Nơi này là địa phương nào? Hừ, ta làm sao biết? Ta cũng là bị Phương Vân tiểu nhi cho làm tiền đến, bất quá ta là hồn phách, ngươi là toàn thân, nếu muốn biết nơi này là địa phương nào, ngươi còn phải hỏi hắn. Vương Kim Sơn vừa sợ vừa giận, quay đầu hướng Phương Vân giống to, nơi này là địa phương nào? Là quỷ giới sao? Ngươi làm sao tiến đến? Phương Vân dứt khoát không để ý tới hắn, nắm chặt thời gian đả tọa khôi phục, khi thì lặng lẽ hướng bầu trời nhìn một chút, chỉ thấy khối kia linh thạch biến thành đám mây chính đang nhanh chóng tiêu tán. Cũng không biết có phải hay không một lần tiến đến hai người, kia đám mây tiêu tán tốc độ là lần trước hai lần, đoán chừng lại có chén trà nhỏ lúc phân liền sẽ triệt để tiêu tán. Đến lúc đó cổ kiếm sức đẩy liền sẽ đem mình cùng Vương Kim Sơn đá ra ngoài, đánh bại Vương Kim Sơn mấu chốt chính là cái thời khắc kia. Nguyên lai Phương Vân nghĩ đến đã bằng thực lực bây giờ không cách nào phá mở Vương Kim Sơn kim quang che đậy, như vậy có lẽ có thể lợi dụng cổ kiếm không gian đem đối phương cho vây ở chỗ này, kế hoạch này sẽ không thành công hắn cũng không có nắm chắc, chỉ có thể hết sức liều một phen. Vương Kim Sơn quan sát một vòng, thấy nơi đây có chút quỷ dị, đáy lòng bắt đầu sợ hãi, lại thêm kim quang che đậy bị những trúc kia quật phải loạn lắc sợ cho cốt nát, dãy rùa đứng lên liền muốn hướng về Phương Vân bên kia đi đến, ai ngờ toàn thân nặng nề, một cỗ to lớn trọng lực để hắn cất bước khó khăn. Uy, tiểu tử thúi, cái này là thứ gì? Cái gì địa phương quỷ quái? Hắn nghe răng trợn mắt, mỗi đi một bước đều hô hô thở, đại khái ba cái hô hấp mới có thể đi đến một bước. Phương Vân chăm chú nhìn đối phương, mừng rỡ trong lòng, nhìn tới nơi đây trọng lực cùng tu vi có quan hệ, tu vi của mình so với đối phương thấp, hoặc là nói không có thi triển ra kim quang che đậy, chô gặp cổ kiếm không gian lực áp bách xa so với đối phương tiểu. Hắn cũng sẽ không nhắc nhở đối phương, thanh kim quang che đậy thu hồi có lẽ áp lực liền sẽ nhỏ, đoán chừng đối phương cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là toàn lực ứng phó luyện hóa tiêu trừ Hàn Lam trên kim vết máu. Đại khái một chén trà lúc phân về sau, không chúng đám mây chỉ còn nhàn nhạt một tia lúc, Vương Kim Sơn rốt cục thở hồng hộc đi đến Phương Vân trước người, trên thân kim quang che đậy cũng ảm đạm mấy phần, rũa ra kim quang đại thủ hung dữ hướng Phương Vân bắt tới, tiểu tử thối, nạp mạng đi đi. Đúng lúc này, cuối cùng một tia vết máu bị thanh trừ, Hàn Lam châm một lần nữa trở nên lam lòng lánh. Phương Vân thân thể về sau vừa rút lui, ngón tay búng một cái, một đạo lam tuyến bắn ra. Chênh một chút, tại đối phương kim quang khoác lên trùng điệp đinh một chút, đánh cho kim quang che đậy thật sâu lom xuống dưới. Cái gì? Vương Kim Sơn kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Vân Hàn Lam châm vi lực lại như vậy. Chênh chênh chanh. Chênh chênh chanh. Chênh chênh chanh. Phương Vân cắn răng một cái, thi triển ra đánh nát sắc đậu Hà Lan Thiên La địa võng, Hàn Lam châm hóa thành trận bão, đối Vương Kim Sơn kim quang che đậy một trận dồn sức đánh, đánh kim quang che đậy chập chờn bất định, tựa như lúc nào cũng sẽ phá diện. Vương Kim Sơn vừa kinh vừa sợ, hét lớn một tiếng, chớ có làm cản, xem ta đại lực kiếm. Cũng chỉ vung lên, một đạo trừng chát đao lớn bảo kiếm nhảy lên ra kim quang che đậy, hóa thành một đạo gió lốc hung dữ hướng về Phương Vân bổ tới. Chương 45, treo lên đánh Vương Kim Sơn, hạ. Phương Vân một nhìn đối phương bảo kiếm khí thế hung hùng, không dám cứng rắn chống đỡ kỳ phòng, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui. Tiểu tử thối, trốn chỗ nào? Vương Kim Sơn nghe răng cười một chút, thôi động đại lực kiếm, theo đuổi không bỏ. Phương Vân một bên kiệt lực trốn tránh, một bên dương mắt hướng trên bầu trời ngắm đi, khi thấy cuối cùng một áng mây màu cũng tiêu tán, trong lòng biết thời điểm đến, một điểm Hàn Lam Châm, đón Vương Kim Sơn liền bắn tới. "Tiểu tử, vô dụng." Vương Kim Sơn cười ha ha, khu động đại lực kiếm liền hướng phương đám mây đỉnh chém tới. Đúng lúc này, một cỗ to lớn hấp lực đánh tới, Phương Vân sau lưng vỡ ra một cái lỗ đen, chính là cổ kiếm không gian sức đẩy. "Cái gì?" Vương Kim Sơn ngây người một lúc. Lúc này Hàn Lam Châm đã đâm trúng kim quang che đậy, Phương Vân bỗng nhiên thúc dục, Hàn Lam Châm phóng xuất ra một cỗ màu lam hàn khí, nháy mắt hình thành thật mỏng một đạo băng tinh chi tượng. "Nam Nguyên pháp thuật, tiểu tử ngươi cũng là tu tiên giả?" Vương Kim Sơn hãi nhiên, hắn vẫn cho là Phương Vân chỉ có một thanh hơi tiểu nhân phi kiếm, ai ngờ có thể phun ra băng xương chi khí, đây không phải Nam Nguyên pháp thuật là cái gì? Cùng lúc đó, Phương Vân thân thể bị lỗ đen hút vào, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đối phương đại lực kiếm chẳng kích, cơ hồ sát ra đầu của hắn bay qua, gọt sạch một chùm tóc. Phương Vân tranh thủ thời gian co rụt lại đầu, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng vây tay một cái, đem Hàn Lam Châm thu hồi, mang theo cùng một chỗ ra bên ngoài bay đi. Trốn chỗ nào? Vương Kim Sơn kịp phản ứng, rũa ra kim quang đại thủ bắt tới, lại bị băng tinh chi tưởng cho cong đến chậm chạp, cách Phương Vân càng ngày càng xa. Phương Vân khẽ miệng lộ ra vẻ trầm trọng, cái này Vương Kim Sơn tu vi cao hơn mình, lại là một thân pháp thuật thần thông, đem hắn vây chết tại cái này cổ kiếm không gian, cũng coi như chết có ý nghĩa. Vương Kim Sơn tựa hồ ý thức được cái gì, kinh hãi giống to, ngươi không thể đi. Ta biểu cứu là nội môn tinh anh, ta như chết rồi, hắn tuyệt không buông tha ngươi. Một bên gào thét, không biết lấy ở đâu một cỗ khí lực, dùng sức trên mặt đất đạp một cái, đỉnh lấy kim quang che đậy liền mánh xuống lên. Phanh một cái, lại vừa lúc kẹt tại lỗ đen bên trên, chỉ thấy ken két lay động, nhất thời đem lỗ đen cho chống đỡ. Phương Vân kinh ngạc, nếu thật là đem hắn cho thả ra, kia tuyệt đối không có cách nào chế phục hắn, tranh thủ thời gian hữu quyền vùng ra, sử xuất thần bí truy pháp, đem tất cả nội khí đều dùng tới, sáu chiêu ăn khớp dùng ra. Bên trên bổ, hoành cản, quay đầu nện, tả hữu khai cung, trung cung đột tiến vào, đáy biển vớt. Cái này một mạch mà thành, hình thành liên chiêu uy lực, một con to lớn truy ảnh nhắm ngay Vương Kim Sơn vào đầu đập tới. Muốn ta chết, ngươi cũng đừng tốt qua. Vương Kim Sơn mánh cắn đầu lưỡi, phun ra một đoàn tinh huyết bên trong có một viên phủ. Thẳng đến Phương Vân mà tới. Phương Vân trong lòng run lên, tranh thủ thời gian điều khiển Hàn Lam Châm lên kích, ai ngờ sáu liên chiêu thần bí truy pháp hao hết nội khí, vừa để khí đang điển kịch liệt đau nhức, Hàn Lam Châm bay đến một nửa liền rơi xuống. Trơ mắt nhìn xem viên kia phủ bắn tiến vào lồng ngực của mình, lập tức toàn thân run lên, một cỗ không hiểu tà lực chui tiến vào trong đan điền. Cùng lúc đó, to lớn truy ảnh đập trúng Vương Kim Sơn bộ mặt, đem toàn bộ kim quang che đậy đều nện đến lõm đi vào, Vương Kim Sơn mặt đều biến hình, thật giống như bị đập nát cà chua, hung hăng rơi xuống mặt đất, chấn động đến trên mặt đất bụi đất đá vụn bay dương. Phương Vân thừa cơ bay ra cổ kiếm không gian, khi thấy lô đen khép kín, lại có loại giật mình như mộng cảm giác, không biết Vương Kim Sơn có phải là thật hay không phải chết rồi. Lúc này hắn toàn thân sủi lơ, một đầu ngón tay út đều không muốn động, chỉ muốn lặng lặng nằm ngủ một giấc, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại mới tốt. Hô hô thở hào hẹn, trên mặt đất nằm hơn nửa ngày, chợt nghe bên ngoài sơn động có người hô to, "Phương Vân, Phương Vân ngươi ở đâu?" Hắn tình lình giật mình, ngắm nhìn một phía, phát hiện Tưởng Chí Thành cùng Tống Thành, Tống Sơn thi thể liền nằm ở trung quanh, nếu như bị tông môn người tới rút hồn điều tra, tuyệt đối sẽ lộ ra ngoài bí mật của mình. Cũng không biết lấy ở đâu một cỗ khí lực, treo chống thân thể thất tha thất thểu đi qua, dùng cổ kiếm đem Tống Thành cùng Tống Sơn hồn phách đều cho hút vào. Tưởng Chí Thành hồn phách sớm bị hút đi, hơi trầm ngâm, liền đem eo của hắn túi mở ra. Kết quả lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy ra hỏa này linh thạch chừng trên trăm nhiều, đan dược và tinh thiết cũng không phải số ít, ngoài ra còn có một cái ám hắc sắc sắc ban chỉ, phía trên khắc lấy một con đáng sợ đầu lâu, còn có hắn cái kia thanh tu ma kiếm. Lúc này cũng không lo được nhìn nhiều, chỉ để lại chút ít linh thạch cùng tinh thiết, những vật khác toàn bộ đều ném vào cổ kiếm không gian. "Uy, nơi này có sơn động, chúng ta đi xuống xem một chút." Liền nghe tới người tại bên ngoài hô. Phương Vân trong lòng biết thời gian không nhiều, bước nhanh đi đến Tống Thành cùng Tống Sơn thi thể bên cạnh, đem hai người eo trong túi đại bộ phận phân linh thạch đều thu nhập cổ kiếm trong không gian. Cổ kiếm không gian tựa hồ một mực cần muốn năng lượng, bên trong là một cái vứt bỏ thế giới, nếu như cho nó đại lượng linh thạch, sẽ sinh ra biến hóa gì cũng khó nói. Đương nhiên, đây chỉ là một mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, những linh thạch này không thu vào cổ kiếm không gian, hắn cũng không có địa phương cất giấu, chỉ có thể mạo hiểm ném đi vào. Kết quả linh thạch một ném vào, trong đầu ầm vang rung động hình như có một cái thông đạo cùng cổ kiếm không gian liên thông, hắn trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Đợi đến lại thức tỉnh, trước mắt liền là tiểu thanh tấm kia vừa giận vừa vui ngọc dung, lo lắng đem vài giọt quỳnh tương ngọc dịch nhỏ vào trong miệng mình. Phương Vân thu hồi suy nghĩ, bất luận trong sơn động xử trí phải chăng phải đường, đương lúc hắn không có lựa chọn tốt hơn. Coi như Trương Kính Tùng cùng Trần Bá Phương đối với mình có hoài nghi, chí ít tiểu thanh cho thấy thái độ, nàng là đứng tại phía bên mình, sau lưng nàng còn có một cái thân phận cao quý nội môn tinh anh, từ hôm nay làm việc đến xem, vì giữ gìn mặt mũi, chí ít sẽ không để cho tông môn tiếp tục điều tra mình a. Lắc đầu, không nghĩ thêm những cái kia, hắn dưới mắt còn có phiền toái càng lớn phải xử lý. Để lộ vào áo, lộ ra bụng dưới, chỉ thấy tại dưới rốn phương làn da chỗ sâu, mơ hồ lộ ra một con huyết hồng phù văn ấn ký. Chính lóe lên phát ra quỷ dị huyết quang. Đây là cổ thuật phù văn. Hắn không khỏi chau mày. Nhớ phải tự mình tại tàng thư các đã từng nhìn thấy có quan hệ cái này giới thiệu, nói là một loại phi thường ác độc nguyền rủa hoặc truy tung ấn ký, thường thường cùng người thi pháp có liên hệ nào đó, nếu như người thi pháp không chủ động giải trừ, như vậy bị người thi pháp có thể nói một đời một thế đều không thể đào thoát, bất luận đi chân trời góc biển đều sẽ bị mối liên hệ này tìm cho ra. Bị cái này cổ thuật phù văn phụ thân, hắn nhưng là ăn ngủ không yên, nhất định phải hiểu rõ đây là cái gì, như thế nào loại trừ mới được. Mà nhất nhanh gọn phương pháp chính là đi tìm Vương Kim Sơn, làm người thi pháp hắn nhất định biết giải trừ biện pháp. Cũng không biết cái này Vương Kim Sơn chết không. Cổ kiếm không gian tốc độ thời gian trôi qua là bên ngoài gấp trăm lần, từ Vương Kim Sơn tiến vào hiện tại đã qua hơn một canh giờ, ở trong đó tương đương với quá khứ hơn 100 canh giờ, cũng chính là hơn 10 ngày quá khứ, ai ngờ cổ kiếm trong không gian sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Chương 46, cổ kiếm không gian biến hóa. Phương Vân hồn phách bay tiến vào cổ kiếm không gian, ánh mắt hướng chung quanh quét qua, không khỏi ngạc nhiên. Chỉ thấy nguyên bản âm u bầu trời trở nên sáng tỏ, phía trên tung bay từng đóa mây trắng, toàn bộ thế giới đều sáng ngời lên. Rừng trúc trở nên có chút xanh lét, gió nhẹ quét dưới phát ra tiếng vang xào xạc, tựa như tỏa sáng sinh cơ. Nhất làm cho Phương Vân kinh ngạc chính là, trong rừng trúc phòng nhỏ không phải nhà tranh, mà là biến thành một cái giản dị nhà gỗ, phòng ống khói bên trong bốc lên ra trận trận khói bếp, bên trong có người nào cư trú. Phương Vân tranh thủ thời gian hướng về chung quanh quét qua, không gặp Vương Kim Sơn bóng dáng, sắc mặt hắn lập tức khó nhìn lên, đồng bền thấm thoát liền hướng phòng nhỏ tiến đến. Đi tới trước cửa phòng nhỏ, trước nghiêng hai nghe ngóng, liền nghe trong phòng truyền đến Vương Kim Sơn tiếng nói chuyện, sư phụ cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ta làm trâu ngựa cho ngươi, làm cái gì đều được a. Ta muốn theo ngươi học rèn sắt, học công pháp, còn muốn học ngươi truy pháp, van cầu ngươi á. Phương Vân nhướng mày, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ Vương Kim Sơn cũng phát hiện đại hán kia tổn tuyệt hẳn lẽ cái kia huyễn ảnh không chỉ có mình có thể nhìn thấy, người khác cũng có thể nhìn thấy a. Hắn hiện tại đã là hồn phách thể, đem thân hình một bên, vèo liền từ khe cửa chui vào. Cái này vừa tiến đến, quả nhiên thấy đại hán chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trước mặt treo bộ kia tu luyện đồ, hai mắt khép kín, trước người quỳ Vương Kim Sơn, không ngừng dập đầu cầu chịu, nhưng đại hán hờ hững. Phương Vân vừa tiến đến, đại hán kia hai mắt liền phút chốc mở ra, tinh mang lóe lên, cực nhanh rơi vào Phương Vân trên thân. Cái này khiến Phương Vân giật mình kêu lên, phản phất bị hòa thuận vui vẻ trời ấm áp chiếu rọi, đại hán ánh mắt lại để hắn có cảm giác ấm áp, rất là dễ chịu. Đại hán ánh mắt tại Phương Vân trên bụng đánh một vòng, đột nhiên mỉm cười mở miệng, ngươi đến rồi. Thân thể tựa hồ có chút khó chịu, giọng nói như trung đồng, vang dội hữu lực, tiến vào lọt vào trong thai ông tác hưởng. Phương Vân không khỏi hãi nhiên, cùng đại hán vụng trộm học nghệ không chỉ một lần, cái này còn là lần đầu tiên nghe tới đại hán mở miệng nói chuyện. Nhất thời không biết đại hán là quả thực tự nhủ lời nói, hay là tại đối năm đó người nào đó nói chuyện. Chỉ thấy đại hán mỉm cười nhìn mình, ánh mắt ôn nhuận, tựa hồ tại mong đợi mình trả lời, liền vô ý thức gật gật đầu. Tốt, ngươi hôn nguyên nhất khí công cùng hôn nguyên càn khôn truy đã luyện được nhập môn, cái này còn có một thiên rèn luyện thần hồn hôn nguyên luyện thần quyết ngươi cầm xem một chút, có thể trị thân thể ngươi khó chịu. Bất quá khẩu quyết này 10 điểm khó luyện, vi sư cũng không xác định ngươi có thể luyện không thể luyện, nếu không thể luyện tuyệt đối đừng miễn cưỡng, khẩu quyết này 10 phần nguy hiểm, miễn cho rơi vào hồn phách tiêu tán hạ trạng. Đại hán vừa nói, rồi ngón hướng phía trước một điểm, một tiên quang ảnh hình thành trang sách hướng về Phương Vân phi tới. Từ khi đại hán bắt đầu nói chuyện, vì trên mặt đất Vương Kim Sơn liền trừng lên trong mắt, không nháy mắt nhìn xem, ánh mắt kinh nghi bất định, khi thấy trang sách hướng ngoại bay đi, trong mắt của hắn vẻ tham lam lóe lên, thả người nhảy lên, đưa tay liền hướng kia trang sách chụp tới. Phương Vân ám kêu không tốt, vừa muốn đưa tay đến cấp đoạn, Vương Kim Sơn đã dẫn đầu bắt lấy, lại là đột nhiên kêu thảm một tiếng, bàn tay như là bị bàn ủi in dấu một chút, suy suy bốc khói, tranh thủ thời gian buông tay ra trưởng. Kia trang sách lâng lâng rơi lên trên Phương Vân cái trán. Phút chốc một chút liền chui vào trong. Đại hán mỉm cười gật đầu, Hỗn Nguyên Nhất Khí Công cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn Truy Thiên thứ hai cũng cầm đi đi. Làm khó chính ngươi khổ luyện lâu như vậy, cuối cùng nhập môn. Dứt lời, vung tay lên, có khác hai thiên phát ra quang hòa trang sách hướng về Phương Vân phi tới. Vương Kim Sơn mắt thấy này cùng tiên gia công pháp bay ra, chỗ này có thể nhẫn nhịn không cầm, lúc này nhún người nhảy lên, duỗi ra hai tay đi bắt, kết quả lần này làm cho càng thêm thê lương, hai bàn tay suy suy bốc khói, rất nhanh liền thiêu đến không có da thịt, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, rơi xuống trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Hai thiên trang sách chui vào Phương Vân trong đầu, lập tức thêm ra rất nhiều tin tức, hắn không dám thất lễ, tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhắm mắt lĩnh hội. Đại hán kia ánh mắt thâm thúy nhìn Phương Vân một chút, khóe miệng hiện lên một tia tự giễu, không đầu không đuôi nói câu, bản tôn tung hoành tiên giới triệu năm, lại bị Tiêu tiểu chi đồ ám toán, còn phải trông cậy vào ngươi con khỉ nhỏ này nhi đến cứu. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Phương Vân tâm niệm vừa động, mở mắt, muốn hỏi chút gì, đã thấy đại hán vung tay lên, thân hình như sương khói tiêu tán, trước mắt cảnh vật lại hồi phục đến lúc trước rách nát bộ dáng. Bốn phía nhìn một chút, nơi nào còn có đại hán mảy may bóng dáng, Phương Vân nháy nháy mắt, hư hư thực thực mới chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không được tiên nhân truyền thừa rồi? Trên mặt đất kêu rên, Vương Kim Sơn nhịn xuống kịch liệt đau nhức, run rẩy nhìn xem Phương Vân, ngươi đem chỗ tốt chia cho ta phân nửa, ta liền giải ngươi cổ thuật phù văn. Phương Vân đem ánh mắt rơi ở trên người hắn, toát ra a, ngươi dựa vào cái gì áp chế ta ánh mắt? Vương Kim Sơn xoay người bò lên, trên mặt thịt đều đang run rẩy, chỗ mắt giống to, danh con, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì? Ngươi có biết hay không, ngươi bên trong ta cổ thuật phù văn, chỉ cần ta chết rồi, ta biểu cứu liền sẽ biết được. Ngươi có biết hay không, ta biểu cứu không có hài tử, ta chính là con trai ruột của hắn. Hắn càng nói con mắt càng tròn, cơ hồ muốn lồi ra đến, ta biểu cứu thọ nguyên sắp hết, ta ta là hắn huyết mạch duy nhất truyền thừa, hắn như biết được ta chết trong tay ngươi, hừ hừ hừ. Ha ha ha. Ngựa đầu cười như điên, ngươi liền đợi đến bị hắn rút gân lột ra, hồn phách rút ra trẻ thành một phần phần, bị hắn trúc cơ chi hỏa thiêu đốt đi. Ha ha ha, quên nói cho ngươi, ta biểu cứu đã là trúc cơ hậu kỳ, lần này rời núi là tìm kiếm kết đan cơ duyên, nếu là kết đan thành công, hắn chính là chú kiếm môn trưởng lão, đến lúc đó ngươi liền. Hắn càng nói càng đắc ý, Phương Vân đã là nghe được lửa cháy, thả người tiến lên, vung lên bàn tay nhắm ngay hắn khuôn mặt hung hăng quả tới. Ba một cái, cứ việc chỉ là hồn phách chi thân, nhưng có lẽ là vừa vặn thu hoạch được đại hán tam thiên bí tịch truyền thừa, hồn phách chi lực đại tăng, lần này đánh cho Vương Kim Sơn quay tròn chuyển một vòng, ánh mắt có một lát tăng dã, mờ mịt không biết làm sao. Miệt thị nhìn hắn một cái, Phương Vân nguyên vốn còn muốn nói chuyện với hắn một chút điều kiện đã người này như thế điên cuồng vô lễ, làm gì lại cùng hắn nhiều phế môi lưỡi. Nhìn một chút Vương Kim Sơn đã có chút mất đi huyết sắc khuôn mặt, Phương Vân thanh sở, cái này cổ kiếm không gian đã bắt đầu hấp thụ máu tươi của hắn chi khí, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Vương Kim Sơn liền sẽ bị rút sạch tinh huyết chi khí, biến thành người khô, đến lúc đó mình lại đến xem đi. Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời đi. Vương Kim Sơn thấy Phương Vân không để ý tới mình, nói đi là đi, lập tức gấp, nhào lên hô to, ngươi đừng đi. Ngươi đừng đi. Ngươi muốn tu tiên hai ta hợp tác. Ta cho ngươi biết nơi này bí mật, phía sau kia phiến ruộng đồng kỳ thật có thể. Phương Vân nghe nhiều một chữ đều cảm giác buồn nôn, tăng tốc bước chân, ra bên ngoài xông lên, nháy mắt liền xông ra phòng nhỏ, theo thông đạo trở về. Liền rời đi nháy mắt, nghe tới Vương Kim Sơn điên cuồng mà cuồng khiếu, Phương Vân tiểu nhi, đừng tưởng rằng ngươi được tiên nhân chỉ điểm liền cuồng vọng. Cái này tiên nhân không phải cái thứ tốt, hắn là lừa gạt ngươi. Hắn bản lãnh lớn như vậy cho ngươi đi cứu mạng, ngươi động động đầu óc suy nghĩ một chút, trong này có hay không thành tựu. Uy, ngươi đừng đi. Ngươi đừng đi. Hai ta mới hảo hảo nói chuyện. Phương Vân tiểu nhi, ngươi sợ rồi sao? Ha ha ha. Ta là tưởng chí thành, ta còn chưa có chết, chờ ta luyện thành thần công, tìm ngươi tính sổ sách đi. Hoa ha ha. Hoa ha ha. Tưởng chí thành thanh âm cũng đi theo vang lên, cùng Vương Kim Sơn thanh âm kêu gọi kết nối với nhau, giống như quỷ đạo. Phương Vân không khỏi dùng mình một cái, đáy lòng nổi lên một cỗ ác hàn, tăng tốc bước chân xông ra cổ kiếm không gian. Bạch. Hồn phách hoàn nguyên, quanh thân mồ hôi đầm địa, trong lòng thỉnh thoảng nổi lên từng đợt buồn nôn, trong đầu cũng là không ngừng vang vọng hai người tiếng chửi rủa. Phương Vân che tim, không khỏi cau chặt lông mày, đáng chết. Hai gia hỏa này thật là một cái đại phiền toái, nhất định phải ý nghĩ đem bọn hắn giải quyết. Cổ kiếm không gian, ta nhất định phải mau chóng nắm giữ bí mật của nó mới được. Chương 47, thần thăng ngoại môn. Màn đêm buông xuống, Phương Vân lấy ra dưỡng khí đan, ăn vào yên lặng đả tọa tu luyện, vừa đến chữa thương, thứ hai lĩnh hội thần bí đại hán cho mình hôn nguyên nhất khí công. Về phần kia hôn nguyên luyện thần quyết hắn cũng đại khái nhìn một chút, nguyên lai là một loại tu luyện thần niệm khẩu quyết, bất quá loại này tu luyện cần hồn phách ly thể, 10 điểm hung hiểm, hắn không có tìm hiểu thấu đáo trước đó, không dám tùy tiện tu luyện. Đan dược tồn lượng phương diện, dưỡng khí đan trải qua một trận chiến này, diệt sát hơn 10 người, vơ vét chừng trên trăm bình, đầy đủ một năm dùng lượng, tiểu bồi nguyên đan có thể tạm thời không cần vận dụng, dù sao cái kia dược tính đối với hắn hiện tại mà nói có chút lớn, Phương Vân dự định đợi đến dưỡng khí đan đối với mình triệt để vô hiệu về sau, lại bắt đầu phục dụng tiểu bồi nguyên đan. Một đêm này, tại thiên thứ 2 hôn nguyên nhất khí công thôi động dưới, đối với dưỡng khí đan thu nạp tốc độ cũng đại đại tăng tốc, bình thường một lần tu luyện chỉ cần một hạt, bây giờ lại cần hai hạt. Đương nhiên tới tương ứng, tốc độ tu luyện đề cao gấp đôi, một đêm xuống tới, không riêng hao tổn nội khí hoàn toàn bổ sung hoàn tất, đạo thứ 6 luồng khí xoáy cũng tăng trưởng một đoạn, dựa theo này tốc độ xuống đi, rất nhanh liền có thể đột phá đến tầng tiếp theo. Bối rối Phương Vân thật lâu bình cảnh vấn đề giải quyết dễ dàng, để hắn tâm tình thật tốt, cứ việc Vương Kim Sơn cùng Tượng Chí Thành phiền phức ý nguyên tồn tại, hắn hay là ngon lành là ngủ một giấc, tinh thần phấn chấn lên giường. Ngay tại hưởng dụng bữa sáng, yên lặng suy tư tiếp xuống làm việc, chợt nghe trong viện vang lên Vương Bảo Bảo vội vã thanh âm, Phương sư đệ, ngươi còn tốt chứ? Ta tới nhìn ngươi một chút. Phương Vân lông mày mau khẽ động, mở cửa phòng, chỉ thấy Vương Bảo Bảo biểu lộ cổ quái mà nhìn mình, biểu tình kia có 3 phần kinh ngạc, 3 phần vui sướng, ngoài ra còn có 3 phần hâm mộ và một chút không hiểu. Đối Vương Bảo Bảo chắp tay, Phương Vân cười cười, ra hiệu mình rất tốt. Vương Bảo Bảo lúc này mới hít vào một hơi thật dài, nháy nháy mắt, bật thốt lên, "Hoa, ngươi xem ra khí sắc không tệ a. Ta sáng nay nghe nói ngươi sự tình, có câu nói là." Gật gù đắc ý mà nói, "Hiện có chú kiếm cung đệ tử Phương Vân, phường thị một nhóm hiến 5 nguyên tinh thiết, bác nội môn mỹ nữ sư thúc tổ ưu ái, gây mấy trăm đệ tử đỏ mắt truy tung, tranh nhau chém giết chết chưa hết tội, những người còn lại 70-80 xung quân quán mỏ, 5 năm khổ dịch hối hận lúc trước. Ấy ra ra, Phương sư đệ, ngươi cái này có thể thành danh nhân, đừng nói chú kiếm cung trên dưới đều truyền ra, liền ngay cả khắc kiếm cung cũng truyền khắp." Vương Bảo Bảo phen này mặt mày hớn hở, gật gù đắc ý, nghe được Phương Vân sắc mặt cổ quái, tâm nói mình có hắn nói như vậy nổi danh sao. Vương Bảo Bảo cười ha ha nói, để vốn cục cưng vui vẻ nhất chính là, kia tưởng chí thành tham luyến ngươi bảo vật đưa ngươi cầm đi, ai ngờ tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma, chết oan chết uổng a. Ha ha ha, thật sự là ác nhân có ác báo a. Cười to đi lên nệ Phương Vân ngược một chút, ngươi thế nào a? Nghe nói có nội môn mỹ mạo nữ sư thúc tổ cho ngươi cho ăn quỳnh tương ngọc dịch. Tất cả đều khôi phục rồi. Thần sắc có chút áo ước, hai con đôi mắt nhỏ thẳng tỏa ánh sáng. Phương Vân bất đắc dĩ vuốt vuốt cái mũi, gia hỏa này thật sự là mật thám, làm sao lời gì đến gia hỏa này miệng bên trong đều phải biến vị a. Vương Bảo Bảo thấy Phương Vân xấu hổ, cười ha ha một tiếng, có chút đắc ý, vòng quanh Phương Vân chuyển hai vòng, chắp tay nói, "Chúc mừng Phương sư đệ, chúc mừng Phương sư đệ, Tưởng Chí Thành vừa chết, chúng ta sư phụ tiến cử ngoại môn đệ tử danh ngạch liền rơi vào trên đầu ngươi, sư phụ để ta tới nhìn ngươi một chút khôi phục được tiểu gì rồi. Nếu là không có vấn đề, cái này liền đi gặp mặt sư phụ, hắn muốn bàn giao ngươi một ít chuyện." Phương Vân giật mình, nhìn hắn một cái, tấn thăng ngoại môn cơ hội làm sao liền rơi xuống trên đầu mình rồi. Vương Bảo Bảo chen chen lông mày mau, cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, "Phương sư đệ thật sự là có đại khí vận a." Phương thị một nhóm liền kết bạn nội môn sư thúc tổ, có cái tầng quan hệ này, chỉ là một cái ngoại môn danh ngạch căn bản cũng không tại lời nói dưới a. Phương Vân giật mình, xem ra chính mình là mượn Tiểu Thanh cùng thiếu nữ mặc áo trắng kia quang a. Bất luận hai nàng có hay không phân phó một câu, chí ít phía dưới người sẽ nghĩ tới nếu như không cho an bài Phương Vân tấn thăng ngoại môn, có thể hay không để hai nàng không vui. Vừa vận tưởng Chí Thành vừa chết, cái này tiến cử danh ngạch liền rơi vào mình cùng Vương Bảo Bảo trên đầu. Tiêu Toản sư phụ xem như biết là người, chủ động an bài cho mình. Đây thật là vô tâm cắm liêu liêu xe đùm. Phương Vân cẩn thận nghĩ nghĩ, việc này thấy thế nào đều là đối với mình có lợi, không cần thiết lại đi chen ngoại môn lên chức khảo hạch cầu độc mục, chỉ là Tiêu Toản gọi mình quá khứ, hẳn là có một phen dặn dò, thế là nhẹ gật đầu. Hoa, Phương sư đệ thật sự là bình tĩnh a. Lên chức ngoại môn chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà không có gì biểu thị, chậc chậc, trách không được là có thể người làm đại sự a. Ta Vương Bảo Bảo về sau liền theo ngươi lăn lộn á. Vương Bảo Bảo nháy mắt ra hiệu, trong giọng nói hơi có chút ao ước đố kỵ. Phương Vân hơi suy nghĩ, nhất thời minh bạch hắn ý tứ, mình thu hoạch được tiến cử, chẳng khác gì là đoạt hắn danh ngạch. Bằng không dựa theo trình tự sắp xếp xuống tới, Tưởng Chí Thành vừa chết, cũng nên là Vương Bảo Bảo bị tiến cử a. Trách không được hắn ngữ khí có chút chua chua. Nghĩ rõ ràng đoạn mấu chốt này, Phương Vân bật cười lớn, giải khai eo túi, lộ ra được từ thiếu nữ áo trắng 100 mai linh thạch, dưới ánh mặt trời lóe ra sáng long lánh quang mang, lập tức dẫn tới Vương Bảo Bảo hô hấp một trận gấp rút, "Phương sư đệ, ngươi đây là muốn làm gì?" Phương Vân thoải mái lấy ra một nửa, đem 50 mai linh thạch giao đến trong tay đối phương, chỉ ngực của mình, sau đó ôm quyền thi lễ. "Ngươi nói là, đây là tâm ý của ngươi, cảm tạ ta Vương Bảo Bảo một năm này đối ngươi chiếu cố." Vương Bảo Bảo trừng lớn một đôi mắt nhỏ. Phương Vân nhẹ gật đầu. Trọn vẹn trầm mặc hơn nửa ngày, Vương Bảo Bảo trong mắt nổi lên nước mắt, toàn thân run rẩy mấy lần, phun một chút ôm lấy Phương Vân, thanh Phương Vân cho giật nảy mình. "Phương sư đệ, a không, Phương lão đệ a. Ngươi nhưng quá đủ ý tứ, đánh lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi không phải vật trong ao a." Giữa trán đầy đặn địa các phương viên, mặt mũi tràn đầy đều là phúc tướng a. Phương Vân có chút im lặng, sờ sờ mặt mình, tâm nói mình dáng dấp có tốt như vậy sao? Tống Sơn cùng Tống Thành kia hai thằng xui xẻo ta căn bản không có phản ứng vì sao Tuyển không phải ấn đường tái đi, mặt mũi tràn đầy đều là suối quẩy, ngươi nhìn một cái này chẳng phải ở ra dám sao? Hoa ha ha. Ta Vương Bảo Bảo liền yêu kết giao như ngươi loại này người sảng khoái, chưa nói, tương lai ngươi có dùng đến lấy ca ca địa phương, cứ việc lên tiếng. Ta có điều kiện muốn làm, không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn xử lý. Hoa ha 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 ha. Xoa xoa tung tóe đến trên mặt mình nước bọn, Phương Vân nhìn xem rõ ràng có chút hưng phấn quá mức Vương Bảo Bảo, đáy lòng một trận buồn cười, người này dù tham tài cử chỉ tùy tiện danh mãnh, nhưng có một chút tốt, làm người trượng nghĩa. Mình mặc dù phân cho hắn một nửa linh thạch, nhưng khi đó tiến vào chú kiếm đường không có hắn trông nom, cũng không có khả năng có hôm nay mình, đây cũng là báo đáp thân tình đi. Huống hồ giết Lý Dục, Tưởng Chí Thành bọn người về sau, Phương Vân thu hoạch bó lớn linh thạch, cái này khu 50 mai linh thạch không bằng lấy ra làm cái ân tình, tin tưởng bằng Vương Bảo Bảo tin tức linh thông, đối với hắn tại tông môn phát triển có lợi thật lớn, khoản này đầu tư rất có lời. Một đường nghe Vương Bảo Bảo lấy lòng, Phương Vân theo hắn đi tới sư phụ Tiêu Toản nơi đó. Tiêu Toản xem xét Phương Vân đến, nhãn tình sáng lên, chỉ vào cái ghế để hắn ngồi xuống, hàn huyên vài câu, hỏi Phương Vân khôi phục được như thế nào, dịch hủy hẹn ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Phương Vân châm trước chữ, ngay cả so mang gạch giản lược ứng đối một phen. Tiêu Toản nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, nói: "Phương Vân, ngươi tấn thăng ngoại môn nguyên nhân tin tưởng khỏi phải ta nhiều lời, nhị sư huynh ngươi Vương Bảo Bảo đã nói cho ngươi nghe." Phương Vân gật đầu. "Tốt, hôm nay gọi ngươi đến, chính là thanh ngoại môn quy củ cùng ngươi giới thiệu một phen, nói cho ngươi tuyển một cái dạng gì nội môn sư phụ, mới càng thích hợp bản thân." Phương Vân lập tức mừng rỡ, xem ra đây là cố ý cho mình chỉ điểm một phen, muốn để cho mình nhận hắn tỉnh. Một bên Vương Bảo Bảo cũng là đôi mắt nhỏ sáng lên, tụ tinh hội thần nghe. Chương 48, chọn sư. Tiêu Toản phen này giới thiệu, để Phương Vân nghe được thần sắc nghiêm trọng. Nguyên lai chỉ có trở thành ngoại môn đệ tử, mới xem như chân chính tại chú kiếm môn đăng đường nhập thất, trước kia tạp dịch căn bản cũng không tính là gì. Mà ngoại môn đệ tử chia làm phổ thông cùng tinh anh, nó đường ranh giới ngay tại ở phải chăng có thể đạt tới 10.000 tông môn cống hiến. Cái này 10.000 cống hiến có thể thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch, cũng có thể cố gắng tu luyện, đạt tới võ đồ cấp 5 về sau, thỉnh cầu cấy ghép ngụy linh căn, trực tiếp thăng làm ngoại môn tinh anh, cái này 10.000 cống hiến liền xem như ban thưởng. Phương Vân sờ sờ cái cằm, trong lòng suy nghĩ, ngụy linh căn sự tình không biết lợi và hại, tuy nói ta thực lực bây giờ hẳn là khoảng cách võ đồ cấp 5 không xa, nhưng trên người ta bí mật quá nhiều, như bị cấy ghép ngụy linh căn, chỉ sợ bại lộ. Lại nói, Vương Kim Sơn nói ta hiện tại đã là tu tiên giả, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa ta đã có thể tu luyện tiên pháp? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lần sau còn phải tìm một cơ hội làm rõ ràng mới được. Có quan hệ linh căn một chuyện, việc này lớn, Phương Vân không dám qua loa, thông qua cấy ghép ngụy linh căn trực tiếp tấn thăng ngoại môn tinh anh, con đường này tạm thời không làm cân nhắc. Sư phụ, ngài là thế nào trở thành ngoại môn tinh anh? Vương Bảo Bảo ở một bên hỏi. Tiêu Toản nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, ta là năm đó quá mức sốt ruột, vừa mới đạt tới võ đồ cấp 5 liền trong đan điền cấy ghép ngụy linh căn. Hiện tại xem ra hay là hại lớn hơn lợi, tuy nói lúc ấy tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng lại ảnh hưởng đến ngày mai phát triển, cho nên ta khuyên các ngươi trừ phi là tại trước 30 tuổi, luyện thể thực lực rốt cuộc tăng lên không ngừng, không nên gấp gáp cấy ghép ngụy linh căn. Ta nếu không phải, ai? Năm đó cũng sẽ không thua tại trong tay người kia. Lắc đầu thở dài một tiếng. Sư phụ ta không rõ, ngươi có thể nói kỹ càng một chút sao? Vương Bảo Bảo gãi gãi sọ não. Tiêu Toản nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ta cũng là mấy năm này tu luyện dần dần đạt tới bình cảnh mới cảm nhận được loại này hảo diệu. Linh căn chính là một loại có thể thu nạp linh khí tiên thiên tư chất, chúng ta phàm trong thân thể cũng vô loại tư chất này, chỉ có thể thông qua ngày mai cấy ghép ngụy linh căn, cũng chính là năm nguyên linh kiếm mới có thể thu nạp linh khí. Bất quá thân thể cường tráng trình độ thật giống như một cái danh nước, khi nó có to bằng vại nước giờ, ngươi ở bên trong chứa vào một cái ống, có thể từ núi cao dẫn nước, mặc dù bắt đầu dung nạp nước chảy, nhưng dung lượng chỉ có to bằng vại nước nhỏ, ngày mai phát triển nhận chế ước. Nếu như đợi đến thân thể cường tráng như một cái ao nước, khi đó đón thêm nhập một cái ống, thì ngày mai phát triển so với vạc nước tự nhiên cách biệt một trời. Phương Vân cùng Vương Bảo Bảo đều nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bất quá, Tiêu Toản biểu tình biến hóa mấy lần, nói ra một phen để hai người bọn họ giật nảy cả mình, Ngụy Linh căn chỉ là tầm thường, nếu là có thể để tông môn đại năng xuất thủ, hoàn toàn có thể đoạt xá một tên tu tiên giả linh căn, mặc dù còn không bằng mình trời sinh linh căn tốt, nhưng so với Ngụy Linh căn tốt hơn nhiều lắm. Cắn răng, căm giận mà nói, ta nghe nói Khắc Kiếm cung ngoại môn tiên kiêu số 1 Bạch Nhất Sơn chính là đoạt xá linh căn, cho nên tư chất mới có thể thắng qua ta nhiều như vậy. Vương Bảo Bảo kinh ngạc, sư phụ, linh căn còn có thể đoạt xá? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng không nghe nói. Ngụ ý, còn có ta mật thám Vương Bảo Bảo chưa nghe nói qua. Tiêu Toản nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi một tạp dịch, có chút sự tình không biết rất bình thường, đừng nhìn ta hiện tại là ngoại môn tinh anh, tin tưởng còn có rất nhiều ta không biết. Tu tiên một đường khó khăn trùng điệp, tuyệt đối đừng kiêu ngạo tự mãn, thời khắc khiêm tốn cẩn thận mới tốt, tưởng chí thành cũng coi là thiên tiêu, còn không phải nói chết thì chết rồi. Hai ngươi cần phải lấy đó mà làm gương a. Phương Vân cảm thấy cảnh tỉnh, đúng nha, tay mình cầm cổ kiếm cảm thấy rất lợi hại. Làm sao biết sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, mình kém chút liền đưa tại Vương Kim Sơn kim cương chào dưới, nếu không phải linh cơ khẽ động đem hắn bắt tiến vào cổ kiếm không gian, chỉ sợ hiện tại chết chính là mình. Trong lúc nhất thời, Phương Vân tâm sinh kính sợ, đối với tu tiên con đường này như thế nào đi xuống, càng thêm cẩn thận. Liền nghe Tiêu Toản nói tiếp, tóm lại linh căn một chuyện huyền diệu quá nhiều, ta nghe nói còn có một số đại năng giả có thể luyện chế ra thông thiên chi linh căn. Loại kia linh căn tuy là sau thiên linh căn, nhưng so với tiên thiên linh căn còn tốt hơn rất nhiều. Ta cho các ngươi lời khuyên chính là không cần vội vã cấy ghép linh căn. Đợi đến tới gần 30 tuổi, thân thể tư chất lại không cách nào tăng lên, tầm mắt lịch duyệt cũng tăng trưởng không sai biệt lắm, đến lúc đó lại lựa chọn một loại linh căn phương thức đi. Vương Bảo Bảo nghe phải liên tục gật đầu, Phương Vân lại là trong lòng hơi động, đưa tay sờ sờ ngực của mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ nói cổ kiếm chính là loại kia thông thiên linh căn. Nhất thời trái tim thình thịch đập loạn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Sau đó Vương Bảo Bảo lại hỏi thêm mấy vấn đề, Tiêu Toản một vừa làm đáp, cuối cùng tay lấy ra giấy, bên trên viết một chút chữ, phân cho hai người một nửa, nói, tờ giấy này một thức hai phần. Phân biệt viết nội môn một chút thu đồ sư phụ tính nết cùng đặc điểm, bọn hắn đều là nội môn tinh anh, tu vi không biết cao hơn ta phàm kỳ. Bọn hắn trừ chỉ điểm tu luyện, còn có thể dạy dỗ một chút đúc kiếm kỹ nghệ, bất quá mọi người có mọi người thiên về cùng năng khiếu, các ngươi có thể căn cứ chính mình hứng thú lựa chọn. Nói đến đây, Tiêu Toản ánh mắt phức tạp nhìn một chút Vương Bảo Bảo cùng Phương Vân, nói, từ nay về sau, ba người chúng ta cùng là ngoại môn đệ tử, ta mặc dù là ngoại môn tinh anh, nhưng kỳ thật cùng các ngươi cùng thế hệ, hai ngươi về sau tôn ta một tiếng sư huynh là được, không cần lại hô sư phụ ta. Vương Bảo Bảo cảm giác có chút ngoài ý muốn, cùng Phương Vân liếc nhau, Phương Vân trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Thấy hai người đều có chút sắc mặt cổ quái, Tiêu Toản cười ha ha một tiếng, sảng khoái nói, kỳ thật ta cũng không tính các ngươi nghiêm ngặt trên ý nghĩa sư phụ, nhiều lắm là dẫn các ngươi bước vào đúc kiếm con đường, về mặt tu luyện vẫn chưa cho các ngươi cái gì chỉ điểm. Chỉ cần trở thành ngoại môn tinh anh, liền có thể thỉnh cầu dạy đồ đệ tông môn nhiệm vụ, mà thành công mang ra một tên ngoại môn đệ tử, tông môn liền sẽ ban thưởng không ít cống hiến, đồng thời các ngươi mỗi tháng thượng chức rèn sắt số định mức, ta làm sư phụ cũng có thể rút thành không ít. Nói đến mọi người theo như nhu cầu, ta không có bạc đãi ngươi hai ngươi cũng không có bạc đãi ta, đây chính là chú kiếm môn thực lực vì bên trên quy củ, cũng là tu tiên giới quy củ. Hai ngươi cũng không cần khúc mắc, sau này ở ngoại môn sư huynh đệ chúng ta ba người còn phải lẫn nhau chiếu cố đâu. Nghe Tiêu Toản nói đến sảng khoái như vậy, Vương Bảo Bảo cùng Phương Vân đều nhẹ nhàng thở ra, liên tục chắp tay thở dài, cảm ơn hắn đoạn thời kỳ này chiếu cố dịu dắt. Phương Vân trải qua hắn đề điểm, cảm giác có đại thu hoạch, trở lại chỗ ở về sau, thanh tờ giấy kia lật qua lật lại nghiên cứu một lần, vạch tới tính cách dở hơi hoặc là tu luyện chỉ điểm. Đúc kiếm kỹ nghệ không thích hợp, chỉ còn lại có 3-4 cái lựa chọn. Theo thứ tự là Phương Quân Sơn, Đỗ Nguyên, Lý Ngân Mai cùng Trương Lập Hàng. Trước ba người đều có chút cơ hậu kỳ tu vi, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá kim đan, trở thành kim đan trưởng lão, thu đồ tư lịch đều có 20 năm trở lên, người cuối cùng lại là Tân Tấn nội môn tinh anh, tu vi chỉ có chút cơ trung kỳ, vừa mới bắt đầu thu đồ, tư chất kém cỏi. Trước ba người tại công pháp tu vi bên trên khó phân trọng bá, đúc kiếm kỹ nghệ bên trên cũng mỗi người mỗi vẻ, quả thực khó chọn, nhìn Tiêu Toản ý tứ, là hy vọng lựa chọn Phương Quân Sơn, bởi vì mới là sư phụ của hắn, ba người đều bái tại một cái sư phụ danh nghĩa, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngay tại Phương Vân dự định cũng lựa chọn Phương Quân Sơn lúc, đột nhiên ồ lên một tiếng, tại Trương Lập hàng tư liệu dưới, nhìn thấy một hàng chữ, để hắn lập tức cải biến chủ ý. Quyền thứ nhất, xong. Chương 49, trao đổi tin tức. Phương Vân lựa chọn vị thứ tư Trương Lập hàng làm sư phụ, là bởi vì nhìn thấy tại cơ bản giới thiệu bên ngoài, có khắc một hàng chữ nói rõ người này am hiểu luyện đan thuật. Từ khi phục dụng dưỡng khí đan cùng tiểu bồi nguyên đan về sau, Phương Vân tu vi đột bay mạnh tiến vào, nếm đến mượn nhờ đan dược tăng cao tu vi ngon ngọt. Hắn hiện ở ngực bám vào cổ kiếm, mỗi ngày giờ tí đều muốn hấp thụ trong lòng tinh huyết, nhất định phải lúc nào cũng phục dụng đan dược, tầm bổ sung khí huyết mới được, bởi vậy học tập luyện đan thuật bắt buộc phải làm. Quyết định lựa chọn vị nào sư phụ về sau, chính là đem trình xin ý kiến đưa lên, giới thiệu một chút tự thân tình huống, cùng vì sao muốn bái vị lao sư này, cũng chính là đem lý do nói rõ một chút. Thông thường mà nói, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, tại tạp dịch lúc không có phạm lớn sai lầm, sư phụ đều sẽ không cự tuyệt, dù sao chỉ là ngoại môn phổ thông đệ tử, cùng loại với treo tên đệ tử, chủ yếu dựa vào người lĩnh ngộ cùng tu hành, đối sư phụ tinh lực liên lụy không lớn. Phương Vân đem trình xin ý kiến tinh tế viết xong, giao cho tông môn chấp sự đẩy tới. Sau đó liền không có việc gì, đại khái muốn cùng một tháng, đợi đến ngoại môn tấn thăng luận võ kết thúc về sau, lại thống nhất vạch quy sư phụ. Phương Vân quan tâm mình linh căn vấn đề, tìm một ngày ban đêm, hồn phách ly thể tiến vào cổ kiếm không gian. Lúc này trên bầu trời đám mây thiếu hơn phân nửa, chỉ có gần một nửa, đoán chừng lại có thể duy trì cái hơn 10 ngày liền sẽ triệt để tiêu tán trong không. Dạo qua một vòng, rất mau tìm đến Vương Kim Sơn, chỉ gặp hắn sắc mặt khô vàng, làn da khô ráo, khí sắc thật không tốt, chính ghé vào phòng nhỏ phía sau trong ruộng chơi đùa lấy cái gì, đột nhiên phát giác cái gì, mạnh một ngẩng đầu nhìn về phía Phương Vân. "A, ngươi, ngươi rốt cục đến rồi." Hắn sắc mặt trước kinh sau vui, "Ngươi suy tính được như thế nào gì tỏ chịu hay không cùng ta làm khoản giao dịch, chúng ta cộng đồng nghiên cứu mảnh không gian này." Phương Vân đạm nhạt ngắm hắn một chút, chỉ gặp hắn chính lặng lẽ đem thứ gì hướng sau lưng giấu. Phương Vân cũng không ngừng phá, rơi xuống mặt đất, trên mặt cắt dùng cây côn viết một hàng chữ, "Ta suy nghĩ một chút, hợp tác cũng không phải là không được, ngươi nói trước đi nói ta đã là tu tiên giả sự tình, còn có ta hiện tại là hồn phách, ngươi lại là làm sao thấy được ta sao?" Thấy Phương Vân muốn cầu cạnh mình, Vương Kim Sơn vui mừng, từ dưới đất đứng lên, sửa sang lại áo bào, bày làm ra một bộ cao nhân một cùng dáng vẻ nói, "Ngươi sớm dạng này tốt bao nhiêu, ngươi ta theo như nhu cầu, không thương tổn hòa khí, quá khứ hiểu lầm hãy để cho nó qua đi." Phương Vân ra hiệu đối phương trả lời trước chính mình vấn đề. Vương Kim Sơn híp mắt nói, "Vấn đề của ta không thể bạch bạch nói cho ngươi, để cho công bằng, ngươi hỏi ta mấy vấn đề, ta cũng có thể hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như đáp án không cách nào làm đối phương hài lòng, tùy thời có thể kết thúc, như thế nào?" Phương Vân nghĩ thầm người này đã bóp ở trong tay chính mình, chỉ cần không thả hắn ra ngoài, cho dù là hỏi cổ kiếm bí mật lại có làm sao, liền gật đầu. "Tốt, liền là như thế này." Vương Kim Sơn đại hỉ, sợ Phương Vân đổi ý, giành nói, "Ta trước tiên nói một chút ngươi là tu tiên giả sự tình. Nam nguyên pháp thuật là từ bản thân linh khí khu động, hay là mượn nhờ linh kiếm bên trên linh thạch khu động, có bản chất khác nhau. Ngươi ngày đó dùng băng xương hướng ta công kích, ta lập tức liền biết kia là bản thân ngươi linh khí, nếu không không có khả năng uy lực lớn như vậy." Phương Vân tâm niệm vừa động, Hàn Lam Châm từ bên ngoài vèo bay tới, bị hắn hai ngón tay nắm ở trong tay. Thấy Phương Vân đối Hàn Lam Châm tùy ý đưa tới, Vương Kim Sơn ngáy mắt hiện lên một tia đấu kỵ cùng ngáo ước, trong lòng càng kiên định hơn phải hiểu rõ mảnh không gian này bí mật quyết tâm. "Nếu ngươi không tin, có thể đem ngươi linh kiếm dưới đáy mở ra, đem linh thạch lấy ra, nếu là còn có thể khu động, đã nói lên là sử dụng bản thân ngươi linh khí." Phương Vân ngón tay búng một cái, liền đem Hàn Lam Châm dưới đáy mở ra, bàn tay khẽ hấp liền thành đã hơi tiểu hóa linh thạch hút ra, Hàn Lam Châm quang mang ảm đạm. Hắn nhấc lên một ngụm nội khí, đi đến một rót vào, lập tức Hàn Lam Châm hàn lòng lánh, tâm niệm vừa động đống nhiên tới lui, so với mượn nhờ linh thạch điều khiển, lại linh xảo mấy phân. Lại tâm niệm vừa động, phun ra một đạo u lam sương lạnh, bao phủ trước người một trượng phương viên, Hàn Lam chi khí cũng so trước đó mạnh mấy phân. Không khỏi trong lòng vui mừng, xem ra người này lời nói không hoa. "Lần này ngươi tướng tin chưa?" Vương Kim Sơn khỏe miệng lộ ra mỉm ai, tựa hồ đối với Phương Vân như thế một cái nông thôn bé con, không có cái gì tu tiên tư chất có thể trong lúc vô tình tu tiên có chút khinh thường, nói, "Nhất định là ngươi mượn nhờ món bảo vật này có được linh căn, phía dưới ngươi nói cho ta, đây là một kiện cái dạng gì bảo vật? Vì sao lại để ngươi có được linh căn?" Phương Vân trầm ngâm một chút muốn nói cổ kiếm là bảo vật gì thật đúng là khó mà nói, mặt ngoài nhìn là một thanh kiếm, ai ngờ bên trong lại có khắc cả khôn, đến nay rất nhiều ảo diệu đều không làm rõ ràng được. Nghĩ một lát, hắn nhấc lên nhánh cây trên mặt cắt viết, "Đây là một kiện không gian bảo vật, mảnh thế giới này có lẽ đã từng có tiên đã từng có người ở, bất quá bây giờ thật là vứt bỏ. Về phần tại sao sẽ để cho ta có được linh căn, ta cũng không rõ ràng lắm." Vương Kim Sơn thần sắc một chút trở nên nóng bỏng, hai mắt sáng lên nói, "Quả nhiên là dạng này. Quả nhiên là dạng này. Ta đoán không lầm a." Trong lòng lại là hung tận mắng, tốt như vậy bảo vật lại để tiểu tử này đạt được, ta như có thể lấy được tay, thanh ta phá linh căn thay thế đi, tu vi của ta so tiểu tử này còn có thể tăng lên nhanh. Mẹ nhà hắn, nhất định phải nghĩ cái biện pháp thanh tiểu tử này giết chết. Phương Vân tựa hồ không có chú ý tới đối phương đáy mắt lóe lên tham lam, tiếp tục viết xuống vấn đề thứ hai, "Ngươi là làm sao thấy được hồn phách của ta?" Vương Kim Sơn đắc ý nói, "Chuyện nào có đáng gật, cần là tu tiên giả, thể nội liền có sóng linh khí, hồn phách cũng là một loại năng lượng, chỉ phải học được một loại tiểu pháp thuật vọng khí thuật, con mắt một nhìn ra ngoài, liền có thể nhìn thấy người khác linh khí mạnh yếu, hồn phách cùng quỷ vật cũng có thể nhìn thấy, tỉ như ta hiện tại nhìn ngươi chính là. Nói, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sang, ồ lên một tiếng, tiểu tử ngươi tu vi lại đề cao một mảng lớn á. Lần trước nhìn ngươi không sai biệt lắm luyện khí kỳ 5 tầng đỉnh phong, hiện tại ngươi đã luyện khí 6 tầng ra mặt rồi. Phương Vân tâm niệm vừa động, lập tức nhớ tới ở bên trong xem lúc, mình trong đan điền đã là có 5 đạo luồng khí xoáy, đạo thứ 6 cũng ra một đoạn nhỏ, xem ra luyện khí kỳ 6 tầng mình đã đạt tới. Phía dưới nên ta hỏi, ngươi là thế nào tới lui bảo vật này không gian? Vấn đề này mới ra, Phương Vân lập tức thanh mặt trầm xuống, đây là cực làm hoạch tâm vấn đề, nói rõ đối phương tại suy nghĩ đào thoát nơi đây. Chương 50, đoạt xá chi chiến. Lắc đầu, Phương Vân ra hiệu đối phương đổi một vấn đề này hắn không tiện trả lời. Vương Kim Sơn ánh mắt hiện lên một tia oán hận, nhưng rất nhanh liền che giấu, tốt ta, vấn đề này là có liên quan ta, vì sao ta ở đây mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sói mòn tinh huyết chi khí, thân thể của ta càng ngày càng suy yếu, cứ như vậy tử xuống dưới, chẳng phải là ta phải chết ở chỗ này. Nói xong, một đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Vân, lộ ra cực kỳ lo lắng. Phương Vân nghĩ thầm, vấn đề này càng không thể nói cho hắn, nếu là hắn biết chỉ cần một mực bị giam ở đây, cổ kiếm không gian liền sẽ hấp thụ máu tươi của hắn chi khí cho đến chết, chỉ sợ hắn càng thêm không nguyện ý nói với mình phá giải cổ thuật phù văn biện pháp, nhưng cũng không thể không nói, không nói đối phương càng đem lòng sinh nghi. Nghĩ một lát sau, nhấc lên nhánh cây trên mặt cắt viết xuống, đây là ta cố ý điều khiển nơi đây không gian mà vì đó, ngươi tu vi cao bao nhiêu, ta tu vi cao bao nhiêu, nếu không phải thân thể của ngươi suy yếu xuống tới, lại dùng ra kim quang che đậy cùng pháp thuật, ta há có thể ngăn cản. Vương Kim Sơn trừng hai mắt một cái, chửi ầm lên, tiểu tử, ngươi đây là muốn mang ta. Phương Vân thanh mặt trầm xuống, quay đầu liền đi, tựa hồ đối với Vương Kim Sơn thái độ bất mãn hết sức. Vương Kim Sơn sửng sốt một chút, rất là hối hận, nghĩ thầm nếu là thành tiểu tử này khí đi, lần sau lúc nào lại đi vào liền có nói, ngay cả vội vàng kêu lên, chậm đã. Ngươi đừng đi, ta nhận thua, ngươi mau dừng lại rút ra ta tinh huyết chi khí. Ngươi muốn cái gì điều kiện ta đều đáp ứng. Chậm rãi xoay người lại, liếc đối phương một chút, thấy Vương Kim Sơn mặt mũi tràn đầy lo lắng, xem ra là thật sợ, Phương Vân nhẹ gật đầu, nâng bút trên mặt cắt tiếp tục viết, rất đơn giản, nói cho ta như thế nào phá trừ cổ thuật phù văn. Bài trừ cổ thuật phù văn. Vương Kim Sơn nhắc tới một chút, ánh mắt bên trong đống nhiên lóe lên vẻ không hiểu, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Phương Vân quanh tay, mặc cho đối phương suy nghĩ. Rốt cục, Vương Kim Sơn trên mặt thịt mỡ lắc một cái, tựa hồ dưới cực đại quyết tâm, cắn răng nói, tốt, ta đánh cược một lần, cái này liền nói cho ngươi biết, bất quá ngươi phải phát thệ, một khi phá giải cổ thuật phù văn, ngươi phải thả ta ra ngoài. Phát thệ? Hừ, trên đời này còn có cái gì lời thề có thể tin? Phương Vân trong lòng cười lạnh, đại sư huynh cùng nhị sư huynh nói phản sư liền phản sư, lúc trước bái sư lúc lời thề son sắt, tuyệt không khi sư diệt tổ, vì lợi ích còn không phải nói phản bội liền phản bội. Giơ tay lên, nghiêm mặt đối mặt Vương Kim Sơn, ánh mắt sáng ngời, trong lòng mặc niệm, ta phát thệ, Vương Kim Sơn như có thể giúp ta phá giải cổ thuật phù văn, ta liền thả hắn ra ngoài. Trong lòng lại cười nhạt một chút, về phần sống hay chết, vậy liền nhìn hắn tạo hóa. Vương Kim Sơn nào biết Phương Vân trong lòng nói là cái gì, thấy Phương Vân thần sắc trịnh trọng, còn làm hắn thật phát cái lời thề, thế là vội vã không nhịn nổi mà nói, hảo hảo, ngươi lại gần điểm, ta cho ngươi biết cổ thuật phù văn phương pháp phá giải. Phương Vân nao nao, cảm giác đối phương có chút quá gấp, tuyển không có xác nhận mình phát lời thề là cái gì, cứ như vậy vội vã không nhịn nổi, còn để cho mình tiến tới. Từ khi đại sư huynh cùng nhị sư huynh ám toán sư phụ bắt đầu, hắn 4 năm nay trải qua các loại nguy hiểm, đối với nguy hiểm sớm đã có một loại bản năng cứu giác, lúc này trong lòng sinh nghi, thần sắc bên trên liền có chút chần chờ một chút. Vương Kim Sơn trong mắt âm sắc lóe lên, đông nhiên chỉ một ngón tay, sắc mặt kinh hãi kêu lên, đó là cái gì? Phương Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức liền quay đầu đi nhìn, vừa mới chuyển nửa vòng, đông nhiên kịp phản ứng, không được. Đông nhiên thanh cổ quay tới, liền thấy Vương Kim Sơn hồn phách ly thể, từ trên đỉnh đầu xuất hiện, hung dữ hướng về mình đánh tới, bản thể nháy mắt khô quắt bề bài, hét lớn, tiểu tử, đây chính là phá giải cổ thuật phù văn biện pháp, ngươi để ta nuốt vào đi, ngươi ta hồn phách hợp làm một thể, tự nhiên hóa giải. Hồn phách ly thể. Phương Vân con ngươi co rụt lại, thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui. Vương Kim Sơn hồn phách xem ra so hắn còn muốn lớn hơn một vòng, quanh thân đỏ lòng lánh, lộ ra rất là cường tráng, đắc ý nói, tiểu tử, ngươi là luyện khí kỳ 6 tầng. Ta là 7 tầng, lại để cho ngươi tu luyện một hồi, lão tử liền không có nắm chắc có thể nuốt mất ngươi. Ha ha ha, ngươi không phải hỏi tu tiên sự tình sao? Đây chính là đoạt xá, ta trước dạy ngươi cái này bài học đi. Trong miệng cười to, thân hình nhanh chóng rút ngắn, bất luận Phương Vân như hà nhanh chóng tối lui, đều không thể hất ra. Phương Vân trong lòng khẩn trương, hối hận mình đối với tu tiên hiểu hay là quá ít, nhìn tính và tính. Vậy mà không có tính tới đối phương còn có thể hồn phách xuất hiếu, cái này đoạt xá mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá xem tình hình đoán chừng chính là muốn để cho mình hồn tiêu phách tán a. Vương Kim Sơn rất là đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử thúi, lão tử đây chính là được ăn cả ngã về không, ngươi liền ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, thanh tất cả bí mật giao cho lão tử đi. Nguyên lai cái này đoạt xá cũng không phải tùy ý có thể làm, cần đem toàn thân tinh huyết chi khí rút ra, làm liều chết đánh cược một lần, hồn phách mới có thể một mẹ ra. Hồn phách của hắn xem ra so Phương Vân cương tráng, cũng không phải là thực sự chênh lệch có lớn như vậy, mà là hắn mượn nhờ bí thuật dùng toàn thân tinh huyết chi khí ra chỉ hồn phách, xem ra mới đỏ lòng lánh. Làm như vậy cũng rất mạo hiểm, nếu là một nén hương bên trong không thể hoàn thành đoạt xá, xâm chiếm đối phương nhục thân, kia hắn hồn phách của mình liền sẽ đánh mất tinh huyết chi khí gia trì, không có bản nguyên chi lực, liền sẽ nhanh chóng suy kiệt, thua ở trong tay đối phương. Bình thường đến nói, đoạt xá thường thường phát sinh ở cảnh giới cao đối thấp cảnh giới tu tiên giả đoạt xá, một cỗ nhục thân chỉ có thể đoạt xá một lần, lại không được đối phạm nhân tiến hành đoạt xá, đây là thiên đạo quy tắc bảo hộ. Đoạt xá nguy hiểm cực lớn, nếu không phải Vương Kim Sơn bị bức phải không có cách nào, nhìn ra Phương Vân cũng không muốn thực sự thả hắn ra ngoài, hắn cũng sẽ không bắt buộc mạo hiểm. Phương Vân cũng không biết những quy củ này, nhưng tiềm thức nói cho hắn chỉ cần bị Vương Kim Sơn hồn phách cẩn thân, tuyệt sẽ không có mình quả ngon để ăn, liền muốn mở ra cổ kiếm thông đạo để cho mình thoát ra đi. Nào biết đối phương như bóng với hình, gắt gao dán tại trước người mình một tấc, trong mắt còn lóe ra niệm ai, nếu là cổ kiếm thông đạo mở ra, thế tất sẽ đem đối phương cũng mang đi ra ngoài. Rời đi cổ kiếm không gian, chỉ sợ mình càng thêm không có ưu thế. Trốn. Phương Vân quay đầu liền hướng trong phòng nhỏ phi nước đại. Nơi nào đi, lưu lại đi. Vương Kim Sơn hồn phách bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên tăng vọt vài thước, một thanh liền từ Phương Vân phía sau lưng bắt khối tiếp theo thịt, ném trong cửa vào ăn liên tục đặc biệt ngay. Phương Vân đau giật mình, đây chính là hồn phách bị kéo xuống đến một khối, đau đớn đặc biệt toàn tâm. Vương Kim Sơn cùng thiếu, ngay tại hắn lần nữa đưa tay ra, nghĩ từ Phương Vân trên thân lại kéo khối tiếp theo thịt lúc, bỗng nhiên cổ kiếm không gian hấp lực truyền đến. Vèo một cái, Vương Kim Sơn hóa thành một đạo thiểm điện, bay vào giữa sườn núi hồn phách trong tháp. Phương Vân há mồm nhìn xem một màn này, có chút giật mình, ngược lại là quên đi, cổ kiếm không gian hồn phách tháp sẽ tự động hấp thu ngoại lai hồn phách. Đây là có chuyện gì? Phương Vân, ngươi thả ta ra. Ngươi hèn hạ. Ngươi vô sỉ. A a a. Vương Kim Sơn điên cuồng la, lúc này hồn phách tháp đột nhiên sáng lên, vô số cá lớn hồn phách cùng hắn lăn lộn tan xé. Ha ha ha, ngươi cũng tiến vào, chơi với ta chơi đi. Tưởng Chí Thành hồn phách cũng đông nhiên sáng lên, gia nhập chiến đoàn, cùng cá lớn hồn phách cùng một chỗ cùng Vương Kim Sơn hồn phách hỗn chiến. Các ngươi đều cút đi. Lão tử là tu tiên giả, chính là biến thành hồn phách cũng so với các ngươi đều lợi hại. Vương Kim Sơn một bên điên cuồng la, một bên tả hữu cắn xé, quả nhiên là hung hãn dị thường, có phần chiếm thượng phong. Nhìn xem một màn này, Phương Vân kinh ngạc chi dư, cũng thực có chút đau đầu. Linh hồn này tháp quan nhiều như vậy hồn phách, theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nhiều, đang không ngừng chém giết thôn phệ phía dưới, dần dần có thừa dư hồn phách cũng dần dần lớn mạnh xu thế. Tỷ như một đầu cá lớn hồn phách, ban đầu chỉ có bé heo lớn nhỏ, bây giờ lại biến thành giống như mang yêu, chém giết cực kỳ hung hãn. Lại tỷ như Tưởng Chí Thành hồn phách, đi vào lúc còn chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bây giờ lại trở nên có mặt bàn lớn, cũng là cực kỳ hung hãn. Nhìn cái này xu thế, hồn phách trong tháp tất cả hồn phách đang không ngừng chém giết thôn phệ dưới, đang trở nên càng ngày càng mạnh, đến cùng khi nào là cái đầu? Hồn phách tháp lại có gì cùng biến hóa? Đây hết thảy Phương Vân cũng không biết, nhưng hắn bằng trực giác biết đến là, mặc cho những hồn phách này tiếp tục như vậy xuống dưới, một ngày nào đó sẽ siêu ra khống chế của mình, đến lúc đó nếu thật là bộc phát cái gì rối loạn, hắn tuyệt đối là không có cách nào khống chế. Không được, luyện thần quyết tầng thứ nhất nhất định phải mau chóng nắm giữ. Dạng này liền có thể sơ bộ điều khiển cái này hồn phách tháp. Phương Vân mặt trầm xuống. Nguyên lai tại Hỗn Nguyên Luyện Thần Quyết bên trong đề cập phương pháp tu luyện bên ngoài, còn đặc biệt nâng lên tầng thứ nhất tu luyện thành công, liền có một thiên tâm pháp có thể sơ bộ điều khiển cái này hồn phách tháp, có thể đem bên trong một con hồn phách giam cầm, khống chế, luyện hóa cùng thần thông, khiến Phương Vân rất là tâm động. Vương Kim Sơn vấn đề tạm thời giải quyết, Phương Vân quay đầu hướng hắn lưu lại nhục thân nhìn lại, chỉ thấy nhục thân trở nên u ám khô cạn, đã là sinh cơ hoàn toàn không có. Nhấc vung tay lên, một cỗ gió thổi qua, kia khô cạn nhục thân phốc một chút, hóa thành một đám bụi trần phiêu tán, tại nguyên chỗ lưu lại một cái túi đựng đồ. Phương Vân đem túi chữ vật cầm lấy mở ra xem, không khỏi ánh mắt sáng lên. Chương 51, kiểm kê chiến lợi phẩm. Chỉ thấy một gốc màu đỏ nhạt linh thảo, tương tự cây nấm phát ra nhàn nhạt mùi thơm, nghe liền thấm vào tim gan, rất là dễ chịu. Linh chi. Đây là trăm năm. Trải qua cẩn thận phân biệt, kết hợp mình tại tàng thư các đọc sách tịch, Phương Vân nhận ra linh thảo này lai lịch, không khỏi vui mừng. Linh chi là thường gặp tu luyện thảo dược, phổ thông năm tại 50 năm trở xuống. Vượt qua 50 năm chính là tương đối chân đắt một chút, 100 năm đi lên liền tương đối ít thấy, về phần những cái kia đặc biệt chân quý nghe nói đều tại 300 năm, 500 năm, thậm chí một đã ngoài ngàn năm. Chỉ ít tại Phương Vân cấp độ này mà nói, trăm năm linh chi liền đã rất hiếm có, đoán chừng giá trị 100 linh thạch tả hữu. Nguyên lai Vương Kim Sơn chính là đang len lén giấu vật này a. Nghĩ từ bản thân vừa lúc đi vào, Vương Kim Sơn thanh một vật giấu ra sau lưng, Phương Vân giật mình. Kết hợp với Vương Kim Sơn quỳ gối sau phòng khối kia vứt bỏ ruộng trên đất cử động, Phương Vân đối kia ruộng đồng lên cảnh giác, xoay người lại đến sau phòng. Ngồi xổm xuống nhìn kỹ, quả nhiên nhìn ra môn đạo. Nhớ được sớm nhất lúc đi vào, khối này ruộng đồng còn cằn cỗi cực kỳ, tựa như hoang mạc chi thổ, hiện tại nhìn qua lại là màu nâu đen, người người có cố bùn đất mùi thơm ngát, độ phì so trước đó tăng lên không ít. Phương Vân tại Thanh Vân thôn sinh sống 3 năm, nơi đó thôn dân phần lớn nghề nông, trừ cùng sư phụ học tập rèn sắt bên ngoài, ngày thường cũng giúp Lý Thúc một nhà làm việc nhà nông, đối với phân biệt thổ địa độ phì, trồng trọt cùng sự tình, cũng không xa lạ gì. Đưa tay từ trong ruộng nắm một cái thổ, trà sắt đặt ở dưới mũi nghe, lại tại đầu lưỡi nếm nếm. Thế mà từ phía trên cảm thấy một cỗ tiên linh khí tức, cùng mình nội khí cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ đây chính là linh khí? Hắn nhãn tình sáng lên, đây không phải bình thường ruộng đồng, cái này thổ là linh thổ, cái này ruộng là linh điền. Vương Kim Sơn nhất định cũng phát giác ruộng đất này kỳ diệu, là muốn đem linh chi loại đi vào. Phương Vân lập tức kích động lên, dùng mảnh này linh điền trồng thảo dược đến cùng sẽ có gì huyền diệu, thực tế là rất chờ mong a. Lúc này vén tay áo lên, từ trong phòng lật ra một cây cuốc, cho linh điền tinh tế cày cấy một lần, khi cày cấy đến trong ruộng tâm lúc, đột nhiên băng một chút, tựa như đụng phải cái gì vật cứng. Cẩn thận móc ra xem xét, chỉ thấy một cái huyền thiết tối như mực, chiếu nặng bắt quái hình dạng mâm tròn, phía trên khắc rõ một chút ảm đạm cổ xưa hoa văn, chỉ nhìn thoáng qua liền có loại mê muội cảm giác. Tại ban sơ tiếp xúc đúc kiếm trận pháp thời điểm, Phương Vân đồng dạng từng có này loại cảm giác, lập tức trong lòng hơi động, trận bàn. Cái này nhất định là khối trận bàn. Lấy hắn hiện tại tu tiên tri thức, mặc dù biết đây là trận bàn, nhưng đến cùng là cái gì trận bàn, chôn ở trong ruộng ương lên cái tác dụng gì, trận này bàn như thế nào kích phát sử dụng, là tốt là xấu, lại hoàn toàn không biết. Mặc dù tâm tình nỗi nào, hắn không thể lập tức cầm trận bàn đi tông môn tìm trận pháp cao thủ hỏi một chút đến tột cùng, nhưng cũng biết tuyệt không thể lỗ mãng, đành phải nguyên mâu nguyên dạng đem cái này thần bí trận bàn lại chôn về nơi xa. Kiểm tra lần cuối một lần linh điền không gặp dị thường, Thanh Linh Chi xuất ra cẩn thận chu đáo một phen, liền trồng vào trong linh điền. Ngay tại trồng vào một khắc này, Phương Vân tựa hồ có loại ảo giác, cái này linh chi tựa như mở rộng một chút, lộ ra cực kỳ sảng khoái, phát ra điểm điểm linh quang. Tốt, xem ra một bước này làm đúng, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần, chờ ngày mai lại đến xem. Hắn thật sự là rất chờ mong ngày mai đến thời điểm, cái này gốc linh chi lại biến thành cái gì bộ dáng, có thể hay không giống đại hán đồng dạng, trồng ra một gốc thần bí tam diệp thảo đến.